Chương 253, lại cay lại mà, quả thực tuyệt. Chương 253, lại cay lại mà, quả thực tuyệt. Một cái khác chủ sạp thì đi theo mắng, mọi người đúng Ngô Mộc hành vi cũng cực kỳ khinh thường. Bị nhiều người như vậy chỉ vào cái mũi mắng, Ngô Mộc sắc mặt trở nên xanh xám. Trong lòng của hắn nén giận, lại nhìn chung quanh nhiều người như vậy, hắn lại không dám nói được quá khó nghe, hắn sợ khiêu khích chúng nộ. Hắn đem lửa giận trong lòng tất cả đều phát tiết trên người Triệu Vũ, đối nàng thì chửi ầm lên, ngươi cái lười bản đường, chỉ có biết ăn ăn một chút. Thu thập cái sạp hàng muốn lâu như vậy, ngươi là người chết sao? Ta nhìn xem ngươi cũng đừng còn sống, đi chết tốt, cái gì dùng đều không có, còn sống làm gì? Hắn mắt mở to, trên trán nổi gân xanh, dáng vẻ mười phần đáng sợ. Một bên Tần Đại Gia thấy cảnh này, nặng nề hừ một tiếng. Mắt không thấy tâm không phiền. Hắn đẩy chính mình sạp hàng quay người rời đi. Hắn thấy, Nô Một loại người này thật sự là không có thuốc chữa, hắn không muốn ở chỗ này thêm một khắc, đỡ phải phạm buồn nôn. Tinh Diệu đại hạ, An Mặc Chính ghé vào cửa sổ bên cạnh, chằm chằm vào đối diện đường đi muốn nhìn rõ tình huống bên kia. Khoảng cách hơi xa, lại thêm vừa nãy trưởng cuồng phong qua đi, trên đường phố một mớ hỗn độn, tầm mắt bị ngăn trở, hắn nhìn hồi lâu thì nhìn không thấy đối diện đến cùng là cái gì tình hình. Hắn âm thầm suy nghĩ, vừa nãy lớn như vậy phòng, Tiểu Yến lao bản nên thu quán trở về a. Hắn còn nhớ chính mình lúc rời đi, Tiểu Yến lao bản cũng kém không nhiều khoái kết thúc công việc rồi. Lúc này, An Kỳ Kiệt cầm máy ảnh đi tới, hắn nhìn thoáng qua An Mặc, cười lấy hỏi, khảo chư để mua về rồi sao? An Mặc nghe được âm thanh, này mới hồi phục tinh thần lại, hắn vội vàng giơ lên trong tay túi hàng nói ra, mua về rồi, mua về rồi. An Kỳ Kiệt nhìn hắn, cười nói, cho ta mấy cái, còn lại cầm đi cho bọn hắn phần một chút. An Mặc nghe xong, vội vàng nói, ca, ngươi lần này được lưu cho ta mấy cái, hôm qua ta cũng chưa ăn tốt. An Kỳ Kiệt cười nói, ngươi cho ta thì ăn xong. Như vậy ngươi lưu 6 con tiếp theo, chúng ta một người 3 con, còn lại ta cầm tới cho bọn hắn điểm. An Mặc nghe xong lời này, lập tức cao hứng trở lại, ha ha ha, tốt. Hắn đem 6 con khảo chư để đặt ở một cái khác túi hàng bên trong, sau đó đem còn lại đưa cho An Kỳ Kiệt. An Kỳ Kiệt tiếp nhận túi hàng, quay người hướng phía tầng 15 luyện tập thất đi đến. Luyện tập trong phòng, tất cả mọi người đang khẩn trương sắp xếp mẻ múa. Trần Châu có hơi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào An Kỳ Kiệt cái túi trong tay bên trên, ngươi cầm cái gì à? Vị thơm như vậy. An Kỳ Kiệt cười cười, cơ cơ cái túi trong tay, khảo chư để, đây chính là gần đây đặc biệt lựa một quả vặt. Không phải sao, ta chuyên môn mua tới cho bọn hắn phân một chút, để mọi người thì nếm thử tươi. Trần Châu nghe xong, nhẹ nhàng nhíu mày, cái này không được, bọn hắn không thể ăn quá nặng khẩu vị. Gần đây mọi người tập luyện cường độ đại, ẩm thực hay là được hơi thanh đạm điểm. Có không tay. Đêm qua bọn hắn cũng luyện đến nửa đêm, quá cực khổ, coi như cho bọn hắn thêm đồ ăn, bổ sung điểm năng lượng. Trần Tỷ nếm một con, vị có thể tuyệt. Nay khảo chư đề hương vị thật rất đặc biệt, kinh ngạc, hương mà không ngán, ngài khẳng định sẽ thích. Trần Châu nguyên bản định từ chối, ngay tại An Kỳ Kiệt mở ra túi hàng trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm thành thật chất phát mùi thơm sông vào mũi. Nhưng nàng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Nàng do dự một lát sau, gật đầu nói, vậy được đi. Sau đó, Trần Châu phủi tay, cất cao giọng nói ra, mọi người ngừng một chút, nghỉ ngơi một hồi, An lão sư mang theo một chút ăn các ngươi đến phần một chút. Nguyên bản đắm chìm trong nhảy múa tập luyện bên trong các đội viên nghe nói như thế, sôi nổi ngừng động tác trong tay. Lăng Vũ luôn luôn là cái đúng mỹ thực cực kỳ mẫn cảm người, vừa nghe đến có ăn hắn cái thứ nhất vào tới. Lần trước An Kỳ Kiệt mang thủy giải trúc, kia ngon hương vị hiện tại còn nhường hắn nhớ mãi không quên đấy. Hắn chạy đến An Kỳ Kiệt bên cạnh, chăm chăm vào cái túi hưng phấn mà hỏi, An lão sư, lần này là món gì ăn ngon à? Thành viên khác sôi nổi vây quanh hét lên, An lão sư, món gì ăn ngon à? Tiến Mộc Thư cùng Lư Tề Hiền bọn hắn cách xa hơn một chút một ít, không thể chen vào, đành phải đứng bên ngoài, duỗi cổ đi đến nhìn xem. An Kỳ Kiệt nhìn vây đến mọi người, cười lấy hồi đáp, đặc biệt lựa một quả vật khảo chư đề. Quá nhiều người, không đủ phân chúng ta chỉ có thể 2 người một con. Có bệnh sạch sẽ lần sau có cơ hội lại ăn. Lúc này, có đội viên hỏi, Trần Tỷ, này có cay? Chúng ta năng lực ăn cay sao? Tốt nhất đừng, chính các ngươi nhìn cầm, ca hát nhiều hay là chớ ăn, đỡ phải ảnh hưởng cũng họng. Lăng Vũ đưa tay lấy đi một con cay khảo chư đề, cười nói, không sao không sao, Trần Tỷ, ta cùng một ăn một. Nói xong, hắn liền chạy tới một bên, vẫn không quên hướng Yến Mộc Thư vẫy tay ra hiệu, hô, Yến Mộc Thư, đội bằng đến. Yến Mộc Thư lập tức chạy tới bên cạnh hắn xích lại gần khảo chư đề, dùng cái mũi ngửi ngửi, vị này nghe chắc chắn hăng hái, cùng anh ta làm có liều mạng. Lăng Vũ nhìn hắn, nhìn không được bật cười, trêu chọc nói, ta ca. Được rồi. Nhìn thì không như sẽ làm ăn dáng vẻ. Yến Thanh Chu nhìn chính là một bộ công tử ca bộ dáng, khí chất ưu nhã, cử chỉ vừa vặn, thấy thế nào cũng không như sẽ ở bên đường bày quầy bán hàng bán quà vặt người. Yến Mộc Thư nghe xong lời này, ngay lập tức không phục phản bác, thế nào không giống. Anh ta làm ăn uống tràng diện kia quả thực có thể dùng người đông nghìn nghịt đến ví von. Mỗi lần anh ta ra quầy, trước gian hàng cũng vây đầy thực khách, bọn hắn đều vì rồi ăn vào hắn làm quà và sớm liền đến xếp hàng chờ đợi. Kia náo nhiệt chẳng cảnh, người là chưa từng thấy. Lăng Vũ qua loa gật đầu, tốt tốt tốt, đúng đúng đúng, ta ca lợi hại. Dứt lời, hắn chỉ vào khảo chư để nói ra, ta ăn bên này, ngươi ăn mặt khác. Được. Yến Mộc Thư đáp. Sau đó Lăng Vũ cắn một cái, sau đó lại miệng lớn gặm đến mấy lần, hắn tay đến hà hơi. Đã nghiền, ăn ngon. Lăng Vũ một bên ai nhìn khí, một bên mơ hồ không do nói, chẳng thể trách An lão sư nói này khảo chư để rất hòa đấy. Cực kỳ tuyệt vời a. Yến Mộc Thư ở một bên nhìn Lăng Vũ tướng ăn, trong lòng thèm trùng cũng bị câu lên, vội vàng đoạt lại, đem khảo chư để lật đến mặt khác, ta nếm nếm. Hắn há to mồm cắn một miệng lớn, chậm rãi thưởng thức, này chư để nướng đến không chỉ vàng nóng súc giòn, còn đặc biệt có nhai kình. Nói xong, lại cúi đầu liên tục ăn xong mấy ngụm, vừa ăn vừa tán thưởng, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng, mỗi một chiếc đều là tràn đầy hưởng thụ. Lại cay lại ma, quả thực tuyệt. Đúng lúc này, Lư Tề Hiền cùng Tạ Triều đi tới, hai người là một người cầm lấy một con khảo chư để gặm đến. Bên cạnh gặm bên cạnh gật đầu nói ra, đúng đúng đúng, ăn cực kỳ ngon. Lư Tề Hiền một bên mai lấy, vừa nói, của ta mặc dù không phải cay nhưng cũng ăn cực kỳ ngon, vỏ ngoài tiêu hương, bên trong thịt tươi non cực kỳ. Nhẹ nhàng khẽ cắn, thịt xương tách rời, hai chữ, đó chính là tuyệt. Chương 254, sát thực không ổn trọng. Chương 254, sát thực không ổn trọng. Tạ Triều ăn miệng đầy dầu mỡ, theo Lư Tề Hiền gật đầu, hắn nói chính là ta muốn nói. An quay hàm phình lên trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, ăn ngon. Các ngươi sao một người một con a? Lăng Vũ chỉ vào bọn họ nói, ánh mắt bên trong mang theo bất mãn. Vừa nãy phân đến cuối cùng lúc, vừa bạn còn có bốn, chúng ta thì một người một rồi. Ha ha ha, ai bảo ngươi chạy nhanh như vậy đi đến trên. Lư Tề Hiền một bên gặm vừa cười nói. Tiến Mộc Thư cùng Lăng Vũ giải quyết hết một con khảo chư đề về sau, nhìn Lư Tề Hiền cùng Tạ Triều ăn đến say sương ngon lành, chỉ có thể trông mong nhìn qua trong tay bọn họ khảo chư đề. Cái khác nghệ sĩ thì cùng bọn hắn nét mặt giống nhau, đúng này khảo chư đề một chút sức chống cự đều không có, cũng ăn đến thật cao hứng. An lão sư ngươi ở đâu mua? Một vị nghệ sĩ tò mò hỏi. Chúng ta ngày mai cũng đi mua mấy cái, này ăn quá ngon rồi. An Kỳ Kiệt cười nói, vậy mọi người muốn hỏi một chút Trần Tỷ có thể ăn được hay không rồi. Trần Tỷ đang một bên ăn quên cả trời đất, nghe vậy ngẩng đầu lên nói, không hay có thể. Thật tốt quá, ngày mai liền đi nhiều mua mấy cái. Đúng, ngày mai chúng ta cũng đi. Mọi người sôi nổi hưởng ứng. An Kỳ Kiệt thấy mọi người vội vã như vậy, cười lấy nhắc nhở, kia chỉ sợ không được, lao bản kia mỗi ngày 8 giờ ra quầy, bán xong 200 con thì thu quán rồi, đi trễ mua không được. Cái này rất khó mua. Các ngươi tập luyện thời gian có xung đột, An Kỳ Kiệt lần nữa cường điệu. Tiến Mộc Thư nghe, trong lòng âm thầm đoán thầm, làm sao cùng đại ca hắn quy củ giống nhau đặc biệt ta. Chẳng lẽ lại, làm ra như thế tuyệt quả bật lao bản cũng là như vậy quái tính tình. Lăng Vũ nở nụ cười nói, không sao, ngày mai chúng ta sắp đặt lễ tân tiểu tỷ tỷ giúp đỡ đi mua một chút, đến lúc đó chúng ta thì mời các nàng ăn. Đúng đúng đúng, cái chủ ý này rất không tồi, có thể làm như vậy. Tạ Triều vừa nói, một bên tán đồng gật đầu. Bọn hắn đã ăn xong đồ ăn, hai lòng tẩy xong tay, lại vẫn cảm giác chưa hết thòm thèm, còn không ngừng đập đi miệng. Thì bảo hôm nay tan học thời gian đây thường ngày sớm ròng rã một giờ. Tiến Thanh Chu tiếp vào nhà trẻ gọi điện thoại tới về sau, liền đi nhà trẻ đem nàng tiếp quay về. Lúc trở lại biệt thự, Tiến Mâu cùng Thẩm Mâu sớm đã tại phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Thì bảo sát bên Thẩm Nguyệt Đoàn ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó lưu giữ cùng nàng nói chuyện. Sáng hôm nay Phong Siêu cấp đại a các lao sư cũng không dám để cho chúng ta đi ra ngoài chơi bùa giỡn, nhưng mà ngày mai nhà trẻ muốn thả giả một ngày, ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày rồi. A, ta còn muốn đi cùng Tiểu Bằng Hưu chơi lâu. Hỉ Bảo nghe được ngày nghỉ thông tin, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vo thành một nắm. Hỉ Bảo nghĩ như vậy đi nhà trẻ a. Tiến Thanh Chu nhìn Hỉ Bảo mang theo vẻ vải bộ dáng, cảm thấy buồn cười. Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, nhà trẻ có thật nhiều Tiểu Bằng Hưu a, bọn hắn rất là ưa thích cùng ta cùng nhau chơi bùa rồi. Ta thì đặc biệt thích cùng bọn hắn cùng nhau chơi bùa, ngày mai có gió lạnh, lão sư cũng là lo lắng Tiểu Bằng Hưu sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên mới nghỉ một ngày. Tiến Thanh Chu kiên nhẫn giải thích. Ngươi ngay tại trong nhà hảo hảo bồi tiếp mãi mãi cùng ngoại bà chơi, có được hay không? Tốt cuộc ba ba, ta ngày mai nhất định sẽ rất ngoan. Ta còn có thể chiếu cố thật tốt mẹ a. Hỉ Bảo quay đầu, nhìn Thẩm Nguyệt Đoàn, vẻ mặt thành thật dáng vẻ. Thẩm Nguyệt Đoàn trong lòng ấm áp dễ chịu, vẻ mặt tươi cười hôn Hỉ Bảo một ngụm. Hỉ Bảo thật ngoan đinh đinh. Đúng lúc này, Tiến Thanh Chu hẹ chặt thông tin thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra, túi đầu xuống, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nhìn về phía màn hình. Là Yến Mộc Thư phát tới thông tin, ca, hôm nay lớn như vậy phòng, ra quẩy không có việc gì à? Tiến Thanh Chu bắt đầu biên tập chữ viết hồi phục quá khứ, không sao, chính ngươi cũng muốn nhiều chú ý một chút. Không sao là được, ca, ta còn chưa hỏi ngươi ở đâu ra quẩy đâu. Người công ty đối diện. Tiến Thanh Chu gửi tới về sau, đợi có một phút đồng hồ, đối phương cũng chưa hồi phục. Không lâu lắm, mấy cái tin dường như bắn liên thanh dường như bắn ra ngoài. Ca, ngươi nói công ty của ta đối diện. Cái nào đối diện? Là Tinh Diệu Đại Hạ đối diện sao? Ca. Là chỗ đó sao? Ca. Tiến Thanh Chu trả lời, làm sao vậy? Chính là Tinh Diệu Đại Hạ. Tiến Mộc Thư đúng lúc này phát tới liên tiếp dấu chấm than, a a a a. Ca. Của ta thân ca. Khảo chư để chủ sạp là ngươi sao? Tiến Thanh Chu nhẹ nhàng hơi nhíu mày lại, không biết ngươi nói rất đúng cái nào. Chẳng qua đại hạ đối diện thì ta này một quầy hàng hắn vừa đem thông tin gửi tới, Yến Mộc Thư điện thoại thì không kịp chờ đợi đánh tới. Thì bảo ghé vào Yến Thanh Chu trên đùi, con mắt chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, tò mò hỏi, là nhị thúc sao? Ừ, là ngươi nhị thúc. Yến Thanh Chu đáp một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng hoạt động màn hình, nhận nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại Yến Mộc Thư kích động lại thanh âm hưng phấn chuyển tới, ca, ca. Ngươi thật tại công ty của ta đối diện bán khảo chư để a? Ai nha, nguyên lai hôm nay ta ăn vào kia tuyệt vị khảo chư để lại là ngươi làm a? Ta nói tại sao có thể có ăn ngon như vậy khảo chư để? Nguyên lai là xuất từ tay nghề của ngươi. Yến Thanh Chu rỗi ra ngón tay vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó hỏi, làm sao vậy? Ngươi cũng không phải ngày thứ nhất ăn vào ta làm ăn uống, sao kích động thành như vậy? Ca, ta năng lực không kích động không? Bọn hắn ngày bình thường tâm tâm niệm niệm, khen không dứt miệng khảo chư để lão bản lại là ta thân ca, ta khẳng định ức chế không nổi nội tâm kích động à? Ha 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 ha. Ca, còn gặp lại. Không đợi Yến Thanh Chu lại nói cái gì, đầu bên kia điện thoại thì vội vàng chặt đứt trò chuyện. Yến Thanh Chu mặt đen lại, nhất thời nghẹn lời. Kỳ Bảo nhấc gãi đầu một cái, khóe miệng có hơi cong lên, châm biếm nói, nhị thúc sao ngày càng không ổn trọng. Thẩm Nguyên Đoản nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay gõ một cái Hỉ Bảo cái đầu nhỏ, mang trên mặt ý cười nói ra, không thể nói như vậy ngươi nhị thúc nhà. Á Hỉ Bảo kéo dài âm thanh, khéo léo đáp. Tiễn Thanh Chu nhìn màn hình điện thoại di động, bất đắc dĩ cười cười, phụ hòa nói, xác thực không ổn trọng. Ngày thứ hai, thời tiết vẫn như cũ rét lạnh, mặc dù không có ngày hôm qua cuồng phong gào thét, nhưng lấm liệt gió lạnh vẫn như cũ đâm vào nhân sinh đau. Tiễn Thanh Chu tượng thường ngày đi vào Tinh Diệu Đại Hạ đối diện. Lúc này, trên đường phố hơi có vẻ lạnh tanh, chỉ có Tần Đại Gia, bán gạo phấn chủ sạp còn có hai cái bán trà sữa người trẻ tuổi tại sửa sang lấy sạp hàng. Ngoài ra, còn lại chủ sạp phần lớn cũng còn không có tới. Trên đường phố thực khách thưa thớt cũng liền 10 cái dáng vẻ. Vì ngày hôm qua thiên khí trời ác liệt tình huống, tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, không dám tùy tiện đi ra ngoài. Tiểu Yến lao bản đến rồi. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy vang dội tiếng hô hoán theo thực khách xếp hàng đội ngũ phía sau truyền đến. Chỉ thấy một nữ nhân bước nhanh đến. Chương 255, có khả năng hay không đến cái hoạt động A. Chương 255, có khả năng hay không đến cái hoạt động A. Phía sau của nàng còn đi theo hai vị thân mang đồng phục cảnh sát, thần tình nghiêm túc cảnh sát, trong tay bọn họ nâng lấy một mặt tươi đẹp cực kỳ. Nữ nhân này chính là hôm qua Yến Thanh Chu tại thời khắc nguy cấp cứu vị kia trẻ con mẹ. Nàng lòng mang cảm kích, chiều hôm qua chuyên tiến về cục cảnh sát, đặc biệt vì Yến Thanh Chu xin định chế rồi một mặt cầm kỳ, để bày tỏ cảm ơn tình. Ngươi chính là tôn nữ của ta, ân nhân cứu mạng đi. Trẻ con ra ra cùng mãi mãi thì cùng nhau tới trước, trên mặt của bọn hắn tràn đầy cảm kích cùng kính trọng. Nói xong, bọn hắn đối Yến Thanh Chu thật sâu cúc rồi mấy cái cùng, nói lời cảm tạ luôn luôn không ngừng nói. Yến Thanh Chu gặp bọn họ khách khí như vậy, vội vàng nói hôm qua đã cảm ơn một tiếng rồi, các ngươi không cần như vậy. Dung Dung nếu như ta cháu gái ra cái gì chuyện, kia đối nhà chúng ta mà nói thế nhưng thiên đại tin dữ à. Nguyên lai là tiểu Yến lão bản a. Hai vị cảnh viên nhìn thấy Yến Thanh Chu, trên mặt thì lộ ra vẻ kính nể. Bọn hắn trước đó thì có nếm qua Yến Thanh Chu bán khảo tràng, kia đặc biệt hương vị hiện tại còn không thể quên được. Bọn hắn còn nghe nói Yến Thanh Chu anh dũng vô cùng sự tích. Không chỉ bắt được song nhân phiến tử cùng đạo phạm, bọn hắn còn đang ở trên internet thấy qua mọi người gọi hắn là ý rồng màn đoạn video kia. Hai người đúng Yến Thanh Chu đó là 100 cái bội phục. Kia cẩm kỳ ngươi nhất định phải thu. Đúng đúng đúng, ân nhân, ngươi dù thế nào cũng phải thu. Đây là chúng ta cả nhà tâm ý của người ta a. Trẻ con ra ra mãi mãi ở một bên phụ họa. Yến Thanh Chu gặp bọn họ cố chấp như thế, từ chối không được, chỉ có thể đem cẩm kỳ thu vào, sau đó bỏ vào xe xích lô trong ngăn kéo. Hai vị kia cảnh viên đứng ở một bên, tò mò đánh giá hắn sạp hàng. Tiểu Yến lão bản, ngươi đây là bán cái gì à? Khảo chư đề. Yến Thanh Chu đem lò than lay hoay thỏa đáng, trong lò than lửa than dần dần đốt tới hỏa hồng nóng bỏng. Sau đó, cầm lấy từng cái chư đề đặt ở kia nóng hổi lò than bên trên, chư đề để lên đi sau ra hưng phấn tiếng vang. Nghe tên đã cảm thấy ăn ngon, chúng ta cũng đi xếp hàng. Đúng đúng đúng, hiện tại ít người, nếu không đợi lát nữa nhiều người, thì ăn không được rồi. Chúng ta có thể không thể bỏ qua. Hai người nhanh chóng đứng ở đội ngũ phía sau. Kia người một nhà mang tràn đầy cảm ơn chi tâm, định dùng một loại đặc cách thức khắc đáp tạ Yến Thanh Chu. Bọn hắn bàn bạc sau đó, xếp tại rồi phía sau, nếu là trực tiếp đưa tiền, tiểu Yến lao bản khẳng định là sẽ không tiếp nhận. Do đó, bọn hắn muốn dùng mua sắm khảo chư đề phương thức để diễn tả bọn hắn cảm ơn tình. Đến phiên bọn hắn lúc, bọn hắn không chút do dự mua 100 con chư đề. Vừa nay trước mặt hai cái cảnh viên, tổng cộng mua 15 con. Còn lại các thực khách, một người cũng đều muốn rồi 3 năm chỉ, cứ như vậy, ngắn ngủi một lát sau, 200 con chư đề bán cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này, một đám thực khách từ đối diện chạy tới, bọn hắn ngạc nhiên nhìn về phía Yến Thanh Chu. Yến lão bản, chúng ta tới. Chúng ta tìm ngươi 4 ngày a. Ngươi sao ở chỗ này ra quậy a? Những thứ này thực khách đều là Yến Thanh Chu khách quen cũ, bọn hắn hôm qua mới tại trong đám thấy có người phát thông tin nói Yến lão bản ở chỗ này ra quậy. Không phải sao, bọn hắn toàn bộ cũng chạy tới. Tần lão bản cùng cái khác chủ sạp nhìn thấy này màn, cũng kinh ngạc được há hốc mồm nhìn. Bọn hắn hiểu rõ Yến Thanh Chu thực khách không ít, có thể nhiều người như vậy đồng thời đến xếp hàng chẳng cảnh, thật sự chính là lần đầu đấy. Yến Thanh Chu nhìn trước mắt đội ngũ thật dài này, thở dài, các ngươi tới chậm, ta này sắp kết thúc rồi. A, hiện tại mới 9 giờ a. Ngươi thì kết thúc? Một vị thực khách mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Không phải nên vừa mới bắt đầu sao? Đúng a, Yến lão bản, ngươi liền thương xót một chút chúng ta đi. Chúng ta đã 4 ngày không ăn được ngươi làm ăn uống rồi. Hiện tại là ăn cái gì cũng kẻ nhạt vô vị a. Yến Thanh Chu, lần này ta bán là khảo chư đề, số lượng là 200 con, vừa nãy bọn hắn đã mua đi không sai bị lắm, khoảng còn có 50 cái tả hữu. Phía sau nhiều người như vậy chỉ sợ ăn không được rồi. Yến Thanh Chu nhìn đội ngũ thật dài nói. Như vậy, các ngươi ngày mai lại đến đi. Xếp hàng các thực khách nghe nói như thế, dựa theo đầu người đến. Xếp tại 51 thực khách, đang nghe chính mình có thể ăn không được lúc, trên mặt trong nháy mắt lộ ra tuyệt vọng nét mặt. Phía sau nhất những thực khách kia, cũng đều mặt mũi tràn đầy u oán nhìn Yến Thanh Chu. Tại sao có thể như vậy, chúng ta thật xa chạy đến, lại ăn không được. Lão bản, ngươi nói có khả năng hay không đến cái hoạt động a? Yến Thanh Chu hơi cười một chút, quá nhiều người, hoạt động cái gì coi như xong. Trước đó bệnh viện lần kia, hắn thực khách còn không phải quá nhiều, hiện tại. Mới vừa nói kiếm sống di chuyển cái đó thực khách sờ lên cái mũi, cũng cảm thấy không thể nào. Không nói những thứ này không ăn nếu quả thật kiếm sống động nơi này chẳng phải là muốn thành cuộn sợ tràng. Được thôi, được thôi. Một ít thực khách bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực này, mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo hắn tới chậm đấy. Tiến lao bản cũng không phải ngày mai không tới, chúng ta ngày mai đến sớm chút. Còn có lạc quan thực khách an ủi mọi người. đúng đúng đúng, đi thôi đi thôi. Không đi, ta thì đứng ở này nhìn. Ăn không được còn không thể nhìn kìa. Mấy cái cố chấp thực khách vẫn không nỡ rời khỏi, trơ mắt nhìn Yến Thanh Chu quầy hàng. Lúc này Ngô Mộc đẩy cái kia chiếc cũ nát quả vặt xe đến, trông thấy Yến Thanh Chu trước gian hàng đầy áp người, sắc mặt hắn rất âm trầm. Triệu Vũ đứng ở Ngô Mộc bên cạnh, trên mặt của nàng xanh một miếng tím một khối, luôn luôn cúi đầu thấp xuống, sợi tóc xốp xếp che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nàng liếc một chút nam nhân bên cạnh, ánh mắt bên trong từng có chợt lóe lên kiên quyết. Bảo ngươi không nghe thấy a? Nghĩ gì thế? Ngô Mộc đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đúng lúc này, không có dấu hiệu nào bay lên một cước đạp hướng Triệu Vũ. Triệu Vũ thẳng tắp bay ra ngoài, nặng nề quẳng xuống đất, hồi lâu đều không có đứng lên. Bán gạo phấn chủ sạp phẫn nộ chỉ vào hắn, lòng đầy căm phẫn trách cứ, ngươi thế nào đối với mình bà nương hạ ác như vậy tay? Ngươi làm nàng là cái gì a? Như vậy dạy vào người ta? Nô Mộc nét miệng lên một vòng giữ tợn đường cong, thử lạnh nói, ú a, không quen nhìn a, không quen nhìn ngươi thì không xen vào, thiếu cho ta xen vào việc của người khác. Dứt lời, hắn đôi bán gạo phấn chủ sạp xì một tiếng, sau đó lại bước nhanh đến phía trước, hung hăng đạp Triệu Vũ mấy cước. Triệu Vũ nằm trên mặt đất, hai tay thật chặt nắm chặt nắm tay, nàng đột nhiên ngẩng đầu hung ác trợn mắt nhìn Ngô Mộc, ngươi còn dám chúng ta? Muốn chết có phải hay không? Ngô Mộc bị ánh mắt kia chọc giận, lần nữa gầm hét lên. Yến Thanh Chu khắp khuôn mặt là vẻ khinh bỉ, vừa mới hai người cảnh sát kia mới đi, dùng ta giúp ngươi gọi trở về sao? Ngô Mộc nghe vậy, nặng nề mà hừ một tiếng, trên cổ nổi gân xanh, kệ ngươi nghe, đây là chuyện nhà của ta, ai mẹ nó xen vào nữa lao tử chém chết hay. Hôm qua, hắn sắc thực ra tay nặng chút ít, không có nghĩ đến cái này, ngày bình thường lịch lai thuận thụ bà nương cũng dám báo cảnh sát. Chương 256, muốn hay không vì đại dương phòng cố gắng một chút. Chương 256, muốn hay không vì đại dương phòng cố gắng một chút. Chẳng qua tốt trên cảnh sát phía sau cửa, gặp hắn nhận lầm thái độ coi như thành khẩn, dạy dỗ vài câu liền rời đi. Ta đánh mấy lần rất bình thường à, đây chẳng qua là giữa vợ chồng việc nhà, cho dù báo cảnh sát cũng sẽ không có người thật có thể quản được rồi. Tần đại gia quay đầu nhìn xem nói với Yến Thanh Chu nhỏ giọng thầm thì nói, Triệu Vũ đứa nhỏ này quá khổ. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua đứng lên tiếp tục bày ra đồ vật Triệu Vũ nói ra, chúng ta quản nhiều như vậy vô dụng, đầu tiên là chính nàng được đứng lên. Lời này tiểu Yến ngươi là nói đúng. Tần đại gia đồng ý nói. Thực khách chung quanh nhóm cũng đều xuống lại, bọn hắn hóng chuyện đối Ngô Mộc chỉ trỏ trỏ lên. Thì người lao bản này mỗi ngày đánh lao bà, nàng lao bà thì này còn không chạy, đây quả thực là chân ái rồi. Nam nhân đánh một lần phía sau rồi sẽ có vô số lần, bạo lực gia đình nam đều đáng chết. Chính là nhìn hình người giang chó, nguyên lai còn đánh lao bà a. Ngô Mộc bị mọi người tiếng nghị luận tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không mua đồ vật thì đi ra, đừng chậm trễ ta làm ăn, nếu không ta báo cảnh sát. Ha ha, hắn còn dám báo cảnh sát, tính tình lớn hắn. Một thứ khách chào phùng nói, đi đi đi, cách hắn quầy hàng xa một chút, khác chó cùng rất dậu đánh tới chúng ta. Mọi người sôi nổi hưởng ứng, đều hướng sau đứng. Ngô Mộc bận bịu bắt đầu sắp xuất hiện quán chỗ thứ cần thiết rời ra ngoài. Hắn trước ôm ra một thùng tràn đầy dầu, sau đó lấy ra một bó hành, còn có đã phát tốt mặt cũng bị hắn nặng nghề đặt tại trên tớt. Ngô Mộc đối trên tớt mặt gõ gõ đập đập lên, động tác thô lỗ tiếng động cực lớn. Mắt mù a, nhìn không thấy ta đang bận a, ngươi đặt kia sủa cái gì đâu? Hắn quay đầu lớn tiếng đối Triệu Vũ quát lớn. Triệu Vũ chính cầm khăn lau lau sạch lấy quán mặt bốn phía, nghe được Ngô Mộc gầm thét, nàng có hơi dừng một chút, lập tức yên lặng lại gần hắn. Chọc làm gì, hướng trong nồi rót dầu a. Giọng Ngô Mộc càng thêm cáu kỉnh. Không nhìn thấy đã 9 giờ rưỡi a, còn chưa khai trương đâu. Ngươi là không một chút nào gấp. Ta sao xui xẻo như vậy, bày ra ngươi cái này không có đầu góc bà nương. Tại Ngô Mộc không gián đoạn hùng hùng hổ hổ âm thanh bên trong, Triệu Vũ vẫn luôn cúi đầu. Sợi tóc của nàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, không ai phát hiện sợi tóc che giấu ở dưới ánh mắt tràn ngập chơi liều cùng điên cuồng. Đó là một loại bị đè nén đến cực hạn sau sắp bộc phát dấu hiệu. Bên này đến Thanh Chu cuối cùng 50 cái khảo chư để thì bán xong, cái khác thực khách đứng ở một bên trơ mắt nhìn. Ta tạm biệt, chúng ta ngày mai còn gặp lại. Yến Thanh Chu một bên lưu loát thu thập nhìn, vừa cười hướng mọi người nói: "Lão bản, ngài làm ăn này quả thực quá bốc lửa. Ngài nhìn một cái, thì này không lâu sau thì nhiều người như vậy. Nếu ngươi ra quẩy thời gian lại lâu một chút, tiền kiếm đều có thể mua đại dương phòng á." "Ha ha, đúng vậy a, lão bản, ngài nếu không suy xét vì đại dương phòng cố gắng một chút. Ngươi xem, chúng ta nhiều người như vậy, một người một con chư để, ngài thu nhập cũng không ít ta." Mọi người sôi nổi cố gắng dùng kim tiền hấp dẫn mà nói phục Yến Thanh Chu kéo dài ra quẩy thời gian. Yến Thanh Chu khẽ cười một tiếng nói: "Ta người này tương đối tin phụ thuận theo tự nhiên, không muốn đem chính mình khiến cho quá mệt mỏi. Tất cả mọi người khác vây ở chỗ này, tản đi đi, ai về nhà nấy." Lúc này, mấy cái quen thuộc Yến Thanh Chu lão thực khách mở miệng: "Các ngươi cho rằng tiểu Yến lao bản là loại đó chỉ coi trọng kim tiền người sao? Nếu không đâu, trên đời này còn có người không thích tiền?" Một vị trẻ tuổi thực khách hỏi ngược lại. "Đương nhiên là có, tiểu Yến lao bản chính là một ngoại lệ. Hắn bày quầy bán hàng giống như là đến trải nghiệm cuộc sống cùng chúng ta bình thường nhìn thấy những kia chủ sạp cũng không đồng dạng." "Đúng vậy a, nhà ai đứng đắn chủ sạp một ngày thì ra 2 đến 3 giờ thời gian quán. Có thể đến lao bản chính là như thế tùy hứng, làm ăn tốt như vậy, quy củ nhưng xưa nay chưa từng thay đổi." "Thì không nhất định, lần trước bệnh viện trà sữa lần kia làm hoạt động thì thật không tệ." Một cái khác thực khách ở một bên sửa chưa nói. "Kia còn không phải bởi vì đến lao bản làm ăn uống hương vị tuyệt. Nếu không, tưởng dễ dàng như vậy ăn vào mỹ vị, cũng liền không gì lạ." Cái khác thực khách nghe, mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Rốt cuộc, mỹ thực tuy khó được, nhưng lão bản kiên trì cũng làm cho người không biết làm sao. Yến Thanh Chu nghe các thực khách đối với mình đánh giá, cảm thấy rất không tệ. Hắn bắt đầu dọn dẹp quán mặt, các thực khách thấy thế thì vô cùng tự giác cho hắn nhường ra một con đường tới. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Tiễn Thanh Chu ngẩng đầu, chỉ thấy một toàn thân bốc hỏa hổ cạ theo trước mặt hắn phi tốc vào qua. Sở dĩ xưng là hổ cạ là bởi vì người này tất cả thân thể đều bị hỏa diễm bao vây, thế lửa hừng hực, chạy quá mau nhìn không rõ khuôn mặt. Cứu mạng a, cứu mạng. Kia hổ cạ một bên la to, một bên ngã trái ngã phải hướng nhìn đám người dày đặc chỗ phóng đi. Các thực khách lập tức hoảng hốt lo sợ, sôi nổi chạy tứ tán, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Ai u, a a a, cháy rồi. Tiễn Thanh Chu lúc này mới thấy rõ, bị hỏa thiêu đúng là Ngô Mục, mà cách đó không xa Triệu Vũ trên người cũng đầy là hỏa diễm, ngã trên mặt đất đau khổ dãy rồi lấy. Cách Triệu Vũ gần một vị thực khách phản ứng nhanh chóng, vội vàng cởi áo khoác xuống, hướng phía trên người nàng ra sức đập, cố gắng dập lửa. Ngô Mục tại trong lúc bối rối ầm một tiếng ngã xuống trên bánh tiêu quầy hàng bên trên, trong chốc lát, hắn ngọn lửa trên người trong nháy mắt đốt lên trong nồi nóng hổi dầu. Xoay một chút, thế lửa đột nhiên nhảy lên lên lão cao, ánh lửa ngút trời. Bán Du điều vợ chồng bị biến cố bất thình lình sợ choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể run lẩy bẩy. Nếu không phải Yến Thanh Chu tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng tiến lên đem bọn hắn kéo ra, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. A a a, cứu mạng a. A a. Quay bánh tiêu thế lửa nhanh chóng lan tràn, phụ cận chủ sạp nhóm quầy hàng thì lần lượt bị dẫn đốt. Ngọn lửa tàn sát bừa bãi, mấy cái tóc của chủ sạp cũng bị đốt, bọn hắn hoảng sợ lấy tay bớt. Còn có người trang phục bị ngọn lửa tung tóe đến một chút, trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Mọi người tại thế lửa bên trong hỗn loạn kêu khóc, la to nhìn, hiện trường rất loạn. Yến Thanh Chu thấy thế, hướng phía cách đó không xa tiểu điểm chạy tới. Hắn ở đây tiểu siêu thị trong tiệm tìm được rồi bình chữa lửa, hắn ôm hai cái bình chữa lửa lại nhanh chóng vòng trở lại. Hắn trước đối Ngô Mộc trên người phun đi, sau đó là đối hỏa quần chúng cùng sạp hàng. Sau đó đối mọi người hô một tiếng, nhanh đi tìm bình chữa lửa. Các thực khách mới từ hoảng sợ bên trong phản ứng, cũng chạy đến cách đó không xa trong tiệm tìm bình chữa lửa. Xa xa trong tiệm lão bản nghe thấy tiếng động, toàn bộ cầm bình chữa lửa chạy tới, gia nhập dập lửa bên trong. Ngô Mộc trang phục tại trong hỏa hoạn bị đốt cháy hầu như không còn, da của hắn trần trụi bên ngoài, bỏng trình độ cực kỳ nghiêm trọng. Tương đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương răng khắp nơi. Có thể dùng da chóc thịt bong để hình dung. Kia thảm thiết bộ dáng, để người không đành lòng nhìn thẳng. Chương 257, ta nhìn xem ngươi so với ta còn tượng cảnh sát đâu. Chương 257, ta nhìn xem ngươi so với ta còn tượng cảnh sát đâu. Triệu Vũ cũng không khá hơn chút nào, tất cả đầu tóc đều bị đốt rồi, da đầu bị nghiêm trọng bỏng, máu thịt be bét một mảnh. Cả người thống khổ nằm trên mặt đất, hấp hối, chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng rên rỉ. Còn có 5 cái chủ sạp nhận lấy khác nhau trình độ rất nhỏ bỏng, còn có nhìn qua bị hỏa hoạn tàn sát bừa bãi sau quầy hàng, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận. Này một mảnh quầy hàng đều bị hỏa hoạn thai hòa rồi, một phiến đất hoang vu bừa bộn, chỉ có Yến Thanh Chu quầy hàng hoàn hảo không chút tổn hại ở phía xa đặt nhìn. Nguyên lai, ở lửa trong nháy mắt, những thực khách kia mặc dù hoảng hốt lo sợ, đều không có quên Yến Thanh Chu quầy hàng. Yến Thanh Chu chạy tới cầm bình chữa lửa thời điểm, bọn hắn trước tiên đồng tâm hiệp lực đem Yến Thanh Chu quầy hàng đẩy lên rồi địa phương an toàn. Trong lòng bọn họ còn băn khoăn ngày sau năng lực tiếp tục ăn nhìn Yến lao bản làm bị thứ đấy, cũng không thể bị phá hư rồi. Tần đại gia sắc mặt tái nhợt, chưa tỉnh hồn nhìn nằm dưới đất Ngô Mục, âm thanh run rẩy hỏi, có chuyện gì vậy? Này êm đẹp sao đột nhiên liền nổi tiếng? Ngô Mục ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt hoảng hốt nằm trên mặt đất, giống như linh hồn xuất khiếu bình thường, hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Yến Thanh Chu nhìn trước mắt hỗn loạn không chịu nổi cảnh tượng nói ra, xe cứu thương đã đang trên đường tới rồi, ta thì báo cảnh sát, mọi người trước đừng hoảng hốt. Lúc này, Ngô Mục như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, chỉ vào trên mặt đất không nhúc nhích Triệu Vũ, khàn cả giọng điệu hô, là nàng muốn giết ta. Ta vừa nhường nàng đem dầu rót vào trong nồi, và dầu nóng lên, ta đang chuẩn bị hướng trong nồi phóng du bính. Nàng không biết từ nơi nào cầm cái thứ gì, đột nhiên thì đốt lên trong nồi dầu. Hỏa thì bỗng chốc chui ra. Thiện nhân này, nàng là cố ý nàng muốn giết ta à? Ta muốn giết nàng. Nói xong, hắn lại không để ý trên người mình nghiêm trọng bỏng, cố nén kịch liệt đau nhức từ dưới đất nhặt lên một gậy gỗ, hai mắt đỏ bừng, hung tợn chuẩn bị hướng phía Triệu Vũ đầu đập tới. Yến Thanh Chu thấy thế, một bước xa xông lên phía trước, bay lên một cước, tinh chuẩn mà đem hắn trong tay gậy gỗ đá ra ngoài. Trung quanh những chủ sạp kia vốn là bởi vì này chàng hỏa hoạn mà tức sôi ruột, chính mình vất vả kinh doanh sạp hàng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiện tại biết được nguyên lai là vì Ngô Mộc cùng Triệu Vũ gút mắt mới đã dẫn phát trận này tai họa, càng là hơn tức giận không thôi. Thấy Yến Thanh Chu đem Ngô Mục gậy gỗ đá văng ra, bọn hắn sôi nổi phun lên tiền đến, ba chân bốn cẳng áp chế Ngô Mục, không cho hắn lại có bất luận cái gì quá kích cử động. Làm gì? Thả ta ra. Ai u? Đau đau đau. Các ngươi đè ép miệng vết thương của ta rồi. A a a. Đau đau đau. Ngô Mục liều mạng dãy rồi lấy, lại bị mọi người gắt gao đè lại. Nhưng vào lúc này, Chu Triển Hằng cùng Trương Cảnh Quan mang theo chúng nhân viên cảnh sát chạy tới. Bọn hắn trước đó tiếp vào Yến Thanh Chu điện thoại, ngay lập tức thả ra trong tay tất cả nhiệm vụ, ngựa không dừng vó địa xông lên hiện trường. Yến lão bản, ngươi không sao chứ? Vừa nãy mua khảo chư để kia hai cái cảnh viên lòng nóng như lửa đốt, vừa đến hiện trường liền ngay cả bận điệu tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh hỏi. Yến Thanh Chu khẽ lắc đầu, nói ra, ta không sao. May mắn có Yến lao bản phản ứng nhanh, nếu không chúng ta hôm nay coi như toàn bộ xong rồi. Một vị chủ sạp lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy à, ta kia quẩy bánh quẩy đốt thì đốt đi, chỉ cần người không sao là được. Nếu không phải Yến lao bản, ta hai vợ chồng chỉ sợ cũng muốn bị kia dầu hỏa nuốt chửng lấy rồi. Lúc đó kia thế lửa, thật là hù chết người. Bán Du điều vợ chồng sống sót sau tai nạn nói. Bọn hắn nhìn về phía Yến Thanh Chu, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng khâm phục, còn kém trực tiếp quỳ xuống dập đầu cảm ơn đại đức rồi. Tiến ca, ngươi thật đúng là quá trâu rồi. Chu Triển Hằng dựng thẳng ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy tán dương nói, này gặp nguy không loạn, quả quyết ứng đối câu chuyện thật, ta nhìn xem ngươi so với ta còn tượng cảnh sát đấy. Nói thật ra, mỗi lần nhìn thấy kiểu này thời khắc nguy cấp, ta liền không nhịn được muốn nói, ngươi không có làm cảnh sát thực sự là thật là đáng tiếc. Chu cảnh viên, hiện tại còn không phải thế sao lúc nói chuyện này đi. Tiến Thanh Chu bất đắc dĩ đáp lại nói. Một bên trương cảnh quan nhanh chóng chỉ huy những kia cảnh viên đúng người bị thương tiến hành thanh tra thống kê. Ánh mắt của hắn tại hiện trường quét mắt một vòng về sau, nghiêm túc hỏi, cụ thể là nguyên nhân gì đưa tới trận này hỏa hoạn, có ai biết không? Nô Mục đau đến nghe răng trợn mắt, trên mặt nét mặt cực độ bặm mẹo, lớn tiếng kêu la, đều là ta bà nương làm chuyện tốt, nàng chính là muốn giết ta à? Mọi người ngươi một lời ta một câu, đem chuyện đã xảy ra kỹ càng địa tự thuật một lần. Đều là Nô Mục, không phải hắn làm sao lại như vậy lửa cháy? Chính là, đều là hắn đưa tới. Nô Mục toàn thân đau run rẩy, ta cũng vậy người bị hại, là tiện nhân kia đưa tới hỏa, cùng ta có quan hệ gì? Yến Thanh Chu chán ghét nhìn thoáng qua hắn, ngươi đang này cũng dám quang minh chính đại đúng lao bà của mình đánh chửi, trong nhà chẳng phải là càng quá đáng? Ngươi còn dám nói lửa này không có quan hệ gì với ngươi? Nói xong hắn chuyển hướng trương cảnh quan, xem trước một chút người thế nào. Trương cảnh quan vội vàng ngồi xổm người xuống, tham dò nằm trên mặt đất đã bất tỉnh nhân sự Triệu Vũ hơi thở, sau đó ngẩng đầu nói ra, ngất đi, tình huống không nhiều lạc quan. Đúng lúc này, xe cứu thương dồn dập tiếng còi từ xa mà đến gần chạy tới. Mọi người nhanh chóng đem bỏng nghiêm trọng Nô Một cùng Triệu Vũ đặt lên rồi cáng cứu thương. Còn có một số bị bỏng rồi vết thương nhẹ thực khách cùng chủ sạp thì đi theo cùng nhau lên rồi xe cứu thương, tiến về bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Chu Triển Hằng lưu lại xử lý hiện trường. Hắn ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận xem xét thức dậy trên kia một mảng lớn mỡ đông, còn có bị hỏa hoạn thiêu đến tối như mực, một mớ hỗn độn đất bằng. Chu cảnh viên, nếu không có chuyện khác, ta liền đi về trước rồi. Yến Thanh Chu nói, tiếp lấy lại bổ sung một câu, đúng rồi, những thứ này bình chữa lửa đều là bọn hắn trong tiệm cung cấp. Nếu không có những thứ này bình chữa lửa, cái này hỏa thế căn bản là nhào bất diệt, hậu quả khó mà lường được. Được rồi, Yến ca. Bất quá, ngươi thật không tới bệnh viện kiểm tra một chút không? Ngươi xác định chính mình không đốt thương? Chu Triển Hằng ân cần hỏi han. Yến Thanh Chu cúi đầu nhìn xem áo khoác của mình, chỉ thấy kia tay áo đã bị hỏa hoạn cháy được chỉ còn lại có một nửa. Bên trong áo len cũng bị đốt phá một mảng lớn, lộ ra bên trong áo sơ mi. Hắn lắc đầu, nói ra, không sao, ta không bị đốt, vừa nay cứu hỏa lúc bị dùng lửa đốt rồi một chút. Những kia không bị bỏng chủ sạp nhóm, cũng lòng nóng như lửa đốt vây quanh ở Chu Triển Hàng bên cạnh, cảnh quan a, chúng ta sạp hàng cũng không thể cứ như vậy không công bị thiêu hủy a. Nay quay hàng thế nhưng chúng ta nuôi sống gia đình ăn cơm ra hỏa, bây giờ bị đốt thành như vậy, khẳng định đến làm cho Ngô Mộc hắn đến bồi. Chính là nếu như không phải hắn cùng hắn bà nương hai người ở đằng kia giận dỗi, chúng ta sạp hàng làm sao lại như vậy vô duyên vô cớ đốt hết rồi đâu? Tổn thất này nhất định phải để bọn hắn gánh chịu. Đúng, đến làm cho bọn hắn ngồi. Mấy cái chủ sạp cùng nhau phụ họa. Chu Triển Hằng ra hiệu mọi người trước tỉnh táo lại, sau đó trấn an bọn hắn nói ra, mọi người trước không nên gấp gáp, cảnh sát chúng ta nhất định sẽ tra ra lửa cháy nguyên nhân. Chỉ cần xác định trách nhiệm, các ngươi quầy hàng cái kia đạt được bồi thường, một phân tiền cũng không thiếu được. Chúng ta khẳng định sẽ cho mọi người một công chính kết quả xử lý. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì a? Một vị chủ sạp lo lắng hỏi. Mọi người về trước đi, kiên nhẫn chờ tin tức đi, vừa có tiến triển chúng ta sẽ lập tức báo tin mọi người. Chương 258, ngươi này điều tra năng lực không tệ a. Chương 258, ngươi này điều tra năng lực không tệ a. Được thôi. Chủ sạp nhóm mặc dù không nhiều tình nguyện, nhưng cũng hiểu rõ chỉ có thể như thế rồi. Chúng ta đi bệnh viện chặn người đi. Lúc này, một chủ sạp nghĩ ra rồi một ý kiến nói, Nô Mục cha mẹ khẳng định sẽ đi bệnh viện nhìn hắn. Chúng ta đến lúc đó trực tiếp đi bệnh viện tìm bọn hắn nói rõ lý lẽ đi, nói không chừng năng lực càng nhanh giải quyết vấn đề. Được, đi. Cái khác mấy cái chủ sạp nghe xong, cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, không nói hai lời, mấy người nói đi là đi, nhanh chân hướng phía hướng trái ngược đội vàng rời đi. Chu Triển Hằng gãi đầu một cái, chờ hắn quay đầu thời phát hiện Yến Thanh Chu đã rời đi. Đêm, Yến Thanh Chu rửa mặt xong theo phòng tắm ra đây, chỉ thấy Thẩm Nguyệt Toản đang ngồi trong phòng chờ hắn. Nàng vừa nhìn thấy Yến Thanh Chu lau sạch lấy tóc đi ra, ngay lập tức khẩn trương đứng lên, nhanh chóng nhìn từ trên xuống dưới toàn thân của hắn. Bạch Thiên đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi sao cũng không nói với ta đâu? Thẩm Nguyệt Toản trong giọng nói mang theo lo lắng. Yến Thanh Chu nhìn nàng hỏi, làm sao ngươi biết Bạch Thiên xảy ra chuyện? Hắn Bạch Thiên khi trở về cố ý thừa dịp tất cả mọi người lúc ra cửa mới hồi biệt thự, chính là sợ bọn hắn trông thấy bộ dáng của mình sau sẽ nghĩ bậy nghĩ bạn. Thẩm Nguyệt Toản không có trả lời vấn đề của hắn, mà là trực tiếp lại gần hắn, vươn tay ở trên người hắn đến sờ lấy, cẩn thận kiểm tra hắn có phải có thụ thương. Vừa nãy một thư gọi điện thoại tìm ngươi, ngươi đang tắm rửa, ta thì tiếp. Hắn nói trắng ra Thiên bọn hắn đại hạ đối diện đến rồi thật nhiều cảnh sát cùng xe cứu thương, nói là cháy rồi, rất nhiều quầy hàng đều bị đốt hết rồi, còn có thật nhiều người đều bị bỏng rồi. Thẩm Nguyệt Toản một bên kiểm tra vừa nói, ta vừa nãy lại tại trong thùng rác phát hiện ngươi vứt bỏ áo khoác, vật chính là ngươi Bạch Thiên Xuyên, ta một chút thì nhận ra. Áo khoác tay áo đều bị hỏa thiêu hết rồi. Nói xong, giọng Thẩm Nguyệt Toản bắt đầu run nhẹ nhẹ, hốc mắt thì dần dần đỏ lên. Yến Thanh Chu đội vàng cầm Thẩm Nguyệt Toản tay, dùng lời nhỏ nhẹ dỗ dành, ta không sao, thật, chính là sợ ngươi suy nghĩ nhiều mới không có nói cho ngươi. Là ta không tốt, thật xin lỗi, lỗi của ta. Thẩm Nguyệt Toản không nói gì, chỉ là ôm chặt lấy rồi hắn, đúng là ta lo lắng ngươi. Yến Thanh Chu cúi đầu hôn lên trán của nàng một chút, ôn nhu nói, ngươi bây giờ mang thai đâu, cũng không thể tâm tình chập chờn quá lớn, muốn chú ý thân thể. Nói xong, hắn lại nở nụ cười, nửa đùa nửa thật nói, hoàn toàn, ngươi này điều tra năng lực không tệ a. ta cũng đem áo khoác ném tới thùng rác còn đổ ra ngoài rồi, ngươi chẳng lẽ còn đi bên ngoài lật ra hay sao? Thẩm Nguyên Toàn khẽ hừ một tiếng, nói ra, nếu không đâu, ngươi cái gì cũng không nói với ta. Tiễn Thanh Chu nhếch miệng lên, hai tay ôm lấy Thẩm Nguyên Toàn, ta đích xác có mấy món chuyện không có nói cho ngươi biết, chẳng qua bây giờ còn không phải lúc. Thẩm Nguyên Toàn có hơi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, nhịn không được truy vấn, a, là cái gì a? Trong óc nàng bắt đầu không tự chủ hiện ra các loại suy đoán. Tiễn Thanh Chu nhìn dáng vẻ khẩn trương, nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của nàng, tương chiều cười nói, ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì đâu? Không phải cái gì không tốt chuyện, chỉ là trước đó ta đầu tư một ít hạng mục, hiện nay vẫn còn giai đoạn khởi đầu, chờ thời cơ thích hợp rồi, ta lại kỹ càng kể ngươi nghe. Thẩm Nguyên Toàn có hơi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nói, chuyện đầu tư ta thì không hiểu nhiều, ngươi không cần cố ý cùng ta giảng. Bất quá, những chuyện khác ngươi cũng không thể giấu giếm ta. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia nũng nịu giọng điệu. Tiễn Thanh Chu ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu, được. Tinh Diệu Đại Hạ ký túc xá, Lăng Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn giơ cao lên điện thoại bập vào, trong miệng còn không ngừng hô hào, tin tức tốt, tin tức tốt. Tiễn Mộc Thư ngồi ở trước bàn túi đầu xem sách. Những người khác cũng đều tại riêng phần mình vội vàng trong tay mình sự việc, nghe được Lăng Vũ tiếng la, sôi nổi dừng lại động tác trong tay, xoay đầu lại nhìn hắn. Tin tức tốt gì a? Chẳng lẽ lại ngươi mua đến khảo chư đề? A, ngươi thật mua đến. Mọi người hào hứng bỗng chốc bị nhấc lên, trừ ra Yến Mộc Thư, những người khác nhanh chóng xúm lại đến Lăng Vũ bên cạnh. Ngay cả ngày bình thường nhất quán trầm ổn bình tĩnh Mã Cao Hiên, giờ phút này thì khó nén trên mặt vẻ hưng phấn, con mắt chằm chằm vào Lăng Vũ. Lăng Vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, làm sao có khả năng, các ngươi cũng suy nghĩ cái gì đâu? Ta đi nơi nào mua khảo chư đề a? Nguyên bản, sáng hôm nay bọn hắn muốn cho đại sảnh tiểu thư tỷ giúp đỡ đi mua khảo chư đề, ai mà biết được tổng công ty bên ấy đột nhiên phái người đến thị sát. Tất cả mọi người bận tối mày tối mặt, mua khảo chư đề chuyện cũng liền ngâm nước nóng rồi. Nghĩ đến đây, Lăng Vũ trong lòng đã cảm thấy 10 phần đáng tiếc, kia mỹ vị khảo chư đề cứ như vậy cùng hắn gặp thoáng qua rồi. Ăn cái gì chư đề à, các ngươi không có nghe nói hôm nay buổi sáng bên ấy xảy ra hỏa hoạn sao? Cũng không biết cái đó khảo chư đề lão bản có chuyện gì hay không. Tạ Chiêu nói. Mã Cao Hiên gật đầu một cái, nói ra, hình như nghe nói bọn hắn sạp hàng đều bị đốt, hơn nữa còn có mấy người bị thương. Lão bản kia có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện a. Tất cả mọi người rối rít trong lòng yên lặng là lão bản kia cầu nguyện. Tiễn Mộc Thư khép sách lại, ngẩng đầu lên, trên mặt mang cười nói ra, lão bản kia không sao. Ánh mắt của mọi người bỗng chốc cũng tập trung đến rồi trên người hắn, làm sao ngươi biết không sao? Đúng a, ngươi sao khẳng định như vậy? Tiễn Mộc Thư nhún vai, cười nói, đúng là ta có một loại trực giác, cảm thấy hắn không có việc gì. Nói xong, hắn liền xảo diệu chuyển hướng chủ đề, nhìn về phía Lăng Vũ hỏi, vừa nãy ngươi ồn ào tin tức tốt gì đâu? Đúng a, đến cùng là cái gì tin tức tốt ta? Mọi người cũng đều đi theo đem chú ý quay lại rồi Lăng Vũ trên người. Trần Thị đã từng nói 2 ngày để cho chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày, nay chẳng lẽ không phải một tin tức tốt sao? A, thật sao? Có thể nghỉ ngơi. Tất cả mọi người hưng phấn hoan hô lên. Ha, thật tốt quá. Trong túc xá lập tức tràn đầy tiếng cười cười nói. Tiến Mộc Thư cao giọng nói ra, nhà ta rời cái này rất gần, lần này cuối cùng có thể về nhà một chuyến. Lăng Vũ đứng ở một bên khẽ thở dài một cái, thật hâm mộ ngươi a. Nhà chúng ta là nơi khác này, nửa ngày nghỉ thì không có cách nào trở về, nhìn tới chỉ có thể đợi tại ký túc xá ngủ. Lúc này, Lư Tề Hiền hai tay dùng sức vỗ một cái, hắn tràn đầy phấn khởi đề nghị, chúng ta ngày đó cùng đi ra đi dạo đi. Ta đi vào bên này sau đó, còn chưa làm sao hảo hảo đi dạo qua đây. Có thể a, ta không có ý kiến. Mã Cao Hiên ngay lập tức hưởng ứng nói. Tạ Chiêu thì ở một bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thừa dịp hiện tại chúng ta còn không có danh khí gì, còn có thể quang minh chính đại ra ngoài. Nếu ngày nào chúng ta bên trong ai đột nhiên nổi tiếng, vậy coi như không có cơ hội như vậy. Tiễn Mộc Thư gật đầu cười, ánh mắt tại trên thân mọi người quét mắt một vòng, hỏi, được, vậy chúng ta đi chỗ nào đâu? Lên mạng tìm kiếm cái nào chơi vui đi. Mã Cao Hiên đề nghị. Chương 259, như vậy ta sẽ u sầu. Chương 259, như vậy ta sẽ u sầu. Mọi người sôi nổi xuống lại đến trước máy vi tính, đầu kề cùng một chỗ chầm chầm vào màn hình, cẩn thận xem xét các loại du lịch công lược. Sau một tiếng, trải qua một phen nhiệt liệt thảo luận, mọi người cuối cùng cũng nhất trí đồng ý tiến về Bắc Trung Du Lạc Viên bên kia mạo hiểm phòng chơi. Nghe nói lúc tháng 10 lúc, mạo hiểm phòng thì tiến hành đại quy mô cải biến, hiện ở bên trong hạng mục có thể kích thích rồi. Tạ Chiêu chỉ vào trên máy vi tính công viên giải trí hình ảnh nói. Vậy liên nó. Ta thích nhất chơi những thứ này mạo hiểm kích thích hạng mục. Ta cũng thế. Lăng Vũ nói xong, quay đầu nhìn về phía Yến Mộc Thư, ánh mắt bên trong mang theo hỏi ý vị, một, thì này à. Yến Mộc Thư ừ một tiếng gật đầu một cái, nói ra, được a, ta không sao hết. Này công viên giải trí thế nhưng đại ca hắn sáng nghiệp, lần này cùng bọn hắn một viên chơi, tâm trạng vẫn đúng là có chút không giống. Tiến Thanh Chu hai ngày này mỗi ngày đều là 8 giờ đến đúng giờ tinh diệu đại hạ. Vì hôm trước đối diện đã xảy ra hỏa hoạn, bên ấy kéo lên rồi một cái bắt mắt cảnh giới tuyến. Hắn liền không thể qua bên kia bày quầy bán hàng rồi, cho nên lại lựa chọn cái này vị trí mới. Tại đại hạ phụ cận một hành lang chỗ ra đầu gió bên cạnh, vị trí 10 phần ẩn nấp, rất khó bị phát hiện. Hắn sở dĩ lựa chọn nơi này là bởi vì không thể cho chung quanh giao thông tạo thành khúc tiện, thì không thể ngăn lại đường giao, ảnh hưởng người đi đường thông hành. Ngày thứ nhất ra quầy lúc, những kia thực khách nương tựa theo chính mình khứu giác bén nhạy, theo mùi thơm đã tìm được hắn quầy hàng. Hôm nay là hắn ở đây cái vị trí mới ra quầy ngày thứ hai, đồng thời cũng là hắn nhiệm vụ lần này ngày cuối cùng. Tiễn Thanh Chu thuần thục đem từng cái chư đề đặt ở nóng bỏng lò than bên trên, hai tay cầm kẹp, càng không ngừng lật qua lại chư đề, để bọn chúng đều địa bị nóng. chư đề tại lửa than nướng dưới dần dần trở nên vàng nóng xúc giòn, hương phấn rung động, tỏa ra mùi thơm mê người. Lúc này các thực khách đã rất tự giác sắp xếp dậy rồi, đội ngũ thật dài ngay ngắn trật tự trở lấy. Tiến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn, hắn chuẩn bị 200 con chư đề không thể thỏa mãn những thứ này trước giờ chạy đến xếp hàng thực khách rồi. Ngẩng đầu nhìn lại, xếp hàng thực khách đã đạt tới hơn 300 người rồi. Với lại hiện tại vẫn chưa tới 8:30, còn không ngừng có mới thực khách lần lượt chạy đến gia nhập vào xếp hàng trong hàng ngũ. Mọi người đều biết ta mỗi ngày chỉ bán 200 con khảo chư đề, phía sau tới bằng hữu cũng đừng lại xếp hàng, đỡ phải lãng phí mọi người thời gian. Tiến Thanh Chu nhìn đội ngũ thật dài, lớn tiếng nhắc nhở: "Lão bản, ta hôm nay tới đủ sớm, làm sao còn là không có đứng hàng a?" Một vị thực khách mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói: "Ta có thể một lần đều không có hưởng qua khảo chư đề vị a, cái này cũng rất tiếc với, như vậy ta sẽ u sầu." Một vị khác thực khách thì đi theo phàn nàn nói, trên mặt lộ ra nét mặt như đưa đám. Tiến Thanh Chu dừng lại trong tay xoay chuyển chư đề động tác, có hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua xếp hàng thực khách, cuối cùng đem tầm mắt rơi vào vừa mới cái đó nói chưa từng ăn qua một lần khảo chư đề trung niên nam nhân trên người. Một lần thì chưa ăn qua khảo chư đề còn nữa sao? Muốn nói thật, trong đám người đầu tiên là một hồi ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó trừ ra cái đó trước đó mặt mũi tràn đầy vẻ vải trung niên nam nhân bên ngoài, lại có 10 cái thực khách giơ tay lên: "Lão bản, chúng ta mỗi ngày tới không muộn à, có thể mỗi lần đội ngũ xếp tới chúng ta chỗ này chư đề liền bán hết." "Ta cũng thế, nếu qua một lần cũng có thể hiểu rõ vị a, mỗi ngày đến nghe vị trong lòng khổ a." "Lão bản, ta mặc dù có hạnh nếm qua một lần, nhưng thì kia một lần a, mùi vị kia để cho ta luôn luôn tâm tâm niệm niệm còn muốn lại nếm thử đấy." Trung niên nam nhân thì khổ một gương mặt, trơ mắt nhìn Yến Thanh Chu, thở dài một hơi nói ra: "Ta này ngay cả khảo chư đề vị đều không có nghe đủ đâu, chớ nói chi là ăn được một ngụm rồi. Ngươi còn nếm qua một lần, chúng ta có thể một lần đều không có." Yến Thanh Chu nhìn những thứ này thực khách, kiên nhẫn nói ra: "Như vậy đi, một lần cũng chưa từng ăn khảo chư đề, nếu như các ngươi có thời gian nguyện ý chờ một hồi, chờ ta bán xong này 200 con, liền đem còn lại dư thừa tiễn các ngươi nếm thử." Nay 10 cái thực khách nghe nói như thế, đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt lộ ra kinh hỉ nét mặt. Bọn hắn kích động đến toét miệng cười: "Chúng ta có thời gian. Cảm ơn Yến lão bản. Ngài thật sự là quá tốt." "Yến lão bản, tiểu sung ngài này hảo phong kình, về sau đúng là ta ngài trung thực fan hâm mộ rồi, ngài bán cái gì ta ăn cái gì." Một vị khác thực khách vô độ lực bảo đảm nói: "Đúng, chúng ta cũng là. Yến lão bản nhân phẩm cùng tay nghề, cũng đáng giá chúng ta luôn luôn ủng hộ." "Đúng, vĩnh viễn ủng hộ Yến lão bản." Cái khác thực khách thì sôi nổi hưởng ứng nói. Những kia nguyên bản tại xếp hàng thực khách thấy cảnh này, cũng đều mặt mũi tràn đầy cảm động. Bọn hắn trong lòng âm thầm nghĩ, Yến lão bản người này thực sự là không thể chê, không chỉ làm ăn uống tay nghề nhất lưu, tâm địa còn thiện lương như vậy. Thậm chí có người âm thầm thề, mặc kệ về sau Yến lão bản quẩy hàng ra đến nơi bao xa, chỉ cần hắn còn đang ở bán quả vặt, chính mình thì nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đi mua một phần. Yến Thanh Chu tại 9 giờ rưỡi trước đó, đem 200 con khảo chư để toàn bộ bán xong. Những kia không có mua đến chư để, nhưng trước đó may mắn nếm qua một lần các thực khách, cũng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn những kia chưa ăn qua, chính đầy cõi lòng chờ mong chờ lấy đám tiếp theo khảo chư để các thực khách. Mà những kia may mắn các thực khách mỗi cái cũng cười đến không khép lại được, từng cái ngựa đầu đỡ ngực đứng ở trước gian hàng. Yến Thanh Chu đem trước cố ý chuẩn bị thêm mấy chục con chư để đưa ra, bắt bọn nó đặt ở còn bốc hơi nóng lò than bên trên. Những thứ này chư để là hắn hôm nay quá mức chuẩn bị, nghĩ là ngày cuối cùng ra quầy thì cho những kia ủng hộ hắn thực khách nếm thử. "Lão bản, ngài thật đúng là cái người tốt ta. Đầu năm nay, tựa ngài dạng này người làm ăn cũng không nhiều." Một vị thực khách nhìn Yến Thanh Chu nhịn không được tán dương. "Đúng thế đúng thế, lão bản này đại khí phong phạm, thật là khiến người ta bội phục." Một vị khác thực khách thì đi theo gật đầu tán thưởng, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ý lão bản uy vũ bá khí. "Về sau nếu ngài mở tiệm rồi, chúng ta khẳng định cũng đến vào xem." Yến Thanh Chu nghe những thứ này tán dương, nhịn không được buồn cười nhìn bọn họ một chút, mở tiệm là không có khả năng. "Hay là cảm ơn mọi người rồi." Sau đó, hắn lại chuyển hướng những kia còn vây quanh ở quầy hàng chung quanh, không hề rời đi các thực khách, lên giọng nói ra: "Hôm nay là ta tại đây ngày cuối cùng ra quầy rồi, mọi người ngày mai đừng chạy rỗng." Tiếng nói của hắn vừa dứt, những kia mua được khảo chư để đang chuẩn bị rời khỏi, còn chưa đi xa thực khách đột nhiên dừng bước lại, sôi nổi quay đầu nhìn về phía hắn. "Yến lão bản, hôm nay thật là ngày cuối cùng sao?" "Ừ, đúng." Yến Thanh Chu gật đầu một cái. Các thực khách mới chợt hiểu ra, chẳng thể trách hôm nay Yến lão bản sẽ kéo dài chư để số lượng, nguyên lai là bởi vì đây là ngày cuối cùng ra, a nghĩ đến về sau có thể rốt cuộc ăn không được mỹ vị như vậy khảo chư để rồi, mọi người trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác mất mát. Chương 260, chẳng thể trách bọn hắn cũng không nỡ lòng đi đâu. Chương 260, chẳng thể trách bọn hắn cũng không nỡ lòng đi đâu. Còn có một số thực khách lần đầu tiên tới, không hiểu cái gì ý nghĩa, lao thực khách thì giảng cho bọn hắn nghe. Sau khi nghe xong, nét mặt cùng lao thực khách giống nhau như lúc. "Yến lão bản, ta thực sự nhịn không được, liền muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là vì sao a?" Phía sau một vị thực khách gân cổ họng cao giọng hỏi: "Có phải hay không ngài có cái gì khó tả nỗi khổ tâm trong lòng đâu?" "Ta thì không rõ, vì sao một như thế được hoan nghênh quả vặt, liền không thể chân thật tại đây liên tục bán hơn mấy tháng thậm chí mấy năm nữa?" "Chính là a, chúng ta cũng nhận đúng cái này địa nhì, liền không thể luôn luôn không thay đổi sao?" Mấy cái thực khách cũng nói theo. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua bọn hắn: "Không thể. Mọi người tất cả giải tán đi, đừng tại đây nhi gạt ra rồi, hôm nay thì không có gì có thể bán rồi." Đúng lúc này, Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch Thân mang đồng phục cảnh sát đi tới. "Mọi người khác vòng vây tại đây, mua đồ xong thì mau chóng rời đi, đừng ảnh hưởng giao thông trật tự. Chu Triển Hằng la lớn, đi đi đi, cũng đừng tại đây nhi tụ tập rồi. Tiểu Bạch vừa nói, một bên huy động cánh tay, ra hiệu mọi người tản ra. Thực khách vừa thấy được hai vị cảnh sát đi tới, lập tức có chút bối rối, giơ tay lên bên trong khảo chư để, thì vội vàng rời đi. Chẳng qua, hay là có mấy cái thực sự không nỡ đi, bọn hắn vẻ mặt đau khổ, trông mong nhìn qua Yến Thanh Chu. Tiểu Bạch lặng lẽ tiến đến Yến Thanh Chu trước gian hàng, dùng sức nuốt một ngụm nước bọn, vị này chắc chắn hương a. Chẳng thể trách bọn hắn cũng không nỡ đi đấy. Lão bản, ngài lần sau dự định ở đâu ra quầy a? Không đi thực khách hỏi. Chính là a, lão bản, lần sau sẽ bán cái gì ăn ngon? Lão bản, ngươi năng lực cùng chúng ta tiết lộ một chút sao? Tất cả mọi người bệnh hay nghe. Chu Triển Hằng thì ngẩng đầu, nhìn về phía Yến Thanh Chu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, a, đây là ngày cuối cùng ra quầy a? Yến Thanh Chu hướng hắn gật đầu một cái, sau đó chuyển hướng vừa nãy đặt câu hỏi thực khách vừa cười vừa nói thật, lần tiếp theo ở địa phương nào ra quầy, bán cái quái gì thế, chúng ta cũng còn không có xác định đấy. Bất quá, mọi người có thể chờ mong một chút, ta bảo đảm sẽ cho mọi người đem lại niềm vui mới. Những thứ này thực khách bên trong cũng có một chút là biết rõ Yến Thanh Chu tính tình cùng quy củ lao thực khách. Bọn hắn sớm đã thành thói quen Yến Thanh Chu mấy ngày thì đổi một lần vị trí cùng qua vặt, mặc dù mỗi lần đều có chút không bỏ, nhưng cũng chính là kiểu này mới mẹ cảm giác, để bọn hắn đúng cái này quầy ăn vặt từ đầu tới cuối duy trì nhìn độ cao nhiệt tình. Được, vậy chúng ta liền đợi đến lao bản mới quán á. Một vị lao thực khách vừa cười vừa nói. Đi đi đi, mau bỏ đi đi, này hai cảnh sát ở chỗ này đứng, quái khiếp người một người khác trêu ghẹo nói. Yến Thanh Chu lại một nhóm khảo chư đề nướng xong, hắn thủ pháp thành thạo nhất đóng gói sắp xếp gọn, sau đó gọi nhìn phía sau xếp hàng thực khách chính mình đến nhận lấy. Các thực khách lòng tràn đầy hoan hỉ tiếp nhận, mỗi người tại lấy đi lúc đều sẽ chân thành nói với Yến Thanh Chu trên một câu cảm ơn. Yến lão bản, ngài này thật không lấy tiền a? Một vị thực khách lấy đi khảo chư đề trước hỏi. Yến lão bản, nếu không chúng ta hay là trả tiền đi, ngài làm ăn cũng không dễ dàng, cũng không thể nhường ngài lô vốn. Phía sau thực khách lại tiếp câu. Tất cả mọi người sôi nổi gật đầu. Yến lão bản về sau ra quầy thời gian còn rất dài, nếu lần này không lấy tiền, sao được đâu? Lần sau đâu? Còn có thể có cơ hội không? Yến Thanh Chu cười nói tiễn các ngươi thì tiễn các ngươi, không thu phí. Này không thuộc về nhiệm vụ trong phạm vi giao dịch, đây là hắn nghĩ thỏa mãn những thứ này ủng hộ hắn các thực khách tâm ý đợi đến tất cả thực khách cũng hài lòng sau khi rời đi. Yến Thanh Chu lại quay người theo quầy hàng trên cầm lấy hai con vừa mới nướng xong chư đề, đưa về phía đứng ở một bên Chu Triển Hằng cùng Tiểu Bạch. Này hai con chư đề nướng đến vừa đúng, hương phấn bốc lên dầu, mùi thơm nước mũi. Yến ca, ta liền biết có phần của chúng ta. Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên ngay cả vội vươn tay ra đi đón. Hi hi hi, cảm ơn Yến ca. Chu Triển Hằng hai tay tiếp nhận chư đề, hắn cắn một cái xuống dưới, kia nóng hổi nhiệt độ trong nháy mắt bị phỏng một chút nhìn đầu lưỡi của hắn. Hắn không khỏi tê rồi một tiếng, lại không nỡ lòng đổ ra, sau đó thì một bên ai nhìn khí, một bên tiếp tục nhai nuốt lấy. Quả thực ăn quá ngon rồi. Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn lang thôn hổ yết dáng vẻ, cười hỏi, hôm trước cháy vụ án thế nào? Chu Triển Hằng giơ tay lên lau đi khỏe miệng mỡ đông, nói ra, Nô Một cùng Triệu Vũ hai người bỏng quá nghiêm trọng, bác sĩ nói cần thấy ra mới có thể khôi phục. Hôm nay người đã bị kéo đến bệnh viện kinh thị bên ấy đi, bên kia chữa bệnh điều kiện sẽ càng tốt hơn một chút, đối bọn họ chữa trị cũng càng có giúp đỡ. Tiểu Bạch tiếp lấy nói thêm, hôm qua người nhà họ Nô cùng người Triệu ra náo loạn đến có thể hung, tâm trạng cũng vô cùng kích động, thậm chí còn độc thủ. Sau đó hai nhà bọn họ người thương lượng cho Nô Một cùng Triệu Vũ xử lý ly hôn thủ tục, đem danh hạ hai bộ nhà cùng xe cũng bán, dùng để bồi thường chủ sạp thứ bị thiệt hại cùng hư hao vật phẩm. Xử lý xong việc này về sau, tiền còn lại Nô Một cùng Triệu Vũ một người điểm 70 vạn, hai nhà người thì riêng phần mình cầm tiền mang theo bọn hắn đi bệnh viện kinh thị rồi. Yến Thanh Chu nghe bọn hắn giảng thuật, khẽ gật đầu, nói ra, giải quyết là được. Yến ca, ngươi đây là ngày cuối cùng ra quầy. Chu Triển Hằng xích lại gần Yến Thanh Chu bên cạnh, mang theo một tia tiếc hận giọng nói hỏi. Đúng. Đáng tiếc. Đây là chúng ta lần thứ hai ăn, còn chưa ăn đủ đâu, về sau chỉ sợ ăn không được ăn ngon như vậy khảo chư để rồi. Chu Triển Hằng có chút thất lạc, lần trước cháy ngày đó có hai cái cảnh viên mua mấy cái khảo chư để. Bọn hắn một người phân đến rồi một con, hắn cũng chưa ăn tốt. Chu cảnh viên, Tiểu Bạch, ta này muốn thu quán trở về, các ngươi là đến bên này phá án sao? Yến Thanh Chu một bên dọn dẹp quầy hàng, vừa nói. Tiểu Bạch lắc đầu, nói ra, chúng ta đi ngang qua bên này, nghĩ ngươi đang nảy ra quầy, cho nên thì tới xem một chút. Chu Triển Hằng đội vàng ngồn nắn hắn, Tiểu Chu, gọi ta Tiểu Chu, Yến ca ngươi tại sao lại quên rồi? Ngươi lão là gọi ta Chu cảnh viên, cảm giác đông chốc thì cùng ta kéo cự ly xa rồi. Yến Thanh Chu. Được, hiểu rõ rồi, các ngươi làm việc đi, ta tan việc. Yến Thanh Chu đem công cụ kiểm tra cất đặt tốt, sau đó ngồi vào xe xích lô bên trên. Đi rồi. Tiểu Bạch đứng ở một bên, nhìn Yến Thanh Chu cưới lấy xe xích lô đi về phía trước. Tiểu Bạch hướng phía hắn hô, Yến ca, có cần hay không chúng ta lái xe đưa ngươi trở về a? Không cần. Hắn thì không có hồi, chỉ là đơn giản đáp một tiếng. Sau khi nói xong, Yến Thanh Chu quẹo qua một cái cua quẹo, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại rồi chỗ cua quẹo. Chu Triển Hằng còn ở bên cạnh say sưa ngon lành địa mút vào trên đầu ngón tay dầu nước. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, đi, chúng ta cũng trở về cục cảnh sát. Hắn đi theo sau Tiểu Bạch, trong miệng còn lẩm bẩm, mùi vị kia, tuyệt, chính là không ăn được. Bắc Trung Du Lạc Viên 2 giờ rưỡi xế chiều, một cỗ màu đen ô tô đứng tại Bắc Trung Du Lạc Viên cửa. Chương 261, tất cả công viên giải trí đều là. Chương 261, tất cả công viên giải trí đều là. cửa xe mở ra, Yến Mộc Thư cùng Lăng Vũ đám người mang nghiêm nghiêm thật thật màu đen khẩu trang cùng mũ lưỡi chai vịt đi xuống. Lúc này công viên giải trí bên ngoài sắp xếp một loạt quầy ăn vặt, quầy hàng trên bày đầy đủ loại mỹ thực, trước sạp vây đầy du khách. Bọn nhỏ ở phía trước vui sướng chạy nhanh, trong tay nắm thật chặt thải sắc khinh khí cầu. Đi đi đi, chúng ta mua vé vào trong. Lư Tề Hiền nói. Ta đi, ta có thẻ hội viên, các ngươi ở chỗ này chờ lấy. Mã Cao Hiên vừa nói, một bên nhanh chóng từ trong túi lấy điện thoại di động ra chạy chậm đến hướng chỗ bán vé chạy đi. Tạ Triều nhìn Mã Cao Hiên bóng lưng rời đi, cười lấy hướng mọi người giải thích nói, đội chúng ta giải 6 tháng tới qua một lần, nói là làm một tấm thẻ hội viên, có thể ưu đãi điểm. Lư Tề Hiền nghe cảm khái nói ra, ta và các ngươi nói, trước đó ta dùng tiền chưa bao giờ so đo ưu đãi không ưu đãi. Khi đó cảm thấy tiền nha, chính là dùng để tiêu vui vẻ là được rồi. Từ chính mình bắt đầu kiếm tiền, đã cảm thấy nhất định phải so đo. Yến Mộc Thư đi lên trước vô vô bờ vai của hắn, cười lấy trêu kẹo nói, năng lực ưu đãi tại sao lại không chứ? Trước đó là đầu óc ngươi không tốt, bây giờ nói rõ ngươi bình thường. Không mang theo ngươi dạng này mắng chửi người a. Lư Tề Hiền làm bộ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhịn không được chính mình nở nụ cười. Ai mắng ngươi rồi, ngươi chớ nói lung tung. Ngươi cho ta nghe không hiểu a. Mục, nói hình như ngươi bình thường vô cùng tiết kiệm giống nhau. Lăng Vũ nhìn hắn nói, ta tại chúng ta bên trong là tối gia đình bình thường một, từ nhỏ đến lớn chính là tỉnh ra tới. Lại nói nhà ta thì một bình thường, hồi nhỏ qua không tốt, đương nhiên phải bớt đi. Lúc này, Mã Cao Hiên cầm phiếu đi trở về, phất tay bên trong vé vào cửa, la lớn, đừng nói nữa, đi vào đi. Lư Tề Hiền thấy thế, liền không còn nói đề tài mới vừa rồi rồi. Mọi người trong lòng đều tin tưởng, Yến Mộc Thư gia đình trong bọn họ đúng là tương đối bình thường. Đại ca hắn mỗi ngày ra quẩy, khổ cực như vậy, thì kiếm kiếm một chút tiền. Thời gian khẳng định không dễ chịu. Sợ nói thêm gì đi nữa sẽ làm bị thương đến Yến Mộc Thư lòng tự trọng. Bọn hắn dọc theo mã trường đi lên phía trước nhìn, Yến Mộc Thư vừa cười vừa nói, hôm nay nên đem nhà ta hỉ bảo mang tới. Là trước ngươi thường nhắc tới cái đó thông minh đáng yêu, thông minh lanh lợi tiểu chất nữ. Mã Cao Hiên hỏi. Ừ, chính là nàng, nhà ta hỉ bảo kia cái đầu nhỏ, xoay chuyển có thể nhanh, rất thông minh. Lần sau được đem lại để cho chúng ta nhìn một chút, ngươi chất nữ khẳng định đặc biệt thú vị. Lăng Vũ vừa cười vừa nói rồi nói sau. Các ngươi ai muốn đi chơi qua xe đường? Tạ Triều rồi ra ngón tay hướng cách đó không xa xe cắp treo quỹ đạo. Ta đi, thì tính ta một người. Lăng Vũ cùng Lư Tề Hiền cũng mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Yến Mộc Thư thấy thế, vội vàng lắc đầu, đừng nhìn ta, cái đồ chơi này ta cũng không chơi. Đến cũng đến rồi, cùng đi chơi nha, sợ cái gì? Mã Cao Hiên tiến lên khuyên lớn hắn. Đội trưởng, ta là thật không chơi cái này, các ngươi thỏa thích đi chơi đi, ta chờ ở đây đấy các ngươi. Yến Thần, ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Tạ Triều mang theo trêu chọc mà hỏi. Ha 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 ha, không ngờ rằng còn có thể để ngươi sợ sệt không dám đồ chơi a. Sợ sệt thì thế nào? Ai còn không có sợ sệt thứ gì đó? Yến Mộc Thư nhỏ giọng lẩm bẩm. Mã Cao Hiên đám người gặp hắn thái độ kiên quyết, xác thực không có muốn cùng nhau chơi đùa ý nghĩa, cũng liền không còn miễn cưỡng, mặc cho hắn đi. Bọn hắn kết thúc xe cắp treo về sau, lại cùng Yến Mộc Thư cùng nhau vào mạo hiểm phòng. Ở bên trong thăm dò, tìm ra lời giải, ngừng lại gần một giờ. Mấy người đứng ở công viên giải trí trên đường nhỏ thương lượng buổi tối đi nơi nào lúc ăn cơm chiều. Lúc này Tiêu Báo mặt mũi tràn đầy ý cười đi tới. Yến tiểu tiên sinh tốt. Tiêu Báo đến chào hỏi. Tạ Chiêu cùng Lư Tề Hiền đám người đồng loạt đưa ánh mắt về phía Yến Mộc Thư. Ta che được như thế chắc chẽ, mang khẩu trang cùng mũ, ngươi còn có thể nhận ra ta đến. Ha ha ha, kỳ thực theo vừa rồi tại mã trường bên ấy ta thì chú ý tới ngươi rồi, chẳng qua là lúc đó không nhiều xác định. Vừa mới nhìn thấy ngươi lấy xuống khẩu trang uống nước, ta mới dám xác định chính là Yến tiểu tiên sinh. Tiêu Báo cười lấy giải thích nói, đây là mang bằng hữu tới đây chơi. Tiêu Báo nhìn một chút Yến Mộc Thư bên cạnh mấy người, cười lấy hỏi. Yến Mộc Thư đưa tay gãi đầu một cái nói ra, đúng, mang bằng hữu đến bên này tùy tiện chơi đùa, thư giãn một tí tâm trạng. Tiêu Báo cười rạng rỡ, hai tay đưa lên một tấm tạm, Yến tiểu tiên sinh, đây là chúng ta nơi này trí tôn tạm, có rồi nó, trong sân chơi tất cả hạng mục ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều có thể thỏa thích miễn phí sướng chơi. Nói xong rồi nói tiếp, bên này còn có một nhà danh tiếng không tệ nhà hàng, thức ăn tinh xảo, phong vị đặc biệt, ta đặt trước trên một bản ngươi mang theo bằng hữu quá khứ. Yến Mộc Thư ngay cả vội khoát khoát tay nói ra, không cần không cần, chúng ta tùy tiện ăn một chút là được, sao có thể để ngươi rách nát như vậy phí. Dung Dung Yến tiểu tiên sinh, ngài có thể tuyệt đối không nên khách khí với ta, coi như là cho ta Tiêu Mỗ một bộ mặt thế nào. Yến Mộc Thư gặp hắn luôn từ khẩn thiết, do dự một chút, nói ra, vậy ta hỏi một chút bằng hữu của ta bọn hắn ý nghĩa đi. Nói xong, hắn quay đầu, nhìn về phía Mã Cao Hiên đám người, ánh mắt bên trong mang theo hỏi ý vị, mở miệng hỏi, các ngươi muốn hay không qua bên kia ăn cơm. Lăng Vũ xích lại gần Yến Mộc Thư, nhỏ giọng thầm nói, người kia là ai a? Nhìn như là cái này quản sự a, nhưng hắn vì sao đúng ngươi tôn kính như vậy a? Cảm giác không tầm thường. Lư Tề Hiền thì ở một bên phụ họa, Mộc Thư, các ngươi là bằng hữu sao? Ta thế nào cảm giác không như a? Yến Mộc Thư hời hợt nói, cái này công viên giải trí là ta đại ca sản nghiệp. Hắn nói được cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, Mã Cao Hiên bọn hắn nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Sau một lúc lâu, Mã Cao Hiên mới lắp bắp hỏi, ngươi, đại ca, tất cả công viên giải trí đều là. Yến Mộc Thư nhún vai, cười lấy hồi đáp, đúng a, đều là. Bọn hắn lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Do đó, muốn không muốn lưu lại bên này ăn cơm. Mã Cao Hiên đám người như là còn chưa theo trong lúc khiếp sợ hoàn toàn lấy lại tinh thần, chỉ là máy móc gật gật đầu. Yến Mộc Thư thấy đây, liền quay đầu nhìn xem nói với Tiêu Báo, "Được rồi, thì bên này ăn cơm đi, làm phiền ngươi." Tiêu Báo nghe xong, nụ cười trên mặt đặc biệt nồng, sau đó vội vàng nói, "Không phiền phức, không phiền phức, các vị, xin mời đi theo ta, ta ở phía trước cho các ngươi dẫn đường." Nói xong hắn liền quay người, cười rạng rỡ hướng nhìn nhà hàng phương hướng đi đến. Lần trước không thể lưu lại lão bản, lần này nói cái gì đều phải cẩn thận chiêu đãi Yến tiểu tiên sinh cùng bằng hữu của hắn. Bọn hắn vào bao xương, ngồi không sai biệt lắm có hơn một giờ, cửa bao xương bị đẩy ra. Các phục vụ viên trong tay bưng lấy một bàn bàn món ăn được chế biến tinh tế đi vào. Chỉ chốc lát kia rộng lớn trên mặt bàn thì bày đầy đủ loại kiểu dáng món ăn, một đạo sát bên một đạo không có một tia khe hở. Chương 262, ngươi thực sự là của ta tốt thống tử. Chương 262, ngươi thực sự là của ta tốt thống tử. Cái bàn chính giữa trưng bày lấy một tinh mỹ đĩa, trong mâm để đó một con đế vương giải. Đế vương giải có chừng 3-4 cân dáng vẻ, dựa theo trên thị trường giá cả tối thiểu cũng phải hơn 1.000 nguyên. Húng chi trên bàn còn có cái khác không ít quý báu thức ăn. Tiêu Báo trên mặt nụ cười đi tới nhiệt tình nói ra, mọi người chậm rãi hưởng dụng. Sau khi ăn cơm tối xong còn muốn trải nghiệm cái khác giải trí hạng mục, đều có thể đi chơi. Mã Cao Hiên bận bịu đứng dậy luôn miệng nói, tốt, tốt, cảm ơn. Tiến Mộc Thư đứng dậy theo, trên mặt mang lễ phép ý cười, cảm ơn, ngài đi làm việc trước đi. Đợi đến Tiêu Báo quay người rời khỏi bao xương về sau, bên trong bao xương lập tức tượng sôi trào. Lăng Vũ nhìn về phía Yến Mộc Thư mở miệng hỏi, Yến Mộc Thư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi lẽ nào không nên cho chúng ta giải thích một chút sao? Yến Mộc Thư vẻ mặt mờ mịt, sau đó vô tội hỏi ngược lại, giải thích? Giải thích cái gì a? Ta không rõ ý của các ngươi. Lăng Vũ cất cao giọng nói ra, không phải đâu, trước đó ngươi không phải nói ca của ngươi chỉ là cái bảy quán nhỏ sao? Có thể ngươi xem một chút hiện tại, lớn như vậy một công viên giải trí thế mà là của hắn, này độ tương phản cũng quá lớn đi. Lư Tề Hiền thì ở một bên phụ hòa nói, đúng vậy a, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Những người khác sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Lư Tề Hiền lời giải thích. Yến Mộc Thư nhún vai, mở ra hai tay nói ra, các ngươi trước đó thì không có hỏi ta à, lại nói, anh ta sản nghiệp cùng ta lại có quan hệ gì? Ta nghĩ không có gì đáng nói. Tốt tốt, nhanh ăn đi, những thứ này thái nếu lạnh, nhưng là không còn cảm giác rồi. Nói xong, Yến Mộc Thư dẫn đầu cầm lấy bữa, bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Tạ Chiêu xích lại gần những người khác, nhỏ giọng nói ra, ta nhìn hắn có phải không hiểu rõ cái này công viên giải trí có nhiều kiếm tiền. Theo ta được biết, này tất cả công viên giải trí thu nhập, đây chính là nhẹ nhàng thoải mái có thể đạt tới 1.000 vạn lần cấp. Nói không chừng a, thực tế thu nhập đây này còn phải hơn rất nhiều đâu. Mã Cao Hiên cười cười, nói ra, Mộc Thư tương đối là ít nổi danh. Lăng Vũ gật đầu nói, xác thực, nếu như là người nhà của ta có lớn như vậy một sản nghiệp, ta khẳng định sẽ tới chỗ khoe khoang. Hắn là thật khiêm tốn. Đại ca hắn thì khiêm tốn, thì này còn mỗi ngày đi ra quầy. Yến Mộc Thư ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bọn hắn cười lấy hỏi, các ngươi không ăn à? Ăn ăn ăn. Mọi người chăm miệng một lời địa đáp. Như thế đại một bàn thái, không ăn coi như quá lãng phí. Tạ Triều vừa nói, một bên nhanh chóng cầm lấy bữa. Mấy người khác thì sôi nổi cầm lấy bữa, chỉ chốc lát bắt đũa giao thoa tiếng vang lên lên. Lư Tề Hiền kẹp lên một đũa thái để vào trong miệng, ngai ngai nhấm nuốt mấy lần về sau, đập đi miệng, món ăn này ngon là ăn ngon, chẳng qua nếu một cái bàn này thái đều là khảo chư đề. Thật là tốt biết bao a. Hắn vừa nói, một bên tưởng tượng lấy đầy bàn đều là mùi thơm nước mũi khảo chư đề, nghĩ đi nghĩ lại hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Lăng Vũ nhịn không được cười ra tiếng, sau đó trêu chọc nói, ngươi nghĩ hay lắm, chuyện này chỉ có thể ở trong mơ thực hiện, trong mộng cái gì cũng có. Yến Mộc Thư ngồi ở một bên cười như không cười nhìn bọn hắn một mắt. Lư Tề Hiền chính ăn đến hứng khởi, ngẩng đầu nhìn quét Yến Mộc Thư một chút, gặp hắn bộ kia nét mặt mở miệng hỏi, tiểu tử ngươi lại đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn xem ngươi vẻ mặt này không thích hợp a. Yến Mộc Thư trên mặt nhanh chóng thay đổi một bộ như không có chuyện gì xảy ra nét mặt, ta có thể tưởng tượng cái gì? Ăn cơm ăn cơm. Nếu ngày nào bọn hắn phát hiện khảo chư đề lão bản là đại ca hắn, không biết sẽ như thế nào. Còn có trước đó để bọn hắn khen không dứt miệng thủy giải trúc, cũng là xuất từ đại ca hắn chi thủ. Nói không chừng Lăng Vũ trước đó nói đồ ngọt rượu nếp cũng là hắn đại ca làm đây này. Hắn dường như đã có thể tưởng tượng đến, bọn hắn sau khi biết chân tướng trên mặt vỡ ra nét mặt rồi. Chỉ là nghĩ, liền để hắn cảm thấy 10 phần có hứng, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Tiến Thanh Chu rửa mặt sau trực tiếp đi vào phòng làm việc, mới vừa ở thư trước bàn ngồi xuống, quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm liền đột ngột ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bạch Thiên thống tử dường như ẩn nó bình thường, ban thưởng luôn luôn không có cấp cho. Tiến Thanh Chu liền suy nghĩ, phần thưởng này không phải muốn kéo tới đêm hôm khuya khoắt đi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Máy móc mà không tình cảm chút nào hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tiến Thanh Chu cầm điện thoại di động lên nhìn một chút không có động tĩnh. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển rời đến trên máy vi tính, màn ảnh máy vi tính dưới góc phải lóe ra một nho nhỏ bì thư ô biểu tượng, nhắc nhở có một phong điều kiện mới. Hắn xê dịch con chuột, điểm kích mở ra hòm thư. Trong email có một phần tên là chuyển nhượng thổ địa hợp đồng văn kiện. Yến Thanh Chu mang theo tò mò ấn mở rồi văn kiện cẩn thận xem xét. Ban thưởng ký chủ đất đai sở hữu 200 mẫu, tài chính 1.000 vạn. Đất đai sở hữu là mặt đất ý nghĩa a? Yến Thanh Chu khẽ hỏi. Đúng, hệ thống ngắn gọn địa đáp lại nói. Yến Thanh Chu đem biểu kiện từng tờ địa lật ra, cẩn thận chu đáo nhìn phía trên mỗi một chữ, mỗi một hạng điều khoản. Mảnh đất trống này địa chỉ ở vào kinh thị. Hắn đem phần này biểu kiện đóng dấu rồi ra đây, sau đó hắn cầm điện thoại di động lên, tìm thấy Kỷ Văn Châu phương thức liên lạc, đem phần này vừa in chuyển lượng đất đai hợp đồng quét hình đi sau quá khứ. Thống tử, ngươi thực sự là của ta tốt thống tử. Yến Thanh Chu khỏe miệng không tự giác trên mặt đất dương, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Hệ thống ngay cả tài chính cũng suy tính được như thế chu toàn, đơn giản chính là hắn phát tài trên đường trợ thủ đắc lực. Hắn lần nữa cầm điện thoại di động lên, ngón tay ở trên màn ảnh biên tập một cái ngắn gọn thông tin phát cho rồi Kỳ Văn Châu, vừa phát một cái bưu kiện tại ngươi trong hộp thư. Thông tin vừa gửi đi ra ngoài không đến một phút đồng hồ, điện thoại liền đỉnh dòng một tiếng, nhận được Kỳ Văn Châu hồi phục. Yến tổng, xem hết rồi, mảnh đất chống kia ta vừa mới tra một chút, vị trí rất tốt, có thể khai phát dân túc hoặc là cảnh khu. Nhìn thấy đầu này hồi phục, Yến Thanh Chu trực tiếp bấm Kỳ Văn Châu điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, giọng Kỳ Văn Châu liền chuyển tới, Yến tổng, khai phát xử lý dân túc, cứ dựa theo ngươi nghĩ tới làm. Phương diện tiền bạc là theo Minh Tuệ quay vòng sao? Kỳ Văn Châu tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Chúng ta tư nhân tài khoản bên trong tiền, không cần Minh Tuệ. Yến Thanh Chu vừa nói, một bên thuần thục thao tác điện thoại ngân hàng, 1.000 vạn tài chính đủ sao? Đủ đủ đủ. Giọng Kỳ Văn Châu rõ ràng tăng lên. Khai phát dân túc muốn xử lý tốt nhất một chỗ, dừng chân, ăn uống, giải trí, hưu nhàn làm một thể. Bên trong phải có chủ đề phòng ăn cùng quán cà phê, tốt nhất lại là một vườn trái cây cùng trên nước giải trí những thứ này. Tiền không đủ trực tiếp theo ta trong tài khoản họa. Tốt, ta nhớ Yến tổng, còn có yêu cầu gì không? Kỳ Văn Châu tại điện thoại bên ấy nghiêm túc đáp lại nói. Cái khác ngươi nhìn đến, nhất định phải xử lý tốt nhất. Kia dân túc tên gọi cái gì? Kỳ Văn Châu hỏi. Yến Thanh Chu ánh mắt trở nên nhu hòa, thì gọi Thanh Nguyệt Nhất Ư. Tên này lấy từ hắn cùng Thẩm Nguyệt Toàn ở giữa chữ. Nói xong, Yến Thanh Chu liền cúp điện thoại. Chương 263, cây đàn hán bảo chương 263, cây đàn hán bảo hắn tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, cứ theo đàn này, sản nghiệp của hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn đứng dậy đi ra phòng làm việc, về tới phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Thẩm Nguyệt Toàn đã ngủ rồi, Yến Thanh Chu nhìn một chút đồng hồ trên tường, đã 11 giờ 30 phút rồi. Thông tử một như vậy mới phát thường lệ, nhìn tới hạ một nhiệm vụ sát suất lớn muốn tới hậu thiên mới có thể bắt đầu rồi. Hắn nằm dài trên giường, đưa điện thoại di động giọng đến chế độ im lặng hình thức, sau đó nghiêng người nửa ôm Thẩm Nguyệt Toàn chậm rãi nhắm mắt lại. Chỉ chốc lát sau, đều đều tiếng hít thở liền trong phòng ngủ vang lên. Đúng lúc này, đột ngột lại quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm lại vang lên. Yến Thanh Chu mở to mắt lục lọi cầm điện thoại di động lên, mượn màn hình yếu ớt ánh sáng, hắn híp nhập nhèm hai mắt nhìn về phía trên điện thoại di động thời gian, rạng sáng 2 giờ rưỡi, hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút, tiếp lấy liền lật ra cái lườm ít, khắp khuôn mặt là im lặng. Thống tử, ngươi có phải là cố ý hay không a? Mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ thì chuyên chờ lấy ta ngủ say lúc tới đây vừa ra. Nhiệm vụ đã cấp cho. Tiếp thu, phải không? Hệ thống máy móc âm thanh không để ý đến Yến Thanh Chu phản nàn. Yến Thanh Chu thở dài thườn thượt một hơi, bất đắc dĩ nửa ngồi dậy, động tác của hắn rất nhẹ rất chậm, sợ quấy nhiều đến bên cạnh vẫn còn ngủ say Thẩm Nguyệt Toàn. Hắn có hơi nghiêng người, vươn tay giúp Thẩm Nguyệt Toàn dịch rồi dịch góc chăn, làm xong đây hết thể về sau, hắn mới dùng ý thức trả lời, tiếp thu. Hắn cũng có thể nói cái gì đó. Thông tử tại ban thưởng phương diện sắc thực hào phóng cực kỳ, luôn luôn năng lực mang đến cho hắn không tưởng tượng được kinh hỉ cùng thu hoạch. Khuyết điểm duy nhất, thích thừa dịp hắn lúc ngủ đem hắn đánh thức tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ, cây đàn hán bảo địa chỉ, Lâm Nam dưỡng lao viện thời gian, gần dạng sáng 4 giờ 9 giờ kỳ hạn, 7 ngày 4 điểm đến 9 giờ. Lúc này hơi dài a. Trả lời hắn chỉ có trầm mặc, nhìn tới thống tử lại giống như trước đây, tuyên bố hết nhiệm vụ thì biến mất. Hắn bắt đầu tính toán nhiệm vụ sắp xếp thời gian, 4 điểm bắt đầu, hiện tại đã 3 giờ rồi, tính như vậy đến, thực sự không phải hôm nay bắt đầu nhiệm vụ. Nghĩ được như vậy, trong lòng có của hắn một cố vô danh hỏa, hậu thiên nhiệm vụ, này thống tử thì không nên hiện tại đem hắn đánh thức sao? Giữa mùa đông này đêm lạnh từ từ, ngủ ngon rất thật đúng là không dễ dàng a. Yến Thanh Chu lại lần nữa nằm lại trong chăn, đưa điện thoại di động tiện tay đặt ở bên gối, sau đó nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu tỉnh lại sau giấc ngủ sắt trời đã sáng rồi. Ba ngươi tỉnh ngủ có đói bụng không a? Thì Bảo Chính ghé vào bên giường, dùng cặp kia thanh tịnh mà đôi mắt to sáng ngời nhìn Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu đứng dậy ngồi dậy cười nói, ba hôm nay dậy trễ. Nói xong, hắn lại nhìn một chút đồng hồ trên tường đã 9 giờ rưỡi rồi, cũng cái giờ này rồi. Thì Bảo như cái tiểu đại nhân dường như nói, mẹ nói ba hôm qua ngủ được mượn, vô cùng vất vả để cho ta nói nhỏ chút, không nên đem ngươi đánh thức. Ta có thể ngoan, một chút âm thanh đều không có phát ra tới nhà. Hôm nay là thứ bảy, Thì Bảo không cần đi nhà trẻ, cho nên ở nhà. Yến Thanh Chu nghe Hỉ Bảo lời nói, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn cười lấy vươn tay vuốt vuốt Hỉ Bảo tóc dài, Hỉ Bảo ngâm nhất. Mẹ đâu? Yến Thanh Chu vừa nói, một bên xuống giường, bắt đầu mặc quần áo. Mẹ tại phòng làm việc công tác, A Hỉ Bảo đi theo sau Yến Thanh Chu, sôi nổi hồi đáp. Ba nhanh đi đánh răng, xuống dưới ăn cơm rồi Hỉ Bảo rối ra tay nhỏ, lôi kéo Yến Thanh Chu góc áo, thúc giục hắn. Tốt, ngươi đi xuống trước, ba đi rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Yến Thanh Chu xuống lầu đã ăn xong điểm tâm. Sau bữa ăn hắn trực tiếp thẳng hướng nhìn vườn hoa đi đến. Hắn trước tiên cần phải đi xem xe xích lô sạp hàng là cái dạng gì, sau đó lại cẩn thận nghiên cứu một chút thực đơn thư, chuẩn bị một chút cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Vườn hoa góc chỗ khúc quanh, đặt nhìn một cỗ mới tình xe xích lô. Yến Thanh Chu đi quá khứ cẩn thận quan sát sạp hàng, chỉ thấy quán trên mặt trưng bày lấy tốt 10 cái đặc chế có động vị khuôn đúc, những thứ này khuôn đúc là dùng tại sắt chế hẻm bật, chúng nó tất cả đều là quy tắc hình tròn. Sau đó Yến Thanh Chu cầm lấy để ở một bên thực đơn thư, bắt đầu từng tờ địa nghiêm túc lật xem. Thực đơn trên sách kê đản hán bảo phương pháp luyện chế cùng trình tự viết rất kỹ càng, theo hồ rán điều chế tỷ lệ đến các loại nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị cùng xử lý, lại đến sắc chế trong quá trình hỏa hầu không chế cùng thời gian nắm chắc, mỗi một cái phân đoạn cũng có rõ ràng miêu tả cùng độ kỳ. Một lát sau hắn nhắm mắt lại, bắt đầu trong đầu cẩn thận trải bớt cùng hấp thụ vừa nãy nhìn thấy nội dung. Dần dần, những kia phương pháp luyện chế cùng trình tự dường như bị một bàn tay vô hình nhất bút nhất họa địa khắc ở trong đầu của hắn chỗ sâu, rõ ràng lại kiên cố. Yến Thanh Chu mở to mắt, những thứ này nguyên liệu nấu ăn buổi chiều lại đi mua cũng được, ngày mai 4 điểm mới ra quầy, hôm nay có thể nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Hắn lại tại trong lòng đánh giá một chút theo trong nhà đến viện dưỡng lao khoảng cách, khoảng cần 20 mấy phút, không tính quá xa. Đây là lại đổi xe xích lô. Đúng lúc này, giọng Yến phụ từ phía sau truyền đến. Yến phụ hôm nay nghỉ ngơi, sáng sớm liền đi vườn rau bên ấy hái thức ăn. Trong tay hắn chính mang theo một cái đổ đầy rau dưa giỏ rau. Ừm, muốn bán mới quả vặt, cho nên đổi cái thuận tiện. Yến Thanh Chu xoay người, nhìn Yến phụ hồi đáp. Yến phụ có hơi nhíu mày, há to miệng, dường như muốn nói gì. Yến Thanh Chu ánh mắt rơi vào Yến phụ giỏ rau bên trên, nhìn thấy bên trong đầy tươi mới củ cải xanh cùng cà rốt, liền cười lấy hỏi, buổi tối ăn sủi cảo à? Mẹ ngươi sáng sớm liền để ta đi nhổ củ cải, nàng hôm qua cắt một đại đồng thịt heo. Đúng rồi, ngày mai ngày mồng 8 tháng chạp rồi, Mộc Thư có thời gian quay về sao? Yến phụ ngẩng đầu, nhìn Yến Thanh Chu hỏi. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, nghĩ Mộc Thư. Yến phụ bị nói trúng tâm sự, trên mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói ra, ta thì hỏi một chút, hắn không trở về thì không trở lại. Ta đợi chút nữa hỏi một chút hắn, nhìn hắn có thời gian hay không quay về. Yến phụ vác lấy rổ đi lên phía trước nhìn, được, ngươi hỏi một chút, không còn thời gian, coi như xong. Ta thật không nghĩ hắn. Yến Thanh Chu vẻ mặt buồn cười nhìn hắn đi xa, sau đó lấy ra điện thoại phát một cái thông tin cho Yến Mộc Thư. Bên ấy luôn luôn không có hồi phục, đoán chừng cái giờ này hắn đang đội vàng. Sau khi ăn cơm tối xong, Yến Thanh Chu trước giờ đem thấp gần bột mì, bắp ngô tinh bột, theo đuổi đánh phấn còn có muối chuẩn bị kỹ càng. Sau đó hỗn hợp tại một chậu lớn bên trong, luôn luôn quấy mãi đến khi đều đều. Lại đánh vào 5 cái trứng gà, đi đến gia nhập thực dụng du cùng nước ấm, bên cạnh thêm bên cạnh quấy. Mãi đến khi hồ rán đều đều, không có hạt tròn hình, không sai biệt lắm cùng sữa chua đậm đặc độ giống nhau mới dừng lại. Quấy tốt sau hắn dùng giữ tươi màng cho nó bao trùm tốt, vưng đến tủ lạnh ướp lạnh, như vậy mới có thể để cho hồ rán đầy đủ dung hợp cùng tinh phát. Sau khi làm xong, hắn mới ra phòng bếp về đến lầu trên. Ngày thứ hai, 3:30 sáng Yến Thanh Chu liền dậy, trước tiên đem đêm qua trước giờ làm hồ rán theo tủ lạnh lấy ra. Chương 264, ra quẩy viện dưỡng lao. Chương 264, ra quẩy viện dưỡng lao. Tại đem tất cả dùng đến nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị còn có thịt heo thịt bò những kia cầm tới xe xích lô trong. Sau đó cưỡi lên rồi xe xích lô ra biệt thự, bên ngoài một mảnh đen kịt. Mở ra xe xích lô trước mặt đèn chiếu sáng, bắn ra một đạo mờ nhạt ánh sáng, chỉ có thể chiếu rõ phía trước ngắn ngủi một đoạn ngắn đường, đến rồi Lâm Nam dưỡng lao viện lúc, vừa vặn 4 giờ, Yến Thanh Chu tìm cái vị trí đem xe xích lô đậu xong. Đứng quay lưng về phía viện dưỡng lao cửa lớn, vị trí rất tốt, hắn bắt đầu phối trí kê đàn hán bảo nguyên liệu nấu ăn. Đem thịt heo lấy ra chặt thành mạt, thịt bò cắt thành phiến để ở một bên dự bị, lại lấy ra mấy cái hành tây, gừng bắt bọn nó cắt thành mạt đổ vào trong chậu, sau đó thêm xì dầu, rượu gia vị, muối cùng bột hồ tiêu, thập tam hương lại dùng đũa quấy, đem vừa nãy cắt gọn nhân thịt lợn đổ vào. Đắp lên giữ tươi màng ướp gia vị một hồi. Yến Thanh Chu lại từ cầm mấy cái rửa sạch sẽ xá lách xoăn, dưa chuột băm còn có cả chua phiến để ở một bên dự bị. Cái giờ này yên tĩnh, người nào đều không có. Viện dưỡng lao không thể so với thị khu, quảng trường còn có hoa vườn, bên này căn bản không ai dậy sớm như thế. Hắn đem công tác chuẩn bị toàn bộ làm tốt về sau, liền bắt đầu chế tác kê đàn hán bảo. Lần này dùng đến trứng gà rất nhiều, cho nên Yến Thanh Chu trước giờ mua mấy đống trứng gà ở giữa trong ngăn kéo để đó. Hắn cầm bàn chải nhỏ tại mỗi cái khuôn đúc trong ránh cũng soát rồi một lần dầu, sau đó đổ vào số lượng vừa phải hồ rán. Mở lửa nhỏ chậm rãi sắc chế, một mực chờ đến hồ rán mặt ngoài bắt đầu ngưng kết, xuất hiện bong bóng nhỏ lúc, hắn ở đây mỗi cái trong ránh hồ rán ở giữa đánh lên một quả trứng gà. Lại dùng cây tăm đâm rách lòng đỏ trứng, nhường lòng đỏ trứng dịch chảy ra một ít. Yến Thanh Chu ở trong đó mấy quả trứng gà trên thả số lượng vừa phải bánh nhân thịt, lại dùng cái xẻng hơi bắt bọn nó đẻ cho bằng. Còn có mấy loại trứng gà phía trên thả thịt bò phiến. Yến Thanh Chu tại cất kỹ thịt heo mặt phía trên đổ điểm hồ rán, đem hãm liêu bao trùm, cầm lấy cái xẻng nhỏ đem hồ rán sửa sang lại thành đĩa tròn hình, đắp lên khuôn đúc cái nắp, lửa nhỏ tiếp tục sắc nhìn. Thịt bò phiến cũng là như vậy, phía trên đổ vào hồ rán dùng cái xẻng sửa sang lại thành đĩa tròn hình, sau đó đóng khuôn đúc cái nắp. Sắc mấy phút đồng hồ sau, hắn dùng cái xẻng nhỏ đem kê đàn hán bảo trở mặt, sắc mặt khác, mãi cho đến hai mặt cũng hiện ra kim hoàng sắc. Yến Thanh Chu đem sắc tốt kê đàn hán bảo theo khuôn đúc bên trong lấy ra để ở một bên giữ ấm, xe xích lô quán trên mặt còn có cái giữ ấm gu, rất không tệ. Những thứ này sắc tốt kê đàn hán bảo có thể căn cứ cái dân cư vị tăng thêm sốt cà chua, salad tương cùng cái khác tương liệu, trước phóng một bên tiếp tục sắc đám tiếp theo. Lúc này, mãnh liệt trứng hương, mặt hương cùng mùi thịt bay ra ngoài. Yến Thanh Chu hướng phía trước có hơi nghiêng thân hít hà. Ừm, rất thơm. Hắn lập tức cầm lấy một thịt bò vị nhẹ nhàng cắn. Thịt bò hắn chọn là thượng đẳng châu thịt lương bộ vị, chất thịt tươi non, nhẹ nhàng khẽ cắn, nước bốn phía. Bên ngoài vàng nóng sốt giòn, biên giới có hơi cuốn lên, trứng gà bên trong lòng đỏ trứng cảm giác tinh tế tỉ mỉ chân mềm. Lại thêm đặc biệt điều phối tương liệu, nồng đậm mà không ngán người, mặt hương bên trong mang theo có hơi ngọt. Với lại này hẻm bật phân lượng 10 phần. Không bao lâu, Yến Thanh Chu liền đem một hẻm bật ăn đến sạch sẽ, hắn thỏa mãn địa lau đi khóe miệng. Sau đó, hắn liền tay chân lanh lẹ địa tiếp tục chuẩn bị xuống một vòng kê đàn hán bảo. Mãi cho đến 5:30, hay là không ai. Bên này người đi đường thưa thớt, chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua cố xe. Vị trí này quả thật có chút lạ. Đúng lúc này, một hồi kéo kẹt xe xích lô tiếng vang lên. Chỉ thấy một đôi vợ chồng cưỡi lấy xe xích lô đến, trên xe tràn đầy tươi mới rau dưa. Bọn hắn tại Yến Thanh Chu trước gian hàng ngừng lại, nam nhân xuất xuống xe trước. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt chất phác, nhìn lên tới hơn 30 tuổi. Nam nhân gọi Ngô Vũ, mỗi ngày cái giờ này đều sẽ tới này tiện rau dưa cùng hoa quả. Hắn hiếu kỳ đưa cổ, đánh giá Yến Thanh Chu cùng hắn quầy hàng. Ngươi đây là bán cái gì đâu? Thế nào thơm như vậy? Yến Thanh Chu cười lấy hồi đáp, kê đàn hắn bảo, đều là hiện làm mới mẹ cực kỳ. Nô Vũ bên cạnh nữ nhân Đinh Hương thì đi theo xuống xe, nàng đây Nô Vũ nhỏ 2 tuổi, khuôn mặt thanh tú. Nàng lôi kéo Nô Vũ tay áo, nhẹ nói, chúng ta mua hai cái nếm thử đi, vừa vặn điểm tâm không cần đi ra mua ăn. Ngươi cũng biết, viện dưỡng lao điểm tâm ăn đến liền kêu mấy thứ, cũng chán ăn rồi. Nô Vũ nghe, gật đầu một cái, sảng khoái nói, được, lao bản, đến hai cái kê đàn hắn bảo. Có ba loại khẩu vị, thịt heo, thịt bò cùng nguyên vị, ngài hai vị xem xét muốn cái gì khẩu vị. Đinh Hương vừa cười vừa nói, một thịt bò cùng một nguyên vị a. Nguyên vị 8 khối, thịt bò 12. Tiến Thanh Chu vừa nói, một bên thuần thục đem hamburger sắp xếp gọn đưa cho Nô Vũ. Nô Vũ lấy điện thoại di động ra, quét mã trả tiền, sau đó cầm đóng gói tốt kê đàn hán bảo về tới trên xe. Vợ chồng hai người liền cùng nhau mở ra ba lượt tàu điện vào viện dưỡng lao. Đi vào viện dưỡng lao, Nô Vũ trực tiếp hướng phía tiệm cơm phương hướng đi đến, chuẩn bị trước tiên đem trên xe thái tháo xuống. Đinh Hương xách một túi ăn uống cùng mấy món giày đặc trang phục, hướng một cái khác tòa nhà Tam Lâu đi đến. Tam Lâu hành lang trong, rất nhiều lao thái thái cùng cụ ông đều đã sớm rời giường, có tại luyện công buổi sáng, có lẳng lặng mà ngồi ở một bên trên ghế dài, hai mắt vô thần nhìn về phía xa xa. Nhìn thấy Đinh Hương đến rồi, các lao nhân sôi nổi nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Đinh Hương cũng tới, hôm nay lại đến xem mẹ ngươi nha. Mẹ ngươi còn đang ở căn phòng không có lên đấy. Hôm nay lại cầm vật gì tốt ta? Đinh Hương cười lấy đáp lại nói, cho mẹ ta đưa chút trang phục, ngày này càng ngày càng lạnh rồi, sợ nàng cảm lạnh. Ngay tại nàng phải vào căn phòng lúc, bên cạnh một lao thái thái mắt sắc, đưa tay kéo nàng lại, hướng trên người nàng đụng đụng, ngươi này mang thứ gì tốt? Thế nào thơm như vậy? Nàng vừa mới nói xong âm, một cái khác lao thái thái bận bịu theo cái ghế một bên đứng lên, bước nhanh tiến đến Đinh Hương bên cạnh, ta thì ngửi thấy, mùi thơm này thẳng hướng lỗ mũi của ta trong chui, câu được trong bụng ta thèm trùng đều muốn hiện ra. Lúc này, vẫn đứng tại hành lang Trương đại gia đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, duỗi ra ngón tay nhìn cách đó không xa cửa chính Yến Thanh Chu quầy hàng, không phải, các ngươi nhìn xem, bên ấy có một giá quầy. Mọi người nghe được Trương đại gia lời nói, sôi nổi theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Yến Thanh Chu quán nhỏ tản ra nhàn nhạt hơi khói, mê người mùi thơm theo cơn gió bay vào viện dưỡng lao trong. Đinh Hương cười lên, ngươi đừng nói, vừa nãy ta cùng nhà ta trước kia tử một người tại hắn sạp hàng trên mua một quả trứng gà hay mỡ, còn chưa ăn đâu, nghe sát thực hương. Ta này như thế vắng vẻ, thế nào còn có người tới đây ra quầy a? Đầu óc quặn. Vậy cũng không biết rồi, mặc kệ nó, Đinh Hương, ngươi xem một chút có thể hay không cho chúng ta mua chút ít đi lên à. Mỗi ngày bắp cải thảo cháo cũng chán ăn rồi. Đúng đúng đúng, bánh bao thì chán ăn rồi. Mấy cái đại gia trơ mắt nhìn Đinh Hương. Đinh Hương gật đầu cười nói, này có cái gì, các ngươi muốn cái gì khẩu vị, ta đi mua. Không bỏ chạy chuyện nhờ bà. Chương 265, lão bản, ta lại tới chương 265, lão bản, ta lại tới dường như Tam Lâu đại gia cùng lao thái thái làm thành một vòng, đem nàng chặn trong hành lang. Đừng nóng đội, ta trước tiên nói một chút khẩu vị cùng giá tiền. Cái kia có ba loại khẩu vị, thịt heo, thịt bò cùng nguyên vị, theo thứ tự là 12 nguyên tố cùng bát nguyên. Ta muốn thịt bò ta quét ngươi. Ta muốn thịt heo cùng nguyên vị. Ta muốn một nguyên vị. Sau một lát, Đinh Hương mang theo vài vị đại gia cùng lao thái thái nhắc nhở đi ra viện dưỡng lão. Tiễn Thanh nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã 7:20 rồi. Chẳng thể trách hắn ra thống tử muốn hắn ra quậy đến 9 giờ đâu, nay một buổi sáng sớm làm ăn thật sự là lạnh tanh cực kỳ. Nếu chỉ đặt tới 7 giờ thì thu quán, sợ là một quả trứng gà hẻm mật cũng bán không được. Lần này ra quậy tình hình là hắn bày quầy bán hàng lâu như vậy thảm đạm nhất một lần rồi. Lão bản, ta lại tới. Đinh Hương chạy theo viện dưỡng lao đến. Chúng ta viện dưỡng lao bên ấy, có mấy cái lao thái thái cùng đại gia đều bị nguyên này kê đàn hán bảo mùi thơm câu được thèm trùng đều nhanh hiện ra. Đinh Hương có hơi thở hổn hển, mang trên mặt cười, không phải sao, cũng thúc giục ta đến chân chạy nhiều mua chút ít trở về đấy. Muốn cái gì khẩu vị ta tách ra đóng gói, như vậy trở về thì dễ cho mọi người phân ra ăn. 20 cái thịt bò vị, 15 cái thịt heo, còn có 8 cái nguyên vị. Đinh Hương báo ra muốn số lượng. Ngài chờ một chút, lập tức liền tốt. Yến Thanh Chu xuất ra túi giấy động tác thành thạo từng cái đóng gói tốt. Đóng gói tốt về sau, Đinh Hương quét mã trả tiền. Rời đi thì nàng nhịn không được tán dương, "Lão bản, ngươi này kê đàn hán bảo hương vị chỉ người nhìn liền biết nhất định ăn cực kỳ ngon, ta cũng còn không có đến đâu, liền đã bị hương không đi nổi." "Cảm ơn, ngài đi thong thả, ăn lấy tốt lần sau lại đến." Đinh Hương xách tràn đầy hai đại túi kê đàn hán bảo, hài lòng đi vào viện dưỡng lão. Nàng tính thẳng lên lầu 3, dọc theo hành lang dài dằng dặc, đem kê đàn hán bảo phân cho các lão già kia. Phát xong về sau, nàng đi tới cửa một căn phòng. Đẩy cửa phòng ra, trong phòng trưng bày lấy hai tấm chỉnh tề giường, mẹ của nàng cùng một vị khác bạch lao thái thái đang ngồi ở bên giường, tràn đầy phấn khởi địa trò chuyện. Đinh Mẫu nghe được tiếng mở cửa, xoay đầu lại, thấy là Đinh Hương, cười lấy hỏi, mới vừa rồi là không phải đi mua kia cái gì hả mợ? Sao thì không muốn nhìn cho chúng ta mang hai cái quay về nếm thử? Đinh Hương cười lấy đi đến bên giường, theo trong bọc xuất ra hai cái kê đàn hán bảo, đưa tới nàng nhóm trước mặt, nói ra, làm sao lại như vậy không cho các ngươi mang đâu? Đây là thịt bò cùng thịt heo, các ngươi nếm thử có phải hay không cùng nghe giống nhau ăn ngon? Bạch lao thái thái cùng Đinh Mẫu thì không khách khí, đưa tay tiếp nhận hẻm bơ, đầu tiên là hiếu kỳ mở ra đóng gói, cẩn thận chu đáo nhìn. Này phân lượng có đủ a? Bạch lao thái thái có hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy a, như thế lại một. Cũng không biết hương vị kiểu gì. Đinh Mẫu ở một bên phụ họa. Bạch lao thái thái đã chờ không nổi túi lầu xuống, cắn lên một miệng lớn. súp giòn vỏ ngoài phát ra rất nhỏ răng rắc âm thanh. Nàng chậm rãi nhai nuốt lấy, trên mặt dần dần lộ ra thỏa mãn nét mặt, sau đó lại liên tiếp cắn mấy cái, ăn ngon, ăn quá ngon. Vỏ ngoài súp giòn, còn mang theo có hơi tiểu hương, sẽ không tốt nhai nuốt. Bắt đầu ăn vừa vặn. Bên trong nhân thịt lợn rất tươi non, còn có trứng gà chân mềm, miệng vừa hạ xuống miệng đầy bạc nước. Đinh Mẫu cắn một cái bánh hamburger vị thịt bò, gật đầu tán dương, ta này thịt bò vị thì ăn cực kỳ ngon, ta còn chưa ăn vào qua ăn ngon như vậy bánh đấy. Mụ, đây không phải bánh, là kê đàn hắn bảo. Đinh Hương ở một bên cười lấy cải chính. Không chỉ phía trên thịt bò ngon, ở giữa trứng gà thì ăn cực kỳ ngon, cùng thịt bò phối hợp cùng nhau ăn ta rất ưa thích rồi. Đinh Mẫu tiếp tục nói, lão bản này kê đàn hắn bảo ăn ngon như vậy, thế nào nghĩ tại viện dưỡng lão cửa bán a? Cái này có thể có người a? Tức là a, thì tay người này, nếu đi chợ đêm bên đấy, một đêm bán hơn 100 cái cũng không thành vấn đề đấy. Bạch Lão Thái Thái tiếp một câu. Đinh Hương ngồi ở một bên ăn xong một hẻm mật về sau, còn chưa thỏa mãn địa liếm môi một cái. Đinh Hương, Đinh Hương. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Lão Thái Thái cùng các đại gia tiếng la. Đinh Hương đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, chỉ thấy mấy ông lão đứng ở trong hành lang chờ lấy nàng. Nhanh nhanh nhanh, lại cho lão đầu tử mua mấy cái đi. Một vị đại gia sốt ruột nói. Ba cái khẩu vị ta đều muốn. Một vị khác đại mụt thì ở một bên phụ họa. Cho ta thì mua hai cái quay về, ta vừa nãy ăn quá nhanh, còn chưa nếm nhìn vị đấy. Đinh Hương nhìn bọn hắn bộ dáng này, nhịn không được buồn cười nói ra, này một phần phân lượng có đủ các ngươi đợi lát nữa uống thêm chén cháo vừa vặn, ăn quá đã no đầy đủ cũng không được, cẩn thận không tiêu hóa. Trong đó một vị đại gia lên giọng nói ra, không ăn không tiêu, chúng ta năng lực ăn xong. Bên cạnh vài vị đại gia thì sôi nổi phụ họa, đúng đúng đúng, ăn không hết, chúng ta coi như cơm trưa cùng cơm tôi ăn, liền mẹ phần ăn. Đinh Hương bị mấy vị này đại gia vây vào giữa luôn luôn la hét. Thật sự là không có cách, đành phải lại đi một chuyến. Lúc này, xe đẩy đến phóng điểm tâm hộ lý viên tiểu tề vẻ mặt không biết gì nhìn mấy vị kia lão thái thái cùng cụ ông chỉnh tề ngồi tại một chỗ. Bọn hắn con mắt cũng đồng loạt đối Tam Lâu Phương hướng xuống nhìn. Phải biết, ngày bình thường phát cơm lúc, bọn hắn luôn luôn nhanh chóng nhận đồ ăn thì đi, nhưng hôm nay thật sự là để người không nghĩ ra. Điểm tâm toa ăn dừng ở một bên, tiểu tề hô một tiếng, điểm tâm đến rồi. Ngồi ở một bên đại gia hứng hở điệu tiện tay chỉ phía ngoài bàn tròn, thì phóng vậy đi. Tiếp lấy lại bổ sung, chúng ta không muốn làm, đem cháo lưu lại là được. Hôm nay có thái bao cùng một bao, đều là mới ra nổi hương vị rất không tồi. Nhưng mà những đại gia kia quả quyết khoát qua tay, vậy cũng không muốn, năng lực có kê đản hán bảo ăn ngon. Kê đản hán bảo là cái gì? Đại gia không để ý đến hắn hỏi, chỉ là trông mong mà nhìn chằm chằm vào phía dưới. Viện dưỡng lao bên ngoài quán nhỏ trước, Tiến Thanh Chu thuần thục lật qua lật lại khuôn đúc bên trong kê đản hán bảo. Kim hoàng sắc trứng dịch tại trên tấm sắt hương phấn rung động, hương khí bốn phía. Vừa mới Ngô Vũ vội vàng chạy tới, đông chốc mua đi rồi 10 cái kê đản hán bảo, hắn chân trước vừa đi không đầy một lát, Đinh Hương lại thở hồng hộc chạy tới. Tiến Thanh Chu không khỏi cười lấy nghĩ, vợ chồng bọn họ thành chính mình này ăn uống công việc chiêu bài rồi, chuyến này chuyến địa chạy tới chạy lui. Lão bản, ngươi này khi nào thu con a? Đinh Hương hỏi. 9 giờ. Đinh Hương nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, ai u, này có thể nhanh, đều đã 8 giờ 40 rồi. Tiến Thanh Chu gật đầu, nói ra, ừm, đợi lát nữa muốn thu quán rồi. Đinh Hương vội vàng nói, kia lại cho ta đến mấy phần đi, những đại gia kia lão thái thái cũng đặc biệt thích ngươi làm kê đàn hán bảo, ăn xong cũng lẩm bẩm không ăn được. Bên trong thêm thịt heo cùng thịt bò còn có rau dừa tương liệu cũng đặc biệt đủ, tất cả mọi người đặc biệt thích. Chương 266, chúng ta ngoài viện đến rồi cái bảy quẩy bán hàng. Chương 266, chúng ta ngoài viện đến rồi cái bảy quẩy bán hàng. Yến Thanh Chu cười nói ta hậu, liền bắt đầu đóng gói sắp xếp gọn. Đinh Hương trả tiền về sau, xách chiếu nặng đóng gói túi vội vàng đi vào viện dưỡng lão. Vừa nay phát cơm hộ lý viên tiểu tề trốn ở cửa, lặng lẽ quan sát trong chốc lát tình huống bên ngoài, thấy cảnh này, lập tức thở phì phò quay đầu chạy vào trong. Hắn một đường chạy, trực tiếp chạy tới hậu cần chủ nhiệm văn phòng, ngay cả môn đều không có lo lắng gõ, thì la lớn, "Trương chủ nhiệm!" Trương chủ nhiệm bị bất thình lình tiếng la giật mình, trong tay chính cầm một đóng gói tốt kê đạn hắn bảo, vừa cắn một cái, vai hàm phình lên. "Không xong, hôm nay điểm tâm những đại gia kia cùng lão thái thái đều không ăn, bọn hắn ở bên ngoài mua ăn." Tiểu Tề thở hồng hộc nói, "Chúng ta ngoài viện đến rồi một bảy quẩy bán hàng, ở chỗ nào bán cái gì kê đạn hắn bảo đâu?" Trương chủ nhiệm một bên nhai nuốt lấy trong miệng đồ ăn, một bên nhìn Tiểu Tề. Tiểu Tề chỉ trong tay hắn hamburger, nói ra, "Chính là cái này. Những kia cụ ông đều không tốt ăn ngon điểm tâm, bọn hắn cũng đang ăn cái này." Trương chủ nhiệm nuốt xuống trong miệng đồ ăn, đột nhiên cười lên ha hả, nói ra, "Cái này ăn quá ngon." Nói xong hắn lại cắn một cái hamburger, thỏa mãn nói, "Ta một hơi ăn hai cái, đặc biệt thịt bò vị ta thích nhất." "Quá yêu." Tiểu Tề đứng ở một bên, nhìn Trương chủ nhiệm ăn đến say sưa ngon lành dáng vẻ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nguyên bản chuẩn bị xong một bụng oán trách lời nói, giờ phút này cũng đều cắm ở trong cổ họng, cũng không nói ra được. "Chủ nhiệm, vậy bọn hắn không ăn cơm thật ngon. Làm sao bây giờ?" "Có thể làm sao? Không ăn sẽ không ăn thôi, lại không là tiểu hài tử rồi. Thế nào, còn sợ đói bụng?" Tiểu Tề lắc đầu nói, "Vậy bên ngoài bảy quẩy bán hàng cái đó, còn đuổi sao?" Trương chủ nhiệm vội vàng nói, "Đuổi cái gì đuổi, ta ngày mai còn muốn tiếp tục ăn đấy. Ngươi chớ để ý, đi làm việc của ngươi đi." Tiểu Tề gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn bực quay người đi ra ngoài. Cái này kê đản hán bảo thật sự có ăn ngon như vậy? Hắn muốn hay không cũng đi mua một phần quay về nếm thử. Ý nghĩ này vừa nô ra, liền bị hắn ngay lập tức bỏ đi. Hắn nhớ tới sau bếp nấu cơm chính là hắn cha, nếu như bị cha hắn hiểu rõ hắn đi bên ngoài mua ăn, còn không biết sẽ nói thế nào hắn đấy. Được rồi, hắn tuyệt đối không thể làm tên phản đồ này. Đến rồi 9 giờ Yến Thanh Chu liền bắt đầu thu thập quầy hàng, hôm nay tương đối thanh nhàn, hắn rất là nhàn nhã. Thu quán sau đó, hắn không có đi thẳng về mà là đi chợ rau. Chợ rau hiện tại rất nhiều người, quầy hàng trên bày đầy rực rỡ muôn màu mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Trở về lúc, hắn lại đi chợ rau đi lòng vòng, mua chút ít thịt bò cùng thịt heo còn có rau dưa. Đây đều là ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Lại đi ngang qua bán cá sạp hàng lúc, nhìn trong chậu nước lý ngư tại trong chậu nước lý ngư 10 phần mới mẻ, chọn lựa hai cái màu mỡ dự định trở về hầm một nồi lý ngư thang. Khoảng 7 giờ lúc, Yến Mộc Thư thì phát tới thông tin nói hắn buổi chiều quay về. Hắn lúc trở lại biệt thự đã 11 giờ, trong phòng bếp bay tới trận trận đồ ăn hương khí. Yến Mâu đã đang chuẩn bị cơm chưa rồi, nàng buộc lên tạp dề, tại bếp nấu lật về phía trước xào nhìn trong nồi thái. Yến Thanh Chu xách hai cái lý ngư đi vào phòng bếp, Yến Mâu xoay người, nhìn một chút trong tay hắn lý ngư, vừa cười vừa nói, "Con cá này giữ lại buổi tối ăn đi, ta đều đã đem xương sườn hầm lên, giữa trưa không kịp làm. Vậy ta cầm lấy đi bên ngoài dọn dẹp một chút, buổi tối làm." Yến Mâu gật gật đầu nói, "Được, đi thôi." Yến Thanh Chu lại xách ngư đi ra phía ngoài vườn hoa cạnh ao nước nhỏ. Thẩm Nguyệt Đoản vừa vặn theo phòng khách đi ra, mang trên mặt ý cười, nhìn thấy Yến Thanh Chu về sau, liền đi tới, "Ngươi hôm nay mấy giờ ra quầy à?" Yến Thanh Chu thả ra trong tay ngư, "4 điểm thì ra quầy rồi. Ta không có tranh cãi ngươi đi, ta cũng không phát hiện ngươi ra ngoài." Thẩm Nguyệt Đoản tiếp lấy lại hỏi, "Sớm như vậy ra quầy, có ai không?" "Có chút người, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không tính lạnh canh." Hắn xảo diệu nói sang chuyện khác, hỏi, "Ngươi còn tiếp mạn gạ thế nào? Gần đây có phải hay không khoái kết thúc?" Thẩm Nguyệt Đoản đi đến hắn đối diện ghế dài bên cạnh ngồi xuống, "Đã kết thúc, trong khoảng thời gian này ta dự định ngừng một quãng thời gian, dự định qua năm lo lắng nữa tác phẩm mới." Yến Thanh Chu nghe xong, 10 phần đồng ý gật đầu, "Ngươi là cái kia nghỉ ngơi thật tốt rồi, trong khoảng thời gian này quá cực khổ. Ngày này càng ngày càng lạnh rồi, nên nhiều ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng dưỡng cơ thể." Hắn suy nghĩ một lúc, lại đề nghị, "Buổi chiều ta cùng ngươi ra ngoài đi dạo đi, chúng ta đi thương trường đi dạo một vòng, mua chút đồ vật. Ngươi gần đây đều không có thời gian hảo hảo dạo phố mua đồ. Trong nhà cái gì cũng có, ngươi cũng đừng loạn mua cho ta đồ vật, đừng lãng phí tiền." Nói đến đây, nàng nở nụ cười, "Lần này hoàn tất tiền thưởng có 2 bạc đấy." Yến Thanh Chu nhìn nàng kia vui vẻ dáng vẻ, ý cười đầy mặt, "Nhiều như vậy a? Lão bà của ta thực sự là quá lợi hại." Thẩm Nguyệt Đoản miết thần cười nói, "Ngươi có cái gì muốn thứ gì đó, ta mua cho ngươi. Trong tủ treo quần áo thì không có mấy món y phục của ngươi, nếu không buổi chiều chúng ta đi vòng vòng, mua cho ngươi một thân áo lông cùng áo khoác đi, mùa đông trời lạnh, được mặc ấm cùng điểm." Nói xong lại bổ sung, "Vừa bạn cũng cho ba mẹ ta, còn có ta cha mẹ các mua một thân, bọn hắn lớn tuổi, phải chú ý hơn giữ ấm. Còn có một thư, y phục của hắn cũng không nhiều, ngươi ánh mắt tốt, giúp hắn tuyển mấy món thích hợp." Yến Thanh Chu nghe xong, không khỏi cảm thấy buồn cười, trêu chọc nói, "Vậy chẳng phải là muốn đem ngươi tiền thù lao tiêu hết? Ngươi này vừa cầm tới tiền thưởng thì phải đại suất hết rồi." Thẩm Nguyệt Đoản vỗ nhẹ bờ vai của hắn, giận trách, "Nói cái gì đó? Cho các ngươi hòa ta vui vẻ a. Ta đưa cho ngươi tặng, ngươi luôn luôn không tốn a." Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, "Không có, ta cũng tiêu xài không đến. Ngươi trong thẻ có bao nhiêu?" Yến Thanh Chu hồi nàng nói, "Mấy ngàn bạn là có. Ngươi mặc dù hoa, lão công ngươi kiếm tiền tốc độ rất nhanh, không cần lo lắng tiền vấn đề. Trong thẻ tiền trước để đó, nói tốt ta hoa của ta tiền thưởng cho mọi người mua đồ đây là tâm ý của ta." Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười gật đầu, "Tốt, tất cả nghe theo ngươi." Ăn cơm trưa, Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Đoản đi thị khu bên kia đại thương tràng. Trong thương trường người đến người đi, rất náo nhiệt. Theo 1:30 đến thương trường bọn hắn luôn luôn đi dạo đến rồi hơn 5 giờ. Thẩm Nguyệt Đoản là Yến Thanh Chu chọn lựa một kiện áo lông, còn có một cái trưởng khoản áo khoác. Tiếp theo, bọn hắn lại tới trung lão niên trang phục khu, cho Yến phụ, Yến Mâu cùng với Thẩm Mâu chọn lựa kiểu dáng mới là áo lông. Thẩm Nguyệt Đoản nhường Yến Thanh Chu giúp Yến Mộc Thư chọn lựa mấy món quần áo. Yến Thanh Chu cầm hai kiện phong cách khác nhau trưởng khoản áo khoác, một kiện giản lược hữu nhàn, thích hợp thường ngày mặc, một kiện khác thì hơi chút chính thức, dự họp hoạt động có thể mặc, còn phù hợp một đôi kiểu dáng thời thượng hải tử. Về phần Hy Bảo, y phục của nàng đã nhiều đến sắp xếp thành núi nhỏ, cho nên lần này liền không có cấp nàng mua quần áo, mà là tuyển một bộ chuyên nghiệp vẽ tranh công cụ. Chương 267, ánh mắt thật tốt. Chương 267, ánh mắt thật tốt. Bộ kia công cụ bên trong có các loại hoa bút, thuốc màu cùng giấy vẽ. Đợi đến bọn hắn tính tiền lúc, tính toán tổng cộng tốn Thẩm Nguyệt Đoản gần 2 vạn nguyên. Yến Thanh Chu cầm bao lớn bao nhỏ lúc trở lại biệt thự, Yến Mộc Thư đã quay về rồi. Hắn chính ôm Hỉ Bảo tại trong hoa viên vui cười chơi đùa, hai chú cháu chơi rất này. "Mộc Thư, khoái tới nhìn ngươi một chút, tẩu tử cho mua quần áo cho ngươi cùng hải tử." Yến Thanh Chu cao giọng hô. "Hải tử." "Tốt." Yến Mộc Thư đáp một tiếng, phóng Hỉ Bảo, bước nhanh chạy tới. Tất cả mọi người tề tụ ở phòng khách, đảo chính mình kia phần cái túi. Thẩm Mẫu cầm lấy áo lông nuốt ve nhỏ giọng nói, "Này sợ lấy không dày à, còn chưa trên người của ta cái này dày đấy." Yến Mộc ở một bên cười lấy giải thích nói, "Ngươi trước mặc thử một chút, áo lông giữ ấm hiệu quả còn không phải thế sao, nhìn xem độ dày khẳng định đây trên người ngươi ấm áp." Thì bảo ôm thật chặt bộ kia vẽ tranh công cụ, trên mặt lộ ra nhìn nụ cười sáng lạ, vui vẻ nói ra, "Cảm ơn mẹ. Ta rất thích Yến Mộc Thư sách chứa trang phục cùng hài tử cái túi." Ý cười đầy mặt nhìn Thẩm Nguyệt Đoản, "Cảm ơn tẩu tử. Ta vừa nãy thử cởi giày, đặc biệt vừa chân. Tẩu tử ngươi ánh mắt thật tốt. Tất cả đều do ngươi ca chọn, hắn ánh mắt tốt." Thẩm Nguyệt Đoản cười nói, "Đúng thế, nếu không anh ta thì không lấy được như thế hiền lành ngươi làm chị dâu ta rồi." Yến Mộc Thư nói ngọt nói. Thẩm Nguyệt Đoản bị hắn lời này làm cho phi cười. "Tẩu tử, ngươi không có mua cho mình sao? Lần trước ca của ngươi mua cho ta tốt mấy bộ y phục, ta cũng còn chưa kịp xuyên đâu, tạm thời không cần mua mới. Thẩm Nguyệt Oản vì mang xong bào thai, bụng đã có hơi hở ra rồi. "Ca, ngươi cái gì đều không có cho tẩu tử mua sao?" Yến Mộc Thư vẻ mặt không đồng ý nhìn về phía Yến Thanh Chu. Thẩm Nguyệt Oản từ miệng túi xuất ra một cái hộp nhỏ nói, "Có, hắn chuyên môn mua cho ta người phụ nữ có thai dùng son môi. Rất đắt." Buổi chiều nàng chọn lựa hỉ bảo dụng cụ vẽ tranh lúc, Yến Thanh Chu đi lầu 5 mua cho nàng một hộp người phụ nữ có thai son môi, cái này bảng hiệu nàng hiểu rõ. Muốn tốt mấy ngàn đấy. Yến Mộc Thư lập tức nở nụ cười, "Đại ca không tệ lắm." Yến Thanh Chu nhìn hắn một cái, hắn lập tức hì 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 cười ngây ngô vài tiếng. Yến phụ ngồi ở một bên, luôn luôn vẻ mặt tươi cười, yêu thích không buông tay địa sở lấy chính mình quần áo mới, trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Hắn nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, "Hôm nay là Tết mùng 8 tháng Chạp, cháo nấu lên sao?" Yến Mẫu lườm hắn một cái, giận trách, "Đã sớm nấu lên. A trên thuyền buổi trưa mua về lý ngư cũng đã hầm lên, một hồi liền năng lực ăn." Lúc này, Yến Mộc Thư hắng giọng một tiếng, để cao âm lượng nói ra, "Hai ngày nữa chúng ta đoàn đội muốn ra ngoài diễn xuất, hơn nữa là tại trên TV truyền ra nha." Hắn mặt mũi tràn đầy tự hào cùng hưng phấn, tiếp lấy còn nói, "Chúng ta hay là áp trục ra sân đâu, đến lúc đó mọi người nhất định phải nhìn xem." Thẩm Mẫu nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, liền vội vàng hỏi, "Ở đâu cái đài a? Mấy giờ truyền ra?" Yến Mộc Thư hồi đáp, "Tối ngày 18 giờ ở trên tinh đài, là bọn hắn đài truyền hình đầy năm khánh tiệc tối. Bất quá ta ra sân chênh lệch thời gian không cần nhiều đến 11 giờ 30 phút rồi, thời gian hơi trễ. Các ngươi nếu như chờ không kịp lời nói, có thể ngày thứ hai nhìn xem chiếu lại." Yến phụ tiếp một câu, "Ta bình thường ngủ được mượn." Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản bọn hắn nghe, cũng nhịn không được bật cười. Thì bảo ở một bên vẻ mặt hưng phấn mà nói ra, "Nhị thúc, ta cũng được, chờ ngươi ra sân a." Yến Mộc Thư cười lấy sờ lên hỉ bảo đầu, nói ra, "Ngươi coi như xong, trẻ con không thể thức đêm, với lại ngươi không phải còn muốn đi học sao?" Thì bảo đội vàng khoát tay, nói ra, "Không cần à, lão sư nói rõ thiên thì nghỉ a phóng nghỉ đông rồi thôi được, đến lúc đó ngươi xem một chút có phải nhị thúc bên trong đẹp trai nhất." Yến Mộc Thư vẻ mặt tươi cười đùa với Hỉ Bảo. "Ừ mừng, tốt cục." Hỉ Bảo dùng sức gật đầu. "Buổi tối hôm nay lưu trong nhà sao?" Yến phụ nhìn Yến Mộc Thư hỏi. Yến Mộc Thư tùy ý địa trả lời, "Không được, ta phải trở về ký túc xá, còn có một số việc muốn chuẩn bị." "Đúng rồi ca, ngươi ra khỏe rồi không?" Yến Mộc Thư lại quay đầu hỏi Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu gật đầu, nói ra, "Ra." "Là cái gì a?" "Ta năng lực nếm thử sao?" Hỉ Bảo thì con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn Yến Thanh Chu, phụ hòa nói, "Ba ba ta cũng nghĩ nếm thử." Yến Thanh Chu cười nói, "Được thôi, chờ lấy, ta đi làm mấy phần ra đây, tất cả mọi người nếm thử." "A a." Hỉ Bảo cùng Yến Mộc Thư vui vẻ vỗ tay. Thẩm Nguyệt Oản vẻ mặt tươi cười nhìn bọn hắn, sau đó liền cùng Yến Thanh Chu cùng một chỗ hướng vườn hoa, đi xe xích lô trên cầm chế tác cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Yến Mâu đứng ở cửa phòng bếp, đề cao giọng nói, đối phía ngoài vườn hoa phương hướng la lớn, "Ăn cơm rồi, nhanh tắm một cái tay ăn cơm á." Thẩm Mẫu hai tay dâng một nồi nóng hôi hổi lý ngư thang từ phòng bếp đi ra. Màu trắng sữa canh cá trong nồi có hơi phơi phới, Thẩm Mẫu đem nó bưng đến rồi phòng ăn trên bàn. Yến phụ bưng lấy một nồi còn đang ở bốc lên bừng bừng nhiệt khí cháo, từ phòng bếp ra đây, trong miệng không ở tán dương, "Cháo này nấu được thật đúng là được, nhìn một cái này màu sắc, này đậm đặc độ, dinh dính cháo." Thì Bảo cùng Yến Mộc Thư nghe được ăn cơm tiếng la, hai người một trước một sau địa chạy quay về. Hai chú cháu vừa tiến vào phòng ăn, liền cùng nhau ngồi ở đã bày ra tốt bát đũa trên chỗ ngồi. Vừa mới ngồi xuống, Thì Bảo thì nháy một đôi ngập nước mắt to, chằm chằm vào trên bàn cháo, hỏi, "Ngoại bà, đây có phải hay không là hắc mẹ trúc nhà?" Thẩm Mẫu cười nói, "Có gì mi." Thì Bảo cái đầu nhỏ tiến lên trước, hỏi tiếp, "Ở trong đó thêm có cái gì a?" "Trong này tăng thêm thật nhiều đồ tốt đâu, có gì mi, gạo, xi hắc mi, gạo nếp, còn có đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, đỗ, táo đỏ, hạt sen cùng cây long nhãn. Những thứ này nấu cùng nhau, dính dính nu nu hương vị khá tốt. Ăn còn có dinh dưỡng đấy." Thì Bảo nghe xong, con mắt đống chốc phát sáng lên, vui vẻ đem trước mặt cái chén không đưa cho Thẩm Mẫu, "Vậy ta muốn uống một chén lớn." Thẩm Mẫu cười lấy tiếp nhận bát, dùng cái muỗng tràn đầy địa đựng hơn phân nửa chén cháo, đặt ở Hỉ Bảo trước mặt. Lúc này, Yến Thanh Chu bưng lấy hai cái đĩa từ bên ngoài đi tới, đĩa phóng là kê đản hán bảo. Vỏ ngoài sắc được vàng nóng sốt giòn, ở giữa kẹp lấy tươi non trứng gà, còn có nhiều nước bánh nhân thịt cùng tươi mới rau dưa, để người nhìn thì thèm nhỏ dãi. Thẩm Nguyệt Oản đi theo sau Yến Thanh Chu, thì bưng lấy một đĩa, vừa cười vừa nói, "Ta này bàn là nguyên vị kê đản hán bảo, các ngươi nếm thử." Yến Thanh Chu nhìn người một nhà cũng ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn vừa cười vừa nói, "Tốt, mọi người có thể chạy." Yến Mộc Thư luôn luôn là người nóng tính, lúc này càng là hơn kìm nén cũng được, cái thứ nhất đưa tay cầm cái thịt bò vị kê đản hán bảo. Thì Bảo không nhanh không chậm chọn lựa một thịt heo vị kê đản hán bảo, nhẹ cắn nhẹ về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thỏa mãn nét mặt. Chương 268, tin tức của các ngươi chắc chắn linh thông. Chương 268, tin tức của các ngươi chắc chắn linh thông. Yến Thanh Chu cho Thẩm Nguyệt Oản đưa cái thịt bò vị kê đản hán bảo, "Ngươi thích khẩu vị, nếm thử nhìn xem." Thẩm Nguyệt Oản tiếp nhận hamburger, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, thở dài nói, "Nghe là được hương a. Phân lượng lớn như vậy một a." Yến Thanh Chu ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều, nói khẽ, "Ăn không hết cho ta." Nói xong, hắn lại đứng dậy cho Thẩm Nguyệt Oản đựng nửa bát lý ngư thang. Canh cá nấu được trắng sữa, tươi hương sông vào mũi, mặt ngoài còn tung bay mấy giọt vàng óng váng dầu. Thẩm Nguyệt Oản vốn cho là như thế đại một hẻm mực khẳng định ăn không hết, không ngờ rằng nàng một ngụm tiếp một ngụm, bất chi bất giác đem toàn bộ hẻm mực cũng đã ăn xong, thậm chí còn có chút chưa hết phòng thèm. Yến Mộc Thư giọng nói mang theo kích động mở miệng nói, "Ca, ca, cái này kê đản hán bảo ăn quá ngon. Đây bên ngoài mua hẻm mực khá tốt ăn. Thật là đây hẻm mực còn hẻm mực." Yến phụ ngồi ở một bên, nghe nói như thế, nhịn không được lườm hắn một cái, đây vốn chính là kê đàn hắn bảo, cái gì đây hẻm bật còn hẻm bật. Cha, ngươi không hiểu ta nói cái gì. Dù sao anh ta làm cái này hẻm bật ăn quá ngon rồi, so trước đó khảo chư để còn tuyệt. Tiễn Thanh Chu cười như không cười nhìn hắn, ý nghĩa chính là ta làm khảo chư để không có cái này ăn ngon. Tiễn Mộc Thư cười hắc hắc, gãi đầu một cái nói ra, hì hì hì. Đều ngon, chẳng qua cái này tuyệt hơn. Ca, ngươi là không biết Lăng Vũ trước đó nếm qua ngươi đồ vật, hắn không biết là ngươi. Tiễn Thanh Chu khẽ gật đầu, đáp một tiếng, ừm, cho nên. Ngươi nghĩ gì thế? Tiễn Mộc Thư tiến đến hắn trước mặt, vẻ mặt mong đợi nói, có thể hay không làm mấy quả trứng gà hẻm bật ta? Ta thèm thèm bọn hắn đi. Tiễn Thanh Chu gật đầu đáp ứng nói, được thôi. Cảm ơn ca. Tiễn Mâu xem xét Tiễn Mộc Thư một chút, đại ca buổi sáng không đến 4 điểm liền dậy, hắn đợi lát nữa phải sớm ngủ đấy. Ngươi nói một chút ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy? Tiễn Mộc Thư nghe xong, đội vàng nói, a, sớm như vậy liền dậy a? Kia. Yeah. Không đợi hắn nói xong, Tiễn Thanh Chu liền ngắt lời hắn, thần sắc ôn hòa nói, không sao, một hồi thì làm. Ngươi mấy giờ trở về ký túc xá? Trước 10 giờ. Tiễn Thanh Chu đứng dậy, lưu loát nói, ta ăn xong, hiện tại đi làm điểm ra tới. Dứt lời, hắn liền đứng dậy đi ra phòng ăn, hướng về vườn hoa phương hướng đi đến. Tiễn Mộc Thư thấy thế, lập tức đứng dậy theo, một bên chạy chậm đến theo sau, một bên hô, ca, ta đi giúp đỡ. Tiễn Mẫu nhìn bóng lưng của hai người, cười lấy mang câu, á thuyền thì nuông chiều hắn. Sau đó, nàng xoay đầu lại, mang trên mặt thân thiết ý cười, hỏi Thẩm Nguyệt Toàn, lại uống điểm cháo đi. Thì bảo chính ăn đến say sưa ngon lành, nghe nói như thế, ngẩng đầu lên, mơ hồ không do nói, mẹ cháo phối thêm kê đản hán bảo ăn đặc biệt mỹ vị. Thẩm Nguyệt Toàn cười nói, vậy ta muốn một chút, vừa nãy uống một bát lý ngư hàng, ăn không được nhiều như vậy. Tiễn Mẫu gật đầu, nói ra, tốt, thì nếm một chút, hôm nay Tết mồng 8 tháng chạp, ăn một chút. Nói xong, nàng liền cho Thẩm Nguyệt Toàn đựng một chén nhỏ cháo. Tiễn Thanh Chu làm 10 cái kê đản hán bảo, tổng cộng 3 loại khẩu vị cũng thỏa mãn Yến Mộc Thư yêu cầu. Tâm tình của hắn mênh mông xách túi hàng đi ra biệt thự, trở về ký túc xá. Làm xong những thứ này, Tiễn Thanh Chu liền trực tiếp trở về lầu trên phòng ngủ, buổi sáng lên có chút sớm, hắn rửa mặt hết đi ngủ. Tiễn Thanh Chu 3 giờ rưỡi sáng đúng giờ tỉnh lại, hắn thuần thục tìm tòi đến đầu giường bày ra chỉnh tề quần áo, đứng dậy mặc quần áo tử tế. Sau khi mặc chỉnh tề, hắn liền đi hướng phòng tắm. Rửa mặt xong đã qua rồi 10 phút đồng hồ. Hắn động tác nhẹ nhàng chậm chạp đi ra phòng ngủ, đi vào lầu dưới trực tiếp lướt qua phòng khách đi tới vườn hoa. Tiễn Thanh Chu đem chế tác kê đản hán bảo tất cả nguyên liệu nấu ăn sửa sang lại đặt ở phía trên. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn đẩy ra xe xích lô cưỡi lên hướng viện dưỡng lao phương hướng chạy tới. Trên đường đi, chỉ có yếu ớt đèn đường tại hai bên đường, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn đến rồi viện dưỡng lao vừa vặn 4 điểm cả, hắn đem xe xích lô đặt tại ngày hôm qua vị trí kia. Đúng lúc này, hắn liền bắt đầu chế tác nhóm đầu tiên kê đản hán bảo, hắn đem chuẩn bị xong thịt bò, thịt heo còn có rau dưa và nguyên liệu nấu ăn từ túi tử trong lấy ra, chỉnh tề bày để ở một bên. Ngay tại hắn ở đây chuyên chú quân lúc bên trong kê đản hán bảo lúc, viện dưỡng lao bên ấy luôn luôn yên tĩnh cửa hông đột nhiên có một bóng đen xuất hiện. Chỉ thấy bóng người kia hóc lưng lại như mèo, túi đầu, cẩn thận đẩy một cỗ cũ nát xe xích lô. Dáng vẻ nhìn lên tới lén lén lút lút lúc này có vẻ đặc biệt đột ngột. Tiễn Thanh Chu dừng lại động tác trong tay, chăm chăm vào bóng người kia nhìn một hồi. Người kia tựa hồ là cảm nhận được có người đang nhìn chăm chú chính mình, ảnh cuốn quýt ngẩng đầu, hướng về Tiễn Thanh Chu phương hướng nhìn lại. Ngay trong nháy mắt này, Tiễn Thanh Chu rõ ràng nhìn thấy mặt của hắn, một tấm quốc tử mặt, nhìn lên tới chắc lịch chất phát, cho người ta một loại giản dị cảm giác. Tiễn Thanh Chu cũng không có quá nhiều để ý, chỉ là nhàn nhạt nhìn sau khi, liền đem tầm mắt lại lần nữa thả lại chính mình đang chế tác kê đản hán bảo phía trên. Người kia cơ hồ là đẩy xe xích lô một đường chạy chậm đến rời khỏi, thân ảnh tại trong hắc ám càng ngày càng xa, dần dần biến mất tại rồi bóng đêm đen kịt trong. Rất nhanh, không sai biệt lắm thứ nhất nổi kê đản hán bảo thì đã làm xong, Tiễn Thanh Chu thuần thục đem đã chế tác tốt kê đản hán bảo đặt ở chuyên môn giữ ấm khu, bảo đảm chúng nó có thể gìn giữ ấm áp cảm giác. Sau đó, hắn lại tiếp tục chế tác tiếp theo nổi. Hôm qua không hề có bán đi bao nhiêu, cho nên hắn thì không có ý định làm quá thêm ra tới. Hôm nay có thể biết so với hôm qua tình huống tốt một chút, hắn hay là trước làm nhiều mấy nổi ra đây, để phòng lỡ như. Không sai biệt lắm nhanh đến lúc 5 giờ, xa xa vang lên một hồi ồn ào động tĩnh. Đúng lúc này, liền truyền đến một hồi nhiệt tình tiếng hô hoán, Tiễn lao bản tốt. Tiễn lao bản chúng ta tới. Tiễn lao bản. Tiễn Thanh Chu nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy rất nhiều thực khách cơi lấy xe điện, lái ô tô, còn có cơi lấy xe đạp theo phương hướng khác nhau hướng phía hắn quầy hàng hội tụ đến. Bọn hắn đuổi tới sau rất tự giác có thứ tự đậu xong xe của mình chiếc, sau đó mới chạy tới hắn trước gian hàng. Tin tức của các ngươi chắc chắn linh thông a. Các thực khách nghe xong, cũng sôi nổi nở nụ cười, ha ha ha. Tiễn lão bản, chúng ta có thể một mực chờ đợi thông tin đấy. Hôm qua 11 giờ chúng ta tại 57 nhận được thông tin, nói là ngươi bây giờ tại Lâm Nam dưỡng lao viện bên này ra quầy, chúng ta có thể kích động. Đúng à, chúng ta tối hôm qua thì thương lượng hôm nay nhất định phải đến, có thể không thể bỏ qua. Tiễn Thanh Chu nhìn một vòng hỏi, các ngươi 57 có bao nhiêu người? Phía sau thực khách lập tức trả lời, hơn 400 đi. Tiễn Thanh Chu, hơn 400. Còn có đuổi không tới ra ngoài đi công tác đi. Thật nhiều người đều không có ở bản địa, bọn hắn chỉ có thể mắt nhìn chằm chằm chúng ta ăn đi. Một thực khách cười lấy đúng bên cạnh đồng bạn nói. Chương 269, ta đã sớm nghe mùi chương 269, ta đã sớm nghe mùi lúc này, trước sạp đội ngũ đã đẩy thật dài một đoạn, thô sơ giản lược khẽ đếm không sai biệt lắm có tiểu ngũ 10 người. Với lại nhân số còn đang ở không ngừng gia tăng nhìn. Mọi người âm thanh tận lực nhỏ chút, nơi này là viện dưỡng lão, khác đã quấy rầy người khác. Tiễn Thanh Chu một bên thuần thục lật qua lật lại khuôn đúc bên trong kê đản hắn bảo, một bên ôn hòa nhắc nhở lấy mọi người. Được rồi tốt, Yến lão bản. Các thực khách sôi nổi hưởng ứng. Bọn hắn âm thanh trong nháy mắt thấp xuống, tất cả mọi người tự giác thả nhẹ rồi động tác, ngay cả trò chuyện cũng biến thành nhẹ giọng thì thầm. Chúng ta nói nhỏ chút. Xuyệt. Chớ nói chuyện. Hàng trước nhất thực khách luôn luôn nhìn chằm chằm bày ra kê đàn hắn bảo. Bên trong hám liêu không chỉ rất phong phú, còn có mùi thơm nồng nặc không ngừng xông vào mũi. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu hướng phía sau thực khách nói ra, quá thơm rồi. Trong bụng ta thèm trùng đều muốn bị móc ra đến rồi. Ta đã sớm nghe mùi lão bản, này làm là cái gì bánh a? Bên trong làm sao còn thêm thịt bò cùng thịt heo a? Nhìn lên tới ăn thật ngon a. Phía sau một vị trẻ tuổi thực khách hỏi. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn một cái hồi đáp, đây là kê đàn hắn bảo, tổng cộng có 3 loại khẩu vị, thịt bò, thịt heo cùng nguyên vị. Bên này có làm tốt trước tiên có thể trả tiền. Lão bản, ta mỗi cái khẩu vị đều muốn một, bao nhiêu tiền? Ta quét. Nguyên vị bắt nguyên, thịt bò cùng thịt heo 12 nguyên tố. Trước mặt mấy cái thực khách nghe vậy, đội vàng lấy điện thoại di động ra quét mã trả tiền, sợ chậm một bước thì không giành được rồi. Ta muốn 2 cái thịt bò. Ta muốn 3 cái thịt heo cùng thịt bò. Trong lúc nhất thời, Yến Thanh Chu bận tối mày tối mặt, hắn càng không ngừng tại khuôn đúc, gia vị bình cùng túi hàng trong lúc đó xuyên thẳng qua. Đóng gói chưa túi, trở mặt, thêm gia vị, động tác thành thạo mà trôi chảy. Nay lại thực khách thực sự quá nhiều, cuối cùng tất cả mọi người tự giác tự mình động thủ đóng gói, tất cả cảnh tượng náo nhiệt mà có thứ tự. Đúng lúc này, Nô Vũ cùng Đinh Hương mở ra đổ đầy rau dưa xe xích lô chậm rãi lái tới, bọn hắn bị trước mặt rộn rộn ràng ràng đám người kinh nhìn rồi. Lão Nô, con mắt ta không tốn a. Đinh Hương dùng sức rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không tốn. Nô Vũ đồng dạng kinh ngạc há to miệng. Này, thế nào nhiều người như vậy a? Nơi này đủ vắng vẻ rồi, bình thường ngay cả cái bóng người cũng hiếm thấy, hôm nay sao như là phiên chợ giống nhau náo nhiệt. Đinh Hương nhỏ giọng thầm thì nhìn. Nô Vũ lắc đầu, cũng là vẻ mặt mờ mịt, không biết a. Ta còn là lần đầu tiên ở chỗ này trông thấy nhiều người như vậy. Còn thất thần làm gì? Ngươi đi trước xếp hàng a. Nô Vũ đột nhiên phản ứng, đẩy Đinh Hương, còn nhớ nhiều mua chút, Trương chủ nhiệm hôm qua cho ta 500 khối tiền, nhường toàn bộ mua thịt bò cùng thịt heo. Đinh Hương liền vội vàng gật đầu, trừ ra tam lâu những kia lão thái thái cùng cụ ông, lầu 5 cùng lầu 2 thì để cho ta giúp hắn nhóm mang hộ mấy phần. Vậy còn chờ gì? Vội vàng xếp hàng đi a. Nô Vũ lần nữa thúc giục nói. A, hảo hảo. Đinh Hương vội vàng theo xe xích lô phía trước tiếp theo, chạy chậm đến đội ngũ sau cùng mặt xếp hàng. Nô Vũ lái xe vào viện dưỡng lão, đi trước sau bếp đem thái cùng hoa quả thảo xuống. Đinh Hương một mực chờ đến khoái 7 giờ mới đến tiếp nàng phía sau còn xếp thật dài một cái đội. Lão bản, hôm nay làm ăn sao tốt như vậy a? Hôm qua cũng không nhiều người như vậy. Đinh Hương nhịn không được hỏi. Yến Thanh Chu động tác trên tay không dừng lại, trên mặt mang cười, đều là của ta khách quen. A, ngươi còn đang ở nơi khác đi ra quán a? Ừm, đi ra mấy lần. Yến Thanh Chu ngắn gọn hồi đáp. Đinh Hương đưa cổ, nhìn khuôn đúc bên trong kê đản hắn bảo, nuốt một ngụm nước bọt, ta muốn 30 thịt bò vị, 30 thịt heo vị, còn có 20 cái nguyên vị. Nói xong, nàng lập tức quét mã trả tiền, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, muốn nhiều như vậy, còn không phải ngươi làm ăn quá ngon rồi, ta là giúp viện dưỡng lao các lão nhân tiện thể. Đinh Hương nói xong tiếp tục nói, còn có, ta thì thích vô cùng ăn, thì mua hơn một chút. Yến Thanh Chu cười cười, sau đó cúi đầu tiếp tục làm, tại khuôn đúc bên trong thêm hồ rán, trứng gà, thịt bò. Phía sau thực khách thấy Yến Thanh Chu đang bận bịu làm Đinh Hương kia phần, nhịn không được xen vào nói, ngươi là lần đầu ăn vào Yến lão bản quà của ta. Đinh Hương gật đầu nói, đúng. Hôm qua là lần đầu tiên, thì ăn một lần, ta này một cả ngày đều ở nghĩ mùi vị kia, thật sự là quá mê người rồi. Các ngươi đây là từ chỗ nào đến a? Vừa sáng sớm. Đinh Hương tò mò nhìn người chung quanh. Phía sau thực khách hạ giọng nói, ta là theo Bắc Thành Cú đến. Bắc Thành Cú a? Này cũng không gần a. Nàng nghĩ không ra có người vì ăn một quả trứng gà hay mơ, chạy xa như vậy. Ha ha ha, vậy thì có cái gì, lần trước ta vì ăn được Yến lao bản đồ ngọt rượu nếp, thế nhưng mở dòng dã nửa giờ xe đấy. Lúc này mới một giờ, không tính là gì. Ngươi nửa giờ tính là gì? Ta 2 giờ đường xe đều không có lên tiếng đâu. Một cái khác thực khách nói. Các ngươi cũng không tính là gì. Ta thế nhưng theo cái khác thị chuyên môn chạy tới liền vì này một ngụm. Xếp tại phía sau nhất thực khách không cam lòng yếu thế chen miệng nói. Đinh Hương đứng ở một bên từ đấy lòng địa thở dài nói. Các ngươi thật lợi hại. Bất quá, người lao bản này làm ăn uống sắc thực ăn thật ngon. Quả thực là lại mỹ vị lại dinh dưỡng. Bên trong liệu thêm được đặc biệt đủ, mỗi một chiếc cũng thật sự. Đinh Hương nói xong cái khác thực khách sôi nổi gật đầu đồng ý đến lao bản mỗi cái ăn uống cũng không tệ. Ngươi phía trước không có được qua, đáng tiếc. Đinh Hương trên mặt lập tức lộ ra vẻ tiếc hận. Yến Thanh Chu đem Đinh Hương muốn kia phần làm xong đóng gói tốt đưa cho nàng. Kế tiếp thực khách không kịp chờ đợi chen lên trước, lớn tiếng nói, "Ta muốn 2 cái thịt bò phiền phức Yến lao bản nhanh lên, ta cũng không được." "Tốt, lập tức." Đinh Hương xách nhìn chữ nặng đối hàng, tâm trạng sung sướng đi vào viện dưỡng lão. Nàng tìm được trước Nô Vũ, đem Trương chủ nhiệm kia phần quà vật đưa qua. Sau đó đem còn lại phân cho những lão nhân khác, nàng cho mình lưu lại 3 cái thịt bò, 2 cái thịt heo cùng một nguyên vị kê đàn hắn bảo. Sau đó bước chân nhẹ nhàng hướng Đinh Mẫu căn phòng đi. Trong văn phòng Trương chủ nhiệm chính ăn như hổ đói địa ăn lấy Ngô Vũ đưa tới kê đàn hắn bảo, ăn đến gọi là một hương. Cái này vị thật ăn quá ngon rồi. Ta sáng sớm trên liền nghĩ này miệng. Ngô Vũ đứng ở một bên, nhìn Trương chủ nhiệm tương ăn, nhịn không được bật cười, ngày mai cùng hôm nay giống nhau sao? Trương chủ nhiệm nuốt xuống trong miệng đồ ăn, suy nghĩ một lúc nói ra, ngày mai không cần mua nhiều như vậy, sau bếp không đưa đi rồi, ngươi trực tiếp mua cho ta mấy cái là được. Trong lòng của hắn đánh lấy tiểu toán bản, sao có thể mỗi ngày nhường sau bếp những người kia thì đi theo hưởng phần này có lộc ăn đâu, bọn hắn nếu muốn ăn, chính mình đi mua tốt. Chương 270, không cần cảm ơn ta à, chương 270, không cần cảm ơn ta à. Đúng lúc này, tiểu tề ngay cả môn đều không có gõ, vô cùng lo lắng địa chạy vào, "Trương chủ nhiệm." Trương chủ nhiệm chính ăn đến hoan, bị này tiếng la lại giật mình, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, có phải hay không những kia các lao thái thái không ăn cơm thật ngon. Hắn không nhịn được nói, "Nàng nhóm không hảo hảo ăn ngươi cũng đừng đưa đi, trực tiếp cho mấy phần cháo là được, còn có thể bị đói nàng nhóm sao? Bọn hắn hiện tại ăn cái này đâu? Sau bếp làm bánh bao căn bản không cách nào cùng kê đàn hán bảo đây." Tiểu Tề vội vàng quát tay, lo lắng nói, "Không phải điểm tâm vấn đề, đó là cái gì vấn đề? Là nhất lâu Lý mãi mãi không thấy." Tiểu Tề thở hồng hộc nói. Trương chủ nhiệm nghe xong, thả ra trong tay đồ ăn, xoa xoa tay đứng lên, "Cái gì gọi là Lý mãi mãi không thấy? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Ta vừa nay phát cơm lúc, Lý mãi mãi phòng Thạch mãi mãi nói theo nửa đêm hôm qua thì không gặp nàng quay về đi ngủ." Nàng mê mẩn trừng trừng tỉnh ngủ, lên sờ lên Lý mãi mãi trên giường ổ chăn, vẫn còn lạnh, người hôm qua nửa đêm thì không có quay về. Trương chủ nhiệm nghe xong, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, nhìn Tiểu Tề nói ra, "Nửa đêm hôm qua đã không thấy tăm hơi, hiện tại mới đến cùng ta nói." Tiểu Tề tủi thân mà cúi thấp đầu, "Ta cũng không biết ta. Ta cũng vậy vừa phát hiện. Kia còn đứng ngây đó làm gì? Đi tìm a. Đem lầu trên lầu dưới, trong trong ngoài ngoài đều tìm tìm, ta còn không tin người năng lực biến mất không thành." Trương chủ nhiệm nóng nảy quát, "Đúng, ta cái này đi." Tiểu Tề quay người chạy ra ngoài. Nô Vũ thấy bên này thì không có hắn chuyện gì, vội vàng cùng theo một lúc ra văn phòng. Bên này đến Thanh Chu nhìn một chút điện thoại thời gian, đã đến thu quán thời gian. Phía sau thực khách vẫn còn đang không ngừng tụ nhân, hắn bất đắc dĩ thở dài. "Ta này đến giờ rồi, muốn thu quán rồi." Hắn có hơi lên giọng, "Các vị, thực sự ngại quá, hôm nay liền đến chỗ này đi, mọi người ngày mai lại đến." Mấy cái vừa mới một đường chạy tới thực khách, thậm chí còn chưa kịp đứng ở đội ngũ cuối cùng, liền nghe đến rồi Yến Thanh Chu lời nói này. Trên mặt bọn họ trong nháy mắt hiện ra vẻ mặt thất vọng, bên trong một cái trẻ tuổi tiểu tử nhịn không được mở miệng hỏi, "Không phải đâu, Yến lão bản, cái này đến lúc tan việc." "Đúng, ta mỗi ngày đều là 9 giờ đúng giờ thu quán." Hắn chỉ màn hình điện thoại di động, "Không phải sao, hiện tại đã qua rồi 9 giờ, số 02 điểm rồi." Nói xong, hắn liền bắt đầu động thủ thu lại quầy hàng, đem quán trên mặt trưng bày lấy các loại gia vị bình lau sạch sẽ, sau đó chỉnh tề địa bỏ vào thu nạp trong dương. Những kia còn lại mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, hắn dùng giữ tươi màng gói kỹ, bỏ vào một bên ướp lạnh dương. Trong đám người dần dần chuyển đến một hồi nho nhỏ bạo động cùng tiếng thở dài. Tất cả mọi người là khách quen của nơi này, cũng đều biết Yến Thanh Chu ra quầy quý cũ. Mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng vẫn là bắt đầu chậm rãi tàn đi. Chạy trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm ngày mai nhất định phải sớm hơn một chút đến, không thể bỏ lỡ nữa. Đinh dong một tiếng, Yến Thanh Chu điện thoại hẹ chặt thông tin vang lên. Hắn thả ra trong tay chính lau bộ đồ ăn, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Trên màn hình, Tiến Mộc Thư thông tin đặc biệt chói mắt, "Ca, hôm nay thực khách nhiều a." "Ha ha 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 ha. Không cần cảm ơn ta ạ." Tiến Thanh Chu chầm chậm vào cái kia thông tin, sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra địa minh bạch qua đến, nguyên lai trong đám hắn ở đây bên cạnh ra quẻ vị trí thông tin là Yến Mộc Thư lộ ra. Tiến Thanh Chu thu hồi điện thoại, ngồi lên xe xích lô sau quay đầu về còn chưa rời đi thực khách phất phắt tay, "Tất cả mọi người ngồi đi." Các thực khách đứng tại chỗ, trông mong nhìn qua hắn cưỡi lấy xe xích lô đi xa. Kinh thị, quán cà phê một nhà phong cách cao nhã bên trong quán cà phê, Cố Bắc Văn dáng người thẳng tắp địa đứng ở trên sân thượng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lúc này, giày cao gót âm thanh từ xa mà đến gần, Vương Tiêu Tiêu mang theo nụ cười tự tin từ bên ngoài đi tới. "Tiểu Cố tổng, suy tính được thế nào?" Cố Bắc Văn quay đầu ánh mắt nhàn nhạt liếc nàng một chút, cũng không trả lời, nhìn trong ánh mắt của nàng lộ ra mấy phần xem kỹ cùng suy tính. Vương Tiêu Tiêu như là sớm đã ngờ tới phản ứng của hắn, nhếch miệng lên, ý cười càng đậm, tiếp tục nói, "Nhà ngươi thúc cưới thúc dục lốc, đúng dịp, nhà ta cũng thế. Hai chúng ta mọi nhà thế tương đương, đặt thành quan hệ hợp tác, theo như nhu cầu, cớ sao mà không làm đâu." Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "Cố tổng nếu thực sự không muốn, vậy coi như xong." Cố Bác Văn trầm mặc một lát, môi mỏng khẽ mở, "Có thể." Vương Tiêu Tiêu lập tức tươi cười rạng rỡ, vươn tay ra, "Ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là thỏa thuận nam nữ bằng hữu, thuần túy là vì ứng phó trong nhà. Cho nên ta sẽ không quá nhiều quấy rầy ngươi, đồng lý, ngươi cũng đừng đến can thiệp ta." Cố Bác Văn túi đầu nhìn một chút nàng kia xíu xiu trắng ngón tay, làm sơ chần chờ về sau, đưa tay cầm, hợp tác vui vẻ. "Vậy lúc nào thì chúng ta đi diễn một cuộc kịch, nhường mọi người đều biết?" Vương Tiêu Tiêu nháy máy mắt, hỏi. Cố Bác Văn suy tư một lát, nói ra, "Trời tối ngày mai đi một chuyến nhà ta." "Ok, không sao hết, của ta biểu diễn năng lực thế nhưng rất mạnh." Lúc này, Cố Bác Văn chung điện thoại di động gấp rút băng lên, hắn nhìn thoáng qua Vương Tiêu Tiêu, sau đó cầm điện thoại di động lên đè xuống kết nối khóa. "Cố tổng, nhuận trạch thiếu gia mua vé máy bay rời khỏi kinh thị rồi." Thanh âm bên đầu điện thoại kia rõ ràng truyền đến. "Lần này lại đi đâu?" Cố Bác Văn nhíu mày, trong giọng nói lộ ra một tia bất đắc dĩ. "Giang Thành." "Không cần phải để ý đến hắn rồi." "Hiểu rõ rồi, Cố tổng." Cố Bác Văn cúp điện thoại, ngẩng đầu một cái, liền trông thấy Vương Tiêu Tiêu chính cười như không cười nhìn hắn. "Nhìn cái gì? Ta nghe nói ngươi nhị đệ thường xuyên trời nam biển bắc địa bay, ngươi thì mặc kệ quản." Vương Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. "Hắn tập quán lỗ mang rồi. Hắn nhị đệ Cố Nhuận Trạch cũng 24 rồi, còn như cái không có lớn lên hài tử, 3 ngày 2 đầu ra bên ngoài chạy. Đối với mình ra chuyện của công ty vụ chẳng quan tâm, hai năm này tại kinh thị đợi thời gian cộng lại thì không có một tháng. Hắn lười nhắc quản. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu vẫn như cũ tượng thường ngày, tại dạng sáng 4 giờ đến đúng giờ viện dưỡng lao. Nhưng mà, hôm nay viện dưỡng lao cửa lại cùng hai ngày trước khác nhau rất lớn. Trừ ra những kia quen thuộc sáng sớm chạy tới các thực khách bên ngoài, một bên còn đứng nhìn một loạt thân mang chế phục cảnh sát. Các thực khách châu đầu ghé hai, âm thanh ép tới cực thấp, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Bọn hắn 3 giờ hơn thì lại tới đây, vừa tới liền bị chiến trận này giật mình, ai cũng không biết hôm nay đây là thế nào, làm sao lại như vậy đột nhiên đến rồi nhiều như vậy cảnh sát. Tiến Thanh Chu ánh mắt trong đám người liếc nhìn một vòng, nhìn thấy Trương Cảnh Quan cùng Tiểu Bạch hướng hắn đi tới, hắn mở miệng hỏi, bên này là xảy ra chuyện gì? Tiểu Bạch vẻ mặt nghiêm túc, xích lại gần Yến Thanh Chu, âm thanh ép tới cực thấp, xế chiều hôm nay chúng ta tiếp vào báo cảnh sát, nói viện dưỡng lao trong mất tích một vị lao thái thái. Chúng ta cơ hồ đem xung quanh vài dặm địa cũng lật ra mấy lần thì không tìm được. Chương 271, đây chính là án mạng A. Chương 271, đây chính là án mạng A. Hắn dừng một chút nói tiếp, tại ngoài 10 dặm một chỗ ẩn nấp nước bùn trong đầm, phát hiện một khả nghi cái túi, mở ra xem. Lại là thi thể của Lý lao thái thái. Yến Thanh Chu cho mày, đây chính là án mạng A. Vậy ta ở chỗ này bày quầy bán hàng, có phải hay không không nhiều phù hợp? Trương Cảnh Quan lắc đầu nhìn viện dưỡng lao phương hướng, nói ra, ngươi ở bên này tiếp tục. Chúng ta hoài nghi hung thủ rất có thể liền tiềm ẩn trong viện dưỡng lao, ngươi quầy hàng ở chỗ này, có thể còn có thể giúp chúng ta lưu ý đến một ít tình huống dị thường. Một bên các thực khách nhìn thấy hai cảnh sát cùng Yến Thanh Chu một mực trò chuyện, lập tức nóng lòng lên, các loại suy đoán trong đám người lan tràn. Không phải đâu, hôm nay sẽ không nhường ra quán. Ta thế nhưng phán rất lâu, lẽ nào hôm nay ăn không được? Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Bạch đề cao âm lượng hô một tiếng, mọi người xếp thành hàng, không muốn ồn nào. Các thực khách ngay lập tức đáp, á á nha. Nhanh nhanh nhanh, xếp thành hàng. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền chỉnh tề địa đứng thành ba hàng. Yến Thanh Chu bắt đầu thuần thục chế tác khuôn đúc bên trong kê đàn hán bảo, đem tươi mới nguyên liệu nấu ăn nhất nhất lấy ra, bày ra chỉnh tề. Chu Triển Hằng vội vàng từ bên trong chạy ra được hướng Trương Cảnh Quan báo cáo, Trương đội, bên trong nhân viên công tác cũng loại bỏ rồi một lần, tạm thời không có phát hiện người khả nghi. Trương Cảnh Quan mệt mỏi đuốt đuốt huyệt thái dương nói ra, ừm, nhìn tới ngày mai được theo những lão nhân này tới tay, bắt đầu dần dần loại bỏ, tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Mãi cho đến 5 giờ rưỡi, Linh Hương cùng Ngô Vũ Tượng thường ngày đến đưa đồ ăn. Hai người vừa tới, liền đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, nhìn thấy nhiều như vậy cảnh sát, trong lòng không khỏi một hồi sợ sệt. Bọn hắn hiểu rõ viện dưỡng lão ra một án mạng, cho nên không khỏi sợ sệt. Đinh Hương hay là Tượng trước đó giống nhau, theo ba lượt trên xe đi xuống đi đến đội ngũ phía sau xếp hàng. Chu Triển Hằng nhanh chóng đi lên trước, ngăn cản Ngô Vũ đường đi, bắt đầu cẩn thận hỏi hắn một vài vấn đề. Ngô Vũ mặc dù căng thẳng nhưng trả lời cũng có thể đối được, Chu Triển Hằng lại hỏi tới vài câu về sau, liền nhường hắn tiến vào. Không sai biệt lắm lúc 7 giờ rưỡi, Yến Thanh Chu trước gian hàng xếp hàng người càng ngày càng nhiều, thậm chí xếp tới rồi đối diện đường cái góc rẽ. Chu Triển Hằng cùng đám cảnh sát khác trong tay mỗi người có một cái kê đạn hán bảo, ngồi xổm ở bên cạnh ăn đến say sưa ngon lành. Trương Cảnh Quan ăn xong một, ánh mắt không tự chủ được vừa nhìn về phía Yến Thanh Chu quầy hàng, còn chưa ăn đủ. Trong viện dưỡng lao chỗ tối, một bóng đen trốn ở trong góc, ánh mắt luôn luôn tập trung vào Yến Thanh Chu. Ánh mắt vô cùng hung ác. Một lát sau, bóng đen quay người, nhanh chóng hướng phía sau bếp phương hướng chạy tới. Yến Thanh Chu vẫn bận lục nhìn, hai tay càng không ngừng thao tác. Tiểu Bạch cùng Chu Triển Hằng thì ở một bên giúp đỡ, hai người phối hợp ăn ý, một phụ trách đóng gói, động tác nhanh nhẹn đem làm tốt kê đạn hán bảo cất vào trong túi. Một cái khác hữu mô hữu dạng đào khuôn lúc bên trong kê đạn hán bảo. Đợi đến 9 giờ, Yến Thanh Chu bắt đầu thu thập kiểm tra quầy hàng, những kia không ăn thực khách chỉ có thể mặt mũi tràn đầy tiếc nuối rời đi. Yến Thanh Chu động tác trên tay dừng lại, nhìn về phía một bên Chu Triển Hằng hỏi, các ngươi khám nghiệm tử thi sao? Chu Triển Hằng gật đầu một cái nói, người bị hại là hôm qua rạng sáng 2 giờ bị giết hại. Căn cứ thi thể các hạng chỉ tiêu cùng với hiện trường môi trường phân tích, vứt xác điểm hẳn là tại rạng sáng 4 giờ đến 5 giờ đoạn thời gian kia. Đúng rồi, Yến ca ngươi lúc đó có nhìn thấy hay không khả nghi người? Yến Thanh Chu nhìn xem ánh mắt của hắn trở nên sắc bén lên, Chu Triển Hằng đưa tay sờ lên mặt mình hỏi, sao? Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Ta nhớ ra rồi. Hôm qua rạng sáng 4 giờ tả hữu, viện dưỡng lao cửa hông có một người khả nghi. Chu Triển Hằng truy vấn, sau đó thì sao? Hắn lúc đó đẩy một cũ nát xe xích lô, trên xe hình như để đó một vài thứ, lúc đó ta không có quá để ý. Hiện tại nhớ tới, hành vi của hắn có chút khả nghi. Động tác thì vội vàng hấp tấp. Chu Triển Hằng ngay lập tức gọi tới Trương Cảnh Quan. Trương Cảnh Quan hỏi, hắn dáng vẻ thấy rõ ràng chưa? Yến Thanh Chu nhắm mắt lại, một lát sau lại mở to mắt, nhìn xem không rõ ràng lắm, bất quá ta năng lực nhận ra. Hiện tại ta có một cái ý nghĩ. Trương Cảnh Quan cùng Chu Triển Hằng liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía Yến Thanh Chu, ra hiệu hắn nói tiếp. Hiện tại các ngươi vây quanh ta tra hỏi, người kia khẳng định ở trong bóng tối thấy một màn này. Hắn nhất định vừa sợ sệt lại sợ hãi, trong lòng nhất định tính toán như thế nào mới có thể diệt trừ tan này quả bom hẹn giờ. Do đó, tiếp xuống diễn một tuần kịch. Chúng ta liền đến cái dẫn xả xuất động. Chu Triển Hằng cùng Trương Cảnh Quan còn có Tiểu Bạch ba người xuống lại đến, bọn hắn túi đầu nghe Yến Thanh Chu kế sách. Yến Thanh Chu cưới lấy xe xích lô xuyên thẳng qua ở trên đường phố, sau đó, hắn lại đi bán buôn thị trường, chọn mua ngày mai phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Sau đó lại đến một chỗ yên lặng đường đi, hai bên đường phố phòng ốc đều có chút cũ nát. Yến Thanh Chu ánh mắt nhìn như tùy ý điệu đảo qua chung quanh, lại âm thầm lưu ý lấy sau lưng tiếng động. Phía sau một người mặc màu đen áo nam nhân quỷ quỷ túy túy theo phía sau hắn. Yến Thanh Chu bất động thanh sắc cười lấy xe xích lô đến rồi một cổ kính tiệm mì trước. Hắn điểm rồi một tô mì, sau khi ăn xong lần nữa cưỡi lên ba lượt hướng phía bên kia tĩnh mịch hẻm chạy tới. Nam nhân phía sau chăm chú theo sát, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hung ác. Hắn không ngừng mà quan sát đến bốn phía, bảo đảm không ai chú ý tới hành tung của hắn. Hắn phát hiện chung quanh không có một hai lúc, bước nhanh hơn, đột nhiên hướng phía Yến Thanh Chu xe xích lô đụng tới. Ai u? Nam nhân hét thảm một tiếng, cơ thể té lăn trên đất, hai tay ôm chân, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chân của ta. Yến Thanh Chu nghe được tiếng vang, mau từ ba lượt trên xe đi xuống, bước nhanh đi đến nam nhân bên cạnh, ngồi xổm người xuống hỏi, ngươi không sao chứ?
Ta chặt chân.
Ngươi năng lực dìu ta qua bên kia trên bậc thang ngồi biết sao?
Yên tâm, ta không lừa ngươi.
Yến Thanh Chu đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, xoay người chuẩn bị đỡ hắn lên. Mới vừa rồi là ngươi chạy đến ta trước xe đi, không phải ta kỵ được chậm, ngươi thì không chỉ làm bị thương chân.
Nam nhân cúi đầu, tay lặng lẽ phóng tới trong túi, vâng vâng vâng.
Ta chạy nhanh một chút, không nhìn thấy ngươi.
Yến Thanh Chu đánh giá hắn tướng mạo, ta nhìn ngươi thế nào có chút quen thuộc a.
Thân thể của nam nhân đột nhiên cứng đờ, đột nhiên, hắn từ miệng trong túi lấy ra một cái dao găm ngắn, đối Yến Thanh Chu cổ thì hung hăng mà tới.
Yến Thanh Chu ánh mắt run lên, đầu hơi lệch ra, thoải mái mà tránh khỏi.
Đúng lúc này, hắn trở tay bắt lấy nam nhân cầm dao găm cánh tay, dùng sức uốn éo, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nam nhân phát ra một tiếng thống khổ chu lên.
Yến Thanh Chu thuận thế một cước đạp đến hắn đầu gối chỗ, nam nhân lập tức mất đi cân đối, té lăn trên đất.
Chương 272, ngươi có thể, khoảng là phạm tội. Chương 272, ngươi có thể, khoảng là phạm tội. Yến Thanh Chu một bước xa sông đi lên, đưa hắn gắt gao đặt ở trên mặt đất. Tại cách đó không xa trong góc, Chu Triển Hằng cùng Trương Cảnh Quan mang theo một đám cảnh sát nhanh chóng chạy đến, sắp hiện ra chàng vây quanh được chật như nêm cối. Mấy cái cảnh viên nhanh chóng tiến lên, dùng sức nén nhìn nam nhân kia. Yến Thanh Chu đứng dậy hướng lui về phía sau mấy bước. Trương Cảnh Quan nhìn về phía Yến Thanh Chu hỏi, là hắn sao?
Ừm, hôm qua từ cửa hông đẩy xe xích lô đi ra chính là hắn.
Bị cảnh viên nén ở nam nhân càng không ngừng dãy rồi lấy, mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng kêu la, các ngươi làm cái gì?
Các ngươi dựa vào cái gì bắt ta?
Ta lại không phạm tội.
Chu Triển Hằng đi lên trước nhìn hắn chằm chằm một hồi, sau đó hỏi, ngươi là Lâm Nam dưỡng lao viện nhân viên à?
Bạch Thiên ta đi tìm ngươi tra hỏi, ngươi sẽ không như thế quái thì quên đi.
Nam nhân ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, ra vẻ chấn định nói, ta là chỗ đó nhân viên, cảnh quan.
Ta thật không có phạm tội a, ta vẫn luôn là tuân thủ luật pháp tốt công dân.
Nói xong, nam nhân đột nhiên dùng ngón tay hướng Yến Thanh Chu, lớn tiếng nói,
là hắn đụng ta, còn không nghĩ phụ trách, ta thì tức quá mới.
Ta chỉ là muốn một hợp lý bồi thường mà thôi.
Ta lần sau không dám.
Ta bảo đảm về sau sẽ không lại xúc động như vậy rồi, cầu các ngươi thả ta đi.
Yến Thanh Chu khỏe miệng có hơi dương lên, phát họa ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, ngươi không ngại đoán xem, bọn hắn tại sao lại trùng hợp như vậy đột nhiên xuất hiện đâu.
Nam nhân nghe nói lời ấy, hai mắt trợn lên, nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu.
Yến Thanh Chu nụ cười trên mặt càng đậm chút ít, không nhanh không chậm nói ra, ừm, đúng, chính là như ngươi nghĩ.
Ngươi có thể, khoảng, là phạm tội.
Nam nhân như là bị chạm đến rồi thần kinh nhạy cảm, cổ cứng lên, đỏ lên mặt lớn tiếng kêu lên, không có, ta không có.
Các ngươi đây là nói xấu, ta cái gì cũng không làm.
Hắn hối hận đã chạy, làm gì trả lại.
Không phải sợ Yến Thanh Chu khai ra hôm qua trông thấy hắn xuất hiện ở bên môn, hắn sẽ mạo hiểm trở lại sao?
Hắn luôn luôn không ngừng lớn tiếng hô hào oan uổng.
Tiểu Bạch thấy thế, tiến lên một bước, mang theo vài phần uy nghiêm nói ra, thành thật một chút, có hay không có làm qua phạm pháp chuyện, muốn nhìn đến tiếp sau điều tra kết quả.
Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía bên người cảnh viên, lưu loát địa phất phất tay, mang đi.
Kia hai cái cảnh viên đáp một tiếng, áp lấy nam nhân hướng xe cảnh sát phương hướng đi đến.
Trương Cảnh Quan xoay người nhìn về phía Yến Thanh Chu, chúng ta bây giờ muốn về cục cảnh sát, Yến lão bản, có cần hay không thuận đường đem ngươi đưa trở về?
Yến Thanh Chu cười lấy khoát qua tay, không cần Trương Cảnh Quan, ta rẽ một cái đã đến.
Chu Triển Hằng lúc này nhanh chóng tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, Yến ca, ngày mai ngươi lưu cho ta mấy phần kê đạn hán bảo a, đặc biệt thịt bò vị nhất định phải làm nhiều mấy phần.
Tiểu Bạch thì vội vàng theo bên cạnh chen chúc tới, còn có ta đâu, Yến ca, tuyệt đối đừng quên ta kia phần.
Yến Thanh Chu nhìn hai người cười lấy gật đầu đáp, được, yên tâm đi, ta sẽ trước giờ đem các ngươi kia phần trở lại tới.
Tiểu Bạch cùng Chu Triển Hằng nghe nói như thế, lập tức hài lòng nở nụ cười.
Một bên Trương Cảnh Quan nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, nhịn không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Chu Triển Hằng phản ứng cực nhanh, ngay lập tức giơ ra ngón tay rồi chỉ Trương Cảnh Quan, cười lấy nói với Yến Thanh Chu, "Yến ca, còn có chúng ta Trương đội cũng không thể rơi xuống hắn."
Yến Thanh Chu lần nữa gật đầu, "Ừm ừm, hiểu rõ rồi, quên không được."
Yến Thanh Chu về đến biệt thự lúc, thời gian cơm trưa đã qua rồi.
Phòng bếp để lại cho hắn có đồ ăn, hắn đơn giản ăn vài miếng, liền hồi lầu trên ngủ bù đi. Nay ngủ một giấc được đặc biệt chìm, chờ hắn tỉnh lại sát trời ngoài cửa sổ đã có chút mờ tối. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, bàn tay đến dưới cái gối lục lọi ra điện thoại, thắp sáng màn hình nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ 20 rồi.
Lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Thẩm Nguyên Toàn bưng lấy một chén nước đi đến. Thấy Yến Thanh Chu đã tỉnh rồi, trên mặt của nàng ngay lập tức hiện ra một vòng nụ cười ôn nhu đi đến bên giường.
"A Thuyền, ngươi tỉnh ngủ?"
"Ừm, ngủ thời gian quả thật có chút dài ra."
Thẩm Nguyên Toàn đem trong tay chén nước đưa tới Yến Thanh Chu trước mặt, nhẹ nói, "Uống nước bọn." Thẩm giọng nói.
Yến Thanh Chu đưa tay tiếp nhận chén nước, ngửa đầu đem thủy uống một hơi cạn sạch.
Để ly xuống về sau, hắn ngẩng đầu một cái, liền đối với lên Thẩm Nguyên Toàn kia ngậm ý cười hai mắt. Hắn kìm lòng không đặng giơ tay lên, nhẹ nhàng ma sát Thẩm Nguyên Toàn bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gò má, mở miệng hỏi, "Sao tâm trạng tốt như vậy? Có phải hay không có chuyện tốt gì?"
Thẩm Nguyên Toàn có hơi hơi nghiêng đầu tiếu tiếu, "Ừm, là có chuyện, nghị thương lượng với ngươi một chút."
Yến Thanh Chu nhìn nàng,
ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều, chuyện gì còn cần thương lượng với ta. Thẩm Nguyệt Oản thân mật kéo lại Yến Thanh Chu cánh tay, trên mặt khó mà che giấu hưng phấn, nói ra: "A Thuyền, ngươi biết không? Ta nhận được Thụy Khải bên ấy gửi tới thiệp mời, là Thu Nguyên công ty bên ấy gửi đến." Yến Thanh Chu ánh mắt lộ ra hoài nghi, khẽ hỏi: "Thụy Khải là cái gì?" Thẩm Nguyệt Oản điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để cho mình năng lực thư thích hơn mà đối diện Yến Thanh Chu, bắt đầu kiên nhẫn giải thích: "Thụy Khải à, nó là một tại mạn gạ giới cùng vẽ giới cũng rất có danh vọng triển lãm tranh tên. 25 năm trước thì tạo dựng, qua nhiều năm như vậy, làm việc giới luôn luôn có địa vị vô cùng quan trọng. Nó người sáng lập là một vị phi thường nổi danh Bạch Thường lão sư. Nghe nói năm nay, Thụy Khải dự định tại chúng ta Giang Thành tổ chức một hồi thịnh đại triển lãm tranh tiệc tối. Còn có một cái làm cho người kích động thông tin, nghe nói Bạch Thường lão sư sẽ ở hoạt động lần này bên trong xuất hiện. Cho nên, ta thật rất muốn đi tham gia lần này triển lãm tranh tiệc tối. A Thuyền, ngươi cảm thấy thế nào?" Yến Thanh Chu nhìn nàng khát vọng ánh mắt, trong lòng không khỏi mềm nhũn, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng. Cái cằm ôn nhu địa chống đỡ nhìn đỉnh đầu của nàng, sau đó mang theo ý cười hỏi: "Triển lãm tranh là thời gian nào tổ chức? Cụ thể ở địa phương nào xử lý?" Thẩm Nguyệt Oản có hơi ngẩng đầu lên nhìn Yến Thanh Chu: "Ta có thể đi sao? Mụ nói ta hiện tại mang thai, không tiện lắm ra ngoài tham gia hoạt động." Yến Thanh Chu vuốt ve mái tóc dài của nàng cười nói: "Muốn đến thì đến lúc đó ta giúp ngươi cùng đi, có ta ở đây bên cạnh ngươi, sẽ không có vấn đề." Thẩm Nguyệt Oản dựa vào trong ngực Yến Thanh Chu, khẽ gật đầu một cái. Bọn hắn tổ chức triển lãm tranh tiệc tối tại Trung Sơn thành khu Lan Đỉnh tiểu điếm. Bất quá, ta thì không nhiều xác định chính mình có thể hay không thuận lợi vào trong. Yến Thanh Chu có hơi buông ra ôm ấp, cúi đầu nhìn Thẩm Nguyệt Oản: "Ngươi không phải nhận được thiệp mời sao? Làm sao còn sẽ không xác định năng lực không thể đi vào?" Thẩm Nguyệt Oản mím môi, giải thích nói: "Thụy Khải có một đặc biệt quy củ, tới tham gia tiệc tối người đều muốn vẽ một bức họa, chỉ có thông qua xét duyệt, hợp cách mới có thể đi vào tham gia. Bất quá, tin tức tốt là nếu hợp cách, còn có thể mang gia thuộc đi vào chung." Yến Thanh Chu cười lấy méo méo Thẩm Nguyệt Oản gò má, tràn đầy tự tin nói ra: "Yên tâm đi, vẽ tranh đối với ngươi mà nói khẳng định không sao hết. Ngươi họa công tốt như vậy, làm sao có khả năng không hợp cách đâu." Chương 273, đây không phải thành tâm tìm cho mình đối thủ cạnh tranh mà chương 273, đây không phải thành tâm tìm cho mình đối thủ cạnh tranh mà Thẩm Nguyệt Oản ngồi thẳng người, có chút khẩn trương nói: "Ta liền sợ chính mình vẽ không phù hợp Bạch Thường lão sư yêu cầu. Rốt cuộc lần này triển lãm tranh trọng yếu như vậy, hơn nữa là Bạch Thường lão sư rời núi chi tắc tương quan hoạt động, yêu cầu khẳng định không thấp." Yến Thanh Chu nhẹ nhàng cầm Thẩm Nguyệt Oản tay nói ra: "Đừng quá lo lắng, ta nghĩ cái này hợp cách tuyến hẳn là sẽ không được thiết trí đặc biệt cao. Tới tham gia triển lãm tranh người, không nhất định đều là chuyên nghiệp họa sĩ, họa công cao thấp không đều, có lẽ chủ sự phương chủ yếu là muốn nhìn một chút mọi người đúng hội họa đã hiểu cùng cảm ngộ có bao nhiêu đi. Lại nói, ngươi họa công ta ấy là biết đạo ngươi thì thả lỏng, chuẩn bị cẩn thận là được." Thẩm Nguyệt Oản ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, trong mắt tràn đầy ý lại: "Ừm, mấy ngày nay ta phải hảo hảo cấu tứ một chút, vẽ một bức thỏa mãn vẽ ra tới." Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu: "Ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Ngươi đừng có áp lực. Triển lãm tranh tiệc tối là lúc nào tổ chức?" Thẩm Nguyệt Oản hồi đáp: "Là 18 tháng chạp, còn có mấy ngày đấy. Cho nên ta nghĩ sẽ không cần quá gấp, chậm rãi cấu tứ, chậm rãi vẽ, sẽ vẽ ra một bức hảo tác phẩm." Yến Thanh Chu nghe xong, vươn tay nhẹ nhàng địa vuốt vuốt Thẩm Nguyệt Oản tóc dài: "Đúng, không nóng nảy, hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại ổn định lại tâm thần nghĩ vẽ cái gì chủ đề." Nói xong, hai người qua lại giúp vào với nhau, cảnh tượng đặc biệt ôn nhu. Lâm Nam dưỡng lão viện 6 giờ không đến Yến Thanh Chu trước gian hàng đã đẩy năm đầu đội ngũ thật dài. Đội ngũ cuối cùng, một vị trẻ tuổi thực khách chính cúi đầu, tại điện thoại điên cuồng địa biên tập nhìn thông tin. Đứng tại trước hắn mặt bằng hưu quay đầu, nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi trêu chọc nói: "Ngươi thật đúng là tâm đại à, nhìn một cái đội ngũ này cũng sắp xếp không nhìn thấy đôi rồi. Ngươi còn dám đem Yến lão bản ra quậy vị trí phát đến trong đám đi. Đây không phải thành tâm tìm cho mình đối thủ cạnh tranh mà." Trẻ tuổi thực khách nghe vậy, ngẩng đầu lên giải thích nói: "Ta vào ba cái mẹ chặt nhóm, theo đêm qua bắt đầu, trong đám người đều không ngừng hỏi có hay không có Yến lão bản ra quậy thông tin. Ta hôm nay thật không dễ dàng đến rồi, nếu là không đem vị trí phát ra ngoài vậy cũng quá không có suy nghĩ. Lại nói tất cả mọi người giống nhau, cũng là vì Yến lão bản tới, ta còn muốn lần sau thì có người đem hắn ra quậy thông tin phát đến trong đám đấy." Bằng Hữu nghe xong, cảm thấy có đạo lý liền vội vàng hỏi: "Kia bảy bảy đâu? Ngươi đang bảy bảy trong sao?" Trẻ tuổi thực khách lắc đầu, hồi đáp: "Không có, ta chưa đi đến bảy bảy." Bạn hắn nở nụ cười: "Ta tại bảy bảy, ta hiện tại vội vàng tại bảy bảy phát một." Nói xong, liền không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra bắt đầu thao tác. Hai người lần này đối thoại tình cờ bị một đường chạy chậm tới Tiểu Tề nghe vừa vặn. Tiểu Tề đứng ở một bên theo bản năng mà đưa tay sờ lên cái mũi của mình. Hắn đây thật là bị đánh mặt. Hôm qua sau bếp nhân viên công tác xếp hàng mua 8 cái cây đàn hắn bảo, kia hương khí thẳng hướng hắn trong lỗ mũi chui, hắn thực sự nhịn không được, vụng trộm cầm một đến ăn. Vốn nghĩ thì nếm một ngụm, ai mà biết được ăn cái thứ nhất thì dừng lại không được. Mặc dù cha hắn là sau bếp chủ bếp, tại mỹ vị cây đàn hắn bảo trước mặt, hắn cũng không nói hoài tới những thứ này. Lúc này, Yến Thanh Chu tại trước gian hàng bận rộn vô cùng, hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đội ngũ. Hắn hiện tại chính là một đài không có có cảm tình máy móc địa tái diễn đóng gói, chứa túi, chờ mặt, phóng nguyên liệu nấu ăn và hàng loạt động tác. Đến tiên tiểu tế lúc, đã 8 giờ rưỡi, Tiểu Tề một hơi mua 10 cái kê đản hắn bảo, toàn bộ là thịt heo vị. Hắn trả tiền sau hí ha hí hưởng hướng nhìn sau bếp đi đến. Vì để tránh cho bị cha hắn phát hiện, hắn cố ý vây quanh cửa sau, dự định lặng lẽ tiến vào đi. Có thể mới vừa vào cửa, thì cùng Tề sư phụ đối diện đụng phải. Tề sư phụ nhìn Tiểu Tề lén lén lút lút dáng vẻ, lại thoáng nhìn trong ngực hắn cồng kềnh. Lông mày nhíu một cái, hỏi, ngươi giấu cái gì a? Tiểu Tê đột nhiên lắc đầu, lắp bắp hỏi nói, không có.
Không có gì.
Ta cầm không phải kê đàn hắn bảo. Tề sư phụ nhìn sắc mặt hắn trong nháy mắt đen lại, rũa ra ngón tay chống hắn, ngươi tên phản đồ này. Ta vất vả và ở phía sau chủ đội vàng, ngươi ngược lại tốt, chạy tới cho người khác cổ động. Tiểu Tê vội vàng lấy lòng cười lấy giải thích nói, cha, ngài đừng nóng giận. Ta này không phải là vì chi bị chi kỷ nha, ta nghĩ kỹ tốt nếm thử hắn này kê đàn hắn bảo bên trong rốt cục làm sao làm. Như vậy chúng ta quay đầu cũng có thể làm, nói không chừng còn có thể làm được tốt hơn đấy. Tề sư phụ nghe hắn lời nói này, sắc mặt lúc này mới hơi dịu đi một chút, thử một tiếng, nói ra, vậy ta thì nếm thử nhìn xem, đến cùng là cái gì mùi vị có thể đem ngươi mê thành như vậy. Tiểu Tề mau từ túi hàng trong xuất ra một quả trứng gà hẻm bật đưa cho hắn, cười rạng rỡ điệu nói, cha, ngài nhất định có thể làm ra. Ta thế nhưng có 30 năm chủ nghệ đại sư phó, thì hắn một phía ngoài hoàng bao tiểu tử, sao có thể cùng ta so. Tề sư phụ tiếp nhận hẻm bật, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia khinh thường nét mặt. Hắn túi đầu cắn xuống một miệng lớn, ta làm hơn nửa đời người Thái, còn lần đầu ăn vào này cái gì kê đản hắn bảo. Nói xong, lại túi đầu xuống, liên tiếp ăn xong mấy ngụm lớn, vừa ăn vừa không ngừng tán thưởng, này thịt heo vị dọn quá trình ngay ngắn, chất thịt tươi non nhiều chất lỏng. Với lại này trứng gà cùng rau dưa phối hợp được rất hoàn mỹ, cảm giác rất phong phú a. Tiểu Tê đứng ở một bên, nhìn hắn ăn đến say sưa ngon lành, chỉ chốc lát liền đem một đại phần kê đản hắn bảo giải quyết. Hắn nhịn không được hỏi, cha, ngài có thể làm ra tới sao? Tề sư phụ lúc này còn đắm chìm trong mỹ vị trong, hắn vươn tay, hướng phía Tiểu Tề lắc lắc, nói ra, một sao đủ à? Mùi vị kia quá đặc biệt rồi, nhiều lắm đến mấy cái nếm thử mới có thể suy nghĩ ra được. Tiểu Tề không còn gì để nói, nét mặt nhìn hắn, cha, ngươi sẽ không phải là đánh lấy nghiên cứu ngụy trang, nghĩ lừa gạt kê đản hán bảo của ta à? Tề sư phụ nghe xong, trừng mắt, giả bộ tức giận trả lời, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi kia trong túi không phải còn lại mấy cái? Ngươi để cho ta lại nhiều nếm thử, nếu có thể để cho ta đếm ra cửa nói tới, ta làm cho ngươi 100 cái, để ngươi ăn đủ, ăn vào đã nghiền mới thôi. Tiểu Tề nghe xong lời này, trong đầu xuất hiện 100 cái kê đản hán bảo bày ở trước mặt mình hình tượng. Hắn không nói hai lời, lập tức đem cái túi trong tay đưa tới, chỉ cấp chính mình lưu lại hai cái. Tề sư phụ tiếp nhận cái túi, tìm cái bên cạnh không bị ngồi xuống, hài lòng tiếp tục ăn lên. Một bên ăn còn một bên nói lẩm bẩm, nay đến cùng là thế nào điều ra tới? Ừ, đây cũng quá ăn ngon rồi, sao sẽ tốt như thế ăn? Ăn xong một, hắn đập đi miệng, lại nói với Tiểu Tề, lần sau ngươi lại đi lúc mua, tiện thể mang chút ít cái khác khẩu vị quay về để cho ta nếm thử. Thịt bò vị cùng nguyên vị không biết cùng con lợn này vị thịt so ra kiểu gì. Tiểu Tề. Chương 274, ngươi có phải hay không thiếu hắn cái quái gì thế a? Chương 274, ngươi có phải hay không thiếu hắn cái quái gì thế a? Bên kia Yến Thanh Chu chính đang thu thập quầy hàng, đã hơn 9 giờ, thực khách thì đi không sai biệt lắm. Lúc này, Chu Triển Hằng một đường chạy chậm đến đây, sau lưng còn đi theo một thanh niên xa lạ. Yến ca. Chu Triển Hằng xa xa thì hô, âm thanh tràn ngập nhiệt tình. Yến Thanh Chu dừng lại động tác trong tay, từ một bên hòm giữ nhiệt trong xuất ra trước giờ đóng gói tốt kê đàn hắn bảo, đưa tới, cười nói, cho 20 cái, đủ các ngươi ăn đi. Ha ha ha, đủ rồi đủ rồi. Chu Triển Hằng tiếp nhận cái túi, cao hứng đội vàng nói tạ. Cảm ơn Yến ca. Sau đó, Chu Triển Hằng nhanh chóng trả tiền, sau đó kéo qua bên người thanh niên, giới thiệu nói, là cái này ta nói với ngươi Yến lão bản, chớ nhìn hắn đây chỉ là cái quán bên đường. Hắn ra quả vật đó là tương đối nóng nảy, mỗi ngày đến mua người đều sắp xếp hàng dài đâu. Thanh niên nghe, chỉ là nhìn lướt qua Yến Thanh Chu, trong mắt cũng không có quá nhiều hứng thú, nhưng theo lễ phép, hay là khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Yến Thanh Chu thì không thèm để ý, đồng dạng cười lấy gật đầu đáp lại, sau đó tiếp tục trong tay kiểm tra công tác. Mãi đến khi đem tất cả mọi thứ cũng dọn dẹp sạch sẽ, mới ngồi lên một bên xe xích lô. Yến ca còn đập lại. Chu Triển Hằng đứng tại chỗ, giơ tay lên đùi Yến Thanh Chu rời đi phương hướng cơ cơ. Và Yến Thanh Chu biến mất trong tầm mắt về sau, Chu Triển Hằng bên người thanh niên cuối cùng nhịn không được chật phát ra vài tiếng cảm thán. Sau đó quay đầu nhìn Chu Triển Hằng, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, ta nói ngươi người này có phải hay không đầu góc nước vào. Để đó hảo hảo đại thiếu gia thời gian chẳng qua, không nên chạy đến Giang Thành tới. Con ăn kiểu này quán ven đường thứ gì đó, thế mà đúng một chủ sạp còn khách khí như vậy. Ta thì kỳ quái, ngươi có phải hay không thiếu hắn cái quái gì thế a? Chu Triển Hằng nghe vậy hừ hai tiếng, nói ra, cố chạch chạch, ngươi nhưng chớ đem lời nói được quá sớm. Thanh niên nghe xong, nhíu mày, ngay lập tức cải chính, là cố nhượng chạch, ta nói bao nhiêu lần, đừng cứ gọi ta nhũ danh. Sau đó đối Chu Triển Hằng hô câu, Chu Hằng Hằng. Chu Triển Hằng dùng khỏe mắt quét nhìn liếc bên cạnh cố nhượng chạch, ta phải hồi bóp cảnh sát. Ngươi tốt nhất khác ở ta kia rồi. Ngươi đây là ý gì? Chúng ta quen biết 20 mấy năm giao tình, bây giờ liền tại nhà ngươi ở nhờ cũng không được. Ngươi ở khách sạn a? Không ở. Ta thì ở nhà ngươi. Cố nhuận trạch tiếp câu. Ta này lại được hồi cục cảnh sát, bọn hắn cũng còn chờ lấy cái này đấy. Chu Triển Hằng vừa nói vừa giơ tay lên, đem túi trong tay chứa túi cơ cơ. Cố nhuận trạch nhìn hắn sau đó treo chọc nói, trước kia sao không có phát hiện ngươi thích quán ven đường à? Đây cũng không phải bình thường quán ven đường, trước đó cha ngươi đến bên này, thế nhưng tất cả đều bao tròn đấy. Ngươi dám nói như thế cha ngươi? Cố nhuận trạch nghe xong lời này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cha ta từ trước đến giờ không có đề cập với ta à? Hắn cũng không giống thích quán ven đường người a. Kia, ngươi cho ta một nếm thử. Cố nhuận trạch nhìn Chu Triển Hằng cái túi trong tay nói. Chu Triển Hằng khẽ hừ một tiếng, mang theo vài phần trào phúng giọng điệu nói ra, cố tiểu thiếu gia đây là thế nào? Ngày bình thường không phải đúng những vật này chẳng thèm ngó tới sao?
Sao?
Ta thì không thể thay đổi chủ ý. Thích cho hay không, tiểu gia ta còn không có thèm ăn. Cố Nhuận Trạch nhếch miệng, hất đầu, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Chu Triển Hằng thấy thế, vội vàng bước nhanh đi theo, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, vội vàng nói, nhanh nhanh cho. Người ăn loại nào khẩu vị? Hắn vừa nói, một bên đem cái túi trong tay đưa về phía Cố Nhuận Trạch.
Không ăn.
Cố Nhuận Trạch cũng không quay đầu lại, không có ý muốn dừng lại.
Nếm thử đi.
Trạch Trạch, thật ăn rất ngon.
Kia tùy tiện cho ta nếm một đi.
Yến Thanh Chu vừa đem xe xích lô đặt tại vườn hoa góc từ trong, chỉ nghe thấy một hồi vui sướng bước chân. Chỉ thấy Hỉ Bảo hứng thú bừng bừng địa chạy tới, ba 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 ba. Yến Thanh Chu có hơi cúi người, ánh mắt bên trong tràn đầy cương triều, khẽ hỏi, Hỉ Bảo nghỉ. Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, đúng a, chúng ta nhà trẻ phóng nghỉ đông rồi nha. Nói xong, con mắt của nàng sáng lấp lánh, ba ba, nhị thuốc hôm qua tại trên TV, có thể xoái.
Yến Thanh Chu mới nhớ tới hôm qua Yến Mộc Thư ở trên tinh đài diễn xuất, đang xem nhị thuốc diễn xuất chiếu lại.
Ừm. Hỉ Bảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn, mẹ nói nhị thuốc bọn hắn thành viên đều lên hot search ở đâu, thật nhiều người đều tại khen nhị thuốc xoái đấy.
Nhị thuốc thật là lợi hại a.
Hỉ Bảo dáng vẻ đem Yến Thanh Chu treo chọc cười ra tiếng.
Ừm, ngươi nhị thuốc xác thực rất lợi hại.
Lúc này Yến Thanh Chu điện thoại di động trong túi phát ra tiếng vo ve. Hắn vươn tay sờ lên Hỉ Bảo đầu, đi xem đi, ba ba nhận cú điện thoại.
Hỉ Bảo khéo léo đáp một tiếng, sau đó quay người hướng phía phòng khách phương hướng chạy tới.
Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra hướng phía khác vừa đi, sau đó ấn nút tiếp nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại là Kỷ Văn Châu. Yến Thanh Chu thỉnh thoảng tỏ vẻ đồng ý vài tiếng. Hai người ở trong điện thoại nói mấy phút, Kỷ Văn Châu nói một chút công ty tài chính tình hình cùng với đầu tư bộ môn chuyện. Hắn lại cố ý căn dặn Kỷ Văn Châu, nhường hắn đem văn phòng chi nhánh bên kia tài nguyên ưu tiên phân phối cho hộ vệ cơ dịu. Cúp điện thoại, Yến Thanh Chu vừa muốn quay người hồi phòng khách, đã nhìn thấy Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu hai người mặt mày hớn hở, thì khí dương dương từ bên ngoài đi tới.
A Thuyền.
Thẩm Mẫu giọng nói lộ ra khó mà che giấu hỉ khí, ta và mẹ của ngươi bằng lái qua.
Ha ha ha, chúng ta đều là một lần thi qua.
Yến Mẫu gấp nói tiếp.
Mụ, Nhạc Mẫu, các ngươi nhưng so với ta khi đó lợi hại hơn nhiều.
Yến Thanh Chu cười lấy tiến ra đón.
Ngươi khi đó không có qua.
Yến Mẫu có chút hiếu kỳ hỏi.
Yến Thanh Chu cười cười, kém chút thì không có qua, đường đi lúc còn có chút hơi khẩn trương.
Yến Mẫu cười đến con mắt cũng híp lại thành một đường nhỏ, chúng ta mặc dù lớn tuổi, nhưng này tâm tính hay là rất trẻ trung.
Qua năm để ngươi trà cũng đi học.
Thừa dịp đầu góc còn linh quang, mau đem bằng lại thi.
Yến Thanh Chu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ta nghĩ có thể thực hiện.
Có phải chúng ta được chúc mừng một chút?
Yến Mẫu cười lấy hỏi.
Là được ăn mừng một trận.
Thẩm Mẫu cười lấy tỏ vẻ đồng ý nói,
đi đi đi, chúng ta ra ngoài mua ít thức ăn.
Nói xong, Thẩm Mẫu liền lôi kéo Yến Mẫu tay, hai người một bên thương lượng một bên đi tới cửa.
Lần trước Hỉ Bảo nói muốn ăn bít tết,
vậy khẳng định được mua lấy, cũng không thể bạc đãi chúng ta tôn nữ bà bối.
Thẩm Mẫu ngay lập tức nói tiếp,
ha ha ha, tốt,
lại mua một ít có dinh dưỡng thái, hoàn toàn lần trước thật thích ăn cái đó cá hồi.
Yến Mẫu âm thanh dần dần đi xa.
Yến Thanh Chu đứng tại chỗ, mang trên mặt ý cười, nhìn nàng nhóm tay kéo tay, vừa nói vừa cười đi ra biệt thự.
Sau đó, hắn vào phòng khách. Hỉ Bảo ở trên ghế salon ngồi chằm chằm vào truyền hình nhìn xem. Phía trên phát ra chính là Yến Mộc Thư bọn hắn biểu diễn chiếu lại. Chương 275, chúng ta tán thành Yến lao bản người này. Chương 275, chúng ta tán thành Yến lao bản người này. Hình tượng bên trong, năm cái tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng sức sống thanh niên tại trên sân khấu thỏa thích hát mẹ nhìn. Bọn hắn mỗi một cái động tác cũng tản ra thanh xuân trương dương cùng nhiệt tình, giọng ca thì tràn đầy sức cuốn hút. Hỉ Bảo ngẩng đầu nhìn một chút hắn, sau đó khéo léo nói ra, ba ba mẹ tại phòng làm việc vẽ tranh, mãi mãi nói không cho ta đi lên quấy rầy.
Mẹ thật muốn đi tham gia triển lãm tranh tiệc tối sao?
Hỉ Bảo nháy tò mò mắt to hỏi.
Ừm, mẹ đang chuẩn bị đấy.
Yến Thanh Chu đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống.
Mẹ tốt ưu tú a. Hỉ Bảo vẻ mặt bội phục.
Đúng, mụ mụ ngươi vô cùng ưu tú.
Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía lầu trên. Tinh diệu đại hạ phòng họp tại rộng rãi sáng ngời trong phòng họp. Yến Mộc Thư, Mã Cao Hiên đám người ngồi ở một bên. Bàn hội nghị đối diện, ngồi Trần Châu, Hồ Thâm còn có Đỗ Hướng.
Đỗ Hướng khỏe miệng có hơi hạ phiết. Các ngươi ngày hôm qua diễn xuất nhà, coi như là qua được đi.
Lăng Vũ nghe vậy, trên mặt quét miệng nở nụ cười. Đỗ tổng giám ngươi cũng đã biết. Hôm nay có 5 cái hot seat up đều là về chúng ta hộ vệ cơ dịu. Hắn có hơi hất cằm lên, mang theo vài phần tự hào nói tiếp đi, này nhiệt độ, đủ để chứng minh chúng ta ngày hôm qua diễn xuất là phi thường thành công.
Yến Mộc Thư luôn luôn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, sau đó ngẩng đầu nói ra, còn có một cái hot seat up là người mới bạo hỏa chiếu, bên trong đều là chúng ta trước đó lợi dễ am thời bức ảnh.
Đỗ Hướng lại vẻ mặt lơ đến dáng vẻ, cười nhạo một tiếng nói, thử, thế nào?
Thì này mấy đầu hot seat up các ngươi liền bắt đầu nhẹ nhàng.
Lúc này mới cái nào đến đâu a?
Đúng lúc này, Hồ Thâm điện thoại đột nhiên vang lên.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, nguyên bản buông lỏng nét mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, không chút do dự lập tức nhận nghe điện thoại.
Hạt dự, tốt tốt tốt.
Giọng Hồ Thâm trở nên rất khách khí, trên mặt chất đầy đủ cười, cơ thể thì không tự giác địa hơi nghiêng về phía trước, vân vân vân.
Tốt, nhất định làm theo.
Đỗ Hướng cùng Trần Châu đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, có thể khiến cho Hồ Thâm như vậy cẩn thận chặt chẽ, khách khách khí khí thái độ, đối phương xác suất lớn là công ty trong quyền cao chức trọng cao tầng. Tạ Chiêu nhẹ nhàng địa đụng đụng bên cạnh Lư Tề Hiền, nhỏ giọng nói nhỏ, Hồ tổng khách khí như vậy,
điện thoại bên ấy là ai a?
Lư Tề Hiền đồng dạng thấp giọng, suy đoán nói, ta nhìn địa, tám thành là tổng công ty cao tầng đi.
Yến Mộc Thư nhìn về phía hai người cười nói, đem đi bỏ đi, khẳng định là cao tầng.
Cúp điện thoại Hồ Thâm, nhìn Yến Mộc Thư bọn hắn, nụ cười trên mặt trở nên đặc biệt hiền lành. "Tiểu Trần à," Hồ Thâm chậm rãi mở miệng nói, "công ty chúng ta có phải hay không có một chương trình muốn lên?" Trần Châu gật đầu một cái, "Đúng, chương trình đã đàm phán xong rồi sao? Ta vốn là dự định nhường Lâm Thời bọn hắn đi tham gia." "Không cần," Hồ Thâm khoát khoát tay, "cái tiết mục này nhường Mã Cao Hiên bọn hắn bên trên." "A?" Trần Châu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, "bọn hắn đều là người mới a? Ai còn không phải từ người mới từng bước một đi tới?" Hồ Thâm không cần suy nghĩ nói, "chờ cái tiết mục này trên xong, ngươi đem dưới tay những kia truyền hình điện ảnh kịch bản chọn mấy cái tốt cho bọn hắn." Trần Châu trong lòng âm thầm phỏng đoán, giám đốc đây là muốn nâng bọn hắn. "Được." Trần Châu đáp. Tiến Mộc Thư mấy người bọn họ qua lại liếc nhau một cái, trong mắt cũng tràn đầy hoài nghi. Nhưng mà bọn hắn cũng vô cùng ăn ý không nói gì. Đợi đến Yến Mộc Thư bọn hắn rời khỏi phòng họp về sau, Đỗ Hướng cuối cùng nhịn không được, mặt mũi tràn đầy không hiểu nói với Hồ Thâm. "Hồ tổng, công ty chúng ta Lâm Thời bọn hắn, luận thực lực, luận kinh nghiệm, cái nào so ra kém Yến Mộc Thư bọn hắn à? Sao có thể đem công ty tốt như vậy tài nguyên cũng cho bọn hắn đấy?" Hồ Thâm nhẹ nhàng địa dùng ngón tay điểm một cái bàn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thâm ý, hỏi ngược lại, "ngươi có thể so sánh được phía trên cao tầng sao?" Đỗ Hướng vẻ mặt kinh ngạc, hình như ý thức được cái gì, "ngươi là nói là phía trên cao tầng muốn nâng bọn hắn, ngay trong bọn họ nên có cao tầng người." Hồ Thâm hơi khẽ nhíu mắt, "chính ngươi hảo hảo cân nhắc một chút đi, người ở phía trên, ngươi đắc tội nổi sao? Qua mấy ngày thì niên hội rồi, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, nói không chừng vị kia muốn tới đấy." Đỗ Hướng vội vàng hỏi, "là tổng tài muốn tới sao?" Hồ Thâm liếc mắt nhìn hắn, không có trực tiếp trả lời, "ngươi cứ nói đi." "Hồ tổng ngươi yên tâm, ta nhất định đem niên hội làm tốt." Đỗ Hướng vội vàng tỏ thái độ. "Ừm, giao cho ngươi ta yên tâm." Hồ Thâm gật đầu một cái. Đỗ Hướng lặng lẽ xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm may mắn, may mắn. Còn chưa triệt để đắc tội Mã Cao Hiên bọn hắn. Nếu ngay trong bọn họ thật người nào cùng cao tầng có quan hệ, có khả năng nhất chính là Tạ Triều cùng Lư Tề Hiền rồi. Tiến Thanh Chu vừa viện dưỡng lao thời vẫn chưa tới 4 điểm, hôm nay là hắn nhiệm vụ ngày cuối cùng. Xe xích lô vừa mới ngừng tốt, các thực khách thì cũng bu lại. Đến xếp hàng thực khách còn không tính quá nhiều, rất thưa thớt có chừng mười mấy người. Đứng ở đội ngũ phía trước nhất là Tề sư phụ, hắn hai tay chắp sau lưng, có hơi ngẩng đầu lên, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ nhìn Yến Thanh Chu. "Tiểu tử, này kê đàn hán bảo chính là ngươi làm a?" Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút Tề sư phụ, sau đó gật đầu một cái, "Ừm, đại gia, ta này vừa cây bước mở ra, ngài chờ khoảng một hồi." "Tiểu tử, ngươi đây rốt cuộc là thế nào làm? Đặc biệt bên trong thịt heo, ngươi có phải hay không tăng thêm cái gì tương liệu a? Hôm qua ta trong nhà làm dòng dã đến trưa, sao cũng không làm được ngươi cái này tương lai." Tề sư phụ phía sau một vị trung niên thực khách vừa cười vừa nói, "đại gia, ngài cũng đừng uổng phí tâm tư, nếu ngài năng lực hiểu rõ, kia Yến lao bản thực sự không phải Yến lao bản rồi." Tề sư phụ nhìn vị kia trung niên thực khách, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, "lời này thế nào nói?" Trung niên thực khách chỉ đám người chung quanh, "đại gia, người xem nhìn xem hiện tại, này vẫn chưa tới 4 điểm đâu, ngài lại nhìn một cái này đến xếp hàng người, nhiều hay không?" Tề sư phụ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn không đến 20 người đội ngũ, này lại công phu đã sắp xếp dậy rồi hai hàng. Với lại nhân số còn đang ở không ngừng gia tăng. Hắn gật đầu một cái, nói ra, "ừm, là thật nhiều." Trung niên thực khách vừa cười vừa nói, "biết tại sao không?" Tề sư phụ lắc đầu, "có thể vì sao sao, không phải liền là người ta lão bản làm ăn ngon chứ sao? Đây chỉ là thứ nhất, thứ hai đâu, là vì chúng ta cũng tán thành Yến lão bản người này a. Chúng ta tại chỗ khác cũng đã gặp Yến lão bản trước kia bán qua một ít quả vặt, có thể hương vị kia cùng Yến lão bản làm quả thực không cách nào so sánh được, bắt đầu ăn căn bản khó mà nuốt xuống. Chỉ cần đến qua Yến lão bản làm quả vặt, lại đi ăn nhà khác căn bản là vào không vừa mắt rồi." "Đại gia, ngài cũng không là cái thứ nhất bắt chước không ra Yến lão bản quả vặt người." Tề sư phụ quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, "ngươi thực khách đúng ngươi thật đúng là ủng hộ a." Chương 276, thực khách tự nhiên là che kín toàn bộ nhóm. Chương 276, thực khách tự nhiên là che kín toàn bộ nhóm. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn về phía sau vị kia giúp hắn nói chuyện thực khách, "cảm ơn." Vị kia thực khách trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ngay cả vội khoát khoát tay, nói ra, "không cần không cần, Yến lão bản, chỉ cần về sau mỗi ngày năng lực ăn được ngươi ra quẩy quả vặt, chúng ta thì đủ hài lòng." Tề sư phụ nhìn phía sau những kia đứng xếp hàng, trong lòng tràn đầy buồn bực. Hắn nhịn không được hỏi, "các ngươi mỗi ngày dậy sớm như vậy, liền vì ăn cái này? Ta rất hiếu kỳ, các ngươi bình thường cũng không cần làm việc sao?" Tề sư phụ vừa mới nói xong, một vị trẻ tuổi thực khách liền lớn tiếng hồi đáp, "chúng ta những thứ này đến xếp hàng đều là tương đối thanh nhàn. Còn có hơn phân nửa nghĩ đến người không đến đâu, bọn hắn có phải đi làm, có muốn đi công tác, còn có muốn lên học, thực sự không có cách nào tới. Chúng ta những người này hoặc là thời gian tương đối tự do, hoặc là chính là mua xong trở về ngủ bù. Dù sao Yến lao bản thứ gì đó, chúng ta là khẳng định không thể bỏ qua." Cái khác thực khách sôi nổi gật đầu, trong miệng càng không ngừng nói xong, chính là. Tề sư phụ nhìn một màn này, hướng Yến Thanh Chu giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng địa thở dài nói, "ngươi người này duyên cùng nhân khí, là coi như không tệ à." Yến Thanh Chu cười cười sau đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tề sư phụ, "tạm được. Đại gia, ngài muốn cái gì khẩu vị?" Tề sư phụ vội vàng đưa cổ, hướng khuôn đúc trong nhìn quanh, "ta muốn hai cái thịt heo vị, bốn thịt bò vị, còn có ba cái nguyên vị." Xếp tại phía sau thực khách đi theo vừa cười vừa nói, "ta giống như hắn." Yến Thanh Chu bắt đầu đóng gói chứa túi, lúc này, Tề sư phụ nhắm mắt lại hít một hơi. Trong không khí tràn ngập kê đản hán bảo mùi hương ngây ngất, hắn vẻ mặt say mê ý cười, "lão bản, ngươi tay nghề này thật đúng là tuyệt, không mở cửa tiệm thật sự là thật là đáng tiếc." Hắn này lời vừa nói dứt, phía sau các thực khách sôi nổi gật đầu, rất có cộng minh địa kêu la.
Đúng đúng đúng, Yến lão bản, ngươi rốt cuộc khi nào mở tiệm a? Chúng ta cũng nóng trông đấy.
Chính là a, nếu tìm không thấy thích hợp mặt tiền cửa hàng vị trí, chúng ta có thể giúp một tay cùng nhau tuyên chỉ nha.
Nếu là thật mở tiệm, trang trí công việc thì bao tại trên người ta, bảo đảm cho ngươi giả bộ thật xinh đẹp.
Phía sau nhất thực khách gân cổ họng hô một tiếng. Tất cả mọi người đầy cõi lòng mong đợi đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu ngừng động tác trên tay, nâng lên ánh mắt quét lấy trước mặt những thực khách này, nghiêm túc nói ra, mở tiệm ta còn thực sự chưa từng có nghĩ tới.
Mọi người cũng đừng hòng rồi.
Hắn dừng một chút, nói tiếp, ta thật thích hiện tại.
Các thực khách nghe, sôi nổi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chúng ta mỗi ngày đi theo ngươi chạy, quá quan tâm.
Liền sợ bỏ lỡ ra quẻ thời gian.
Tề sư phụ thấp giọng, xích lại gần Yến Thanh Chu nói ra, vậy ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta viện dưỡng lao sau bếp à?
Ta là này viện dưỡng lao đại sư phó, ngươi nếu tới ta này, ta có thể làm chủ cho ngươi mở cao một chút tiền lương.
Hắn chỉ làm tốt kê đàn hắn bảo, ngươi làm kê đàn hắn bảo, chúng ta viện dưỡng lao những lao nhân kia cũng thích vô cùng ăn, ngươi còn không bằng đến ta này đấy.
Yến Thanh Chu nghe xong, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, lễ phép đáp lại nói, cảm ơn à, chẳng qua con người của ta không thích bị đến quá nhiều câu thúc.
Tề sư phụ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục quên lơn, không ai sẽ câu thúc ngươi nhà.
Ngươi có thể muộn giờ tới làm, tan tầm cũng được, đi sớm một chút, chỉ cần có thể bảo đảm đem nên làm sự tình làm tốt là được.
Hắn nhìn Yến Thanh Chu, ánh mắt bên trong tràn đầy thành ý, chỉ cần ngươi có thể đi vào chúng ta sau bếp, những chuyện khác đều dễ thương lượng.
Vậy ta năng lực một ngày chỉ đợi 2 đến 3 giờ thời gian sao?
Yến Thanh Chu nhìn Tề sư phụ, hỏi ngược lại.
Làm sao có khả năng?
Nào có đi làm chỉ trên 2 đến 3 giờ thời gian a?
Tề sư phụ trừng trong mắt nói.
Ta à, ta bình thường ra quẩy thì 2 đến 3 giờ thời gian, nhiều nhất 4 giờ.
Yến Thanh Chu nhún vai nói.
Ta thì thích điều này tùy tiện trạng thái, không thích bị thời gian ràng buộc quá chết.
Tề sư phụ chầm chầm vào Yến Thanh Chu nhìn một lúc lâu, thấm thía nói ra, ngươi tuổi quá trẻ, thì ra chút điểm thời gian này, về sau không cần nuôi sống gia đình sao? Cho dù ngươi bây giờ còn chưa kết hôn, vậy cũng phải tốn ít tiền, là về sau cưới lao bà làm chuẩn bị đi.
Hắn vô vô Yến Thanh Chu bà bay, đến chỗ của ta, ta cho ngươi 1 tháng 1 vạn tiền lương, thế nào?
Này đãi ngộ cũng không thấp.
Yến Thanh Chu cười lấy đem đóng gói tốt kê đản hán bảo đưa cho Tề sư phụ, nói ra, cảm ơn hảo ý của ngài rồi, ta là thực sự không có hứng thú này, ngài hay là tìm người khác đi.
Tề sư phụ lộ ra vẻ mặt thất vọng, bọn hắn nói ngươi ra quẩy có thời gian quy định, ta liền sợ ngày nào ngươi không tới.
Vậy ta thì ăn không được ăn ngon như vậy kê đản hán bảo rồi.
A, đúng, hôm nay là ta ở chỗ này ra quẩy ngày cuối cùng. Ngày mai ta thì không tới bên này.
Giọng Yến Thanh Chu mặc dù không tính lớn, nhưng mà các thực khách cũng nghe được rõ ràng.
Bọn hắn trong nháy mắt cũng lộ ra thất lạc nét mặt, từng cái tượng quả cầu ra xì hơi.
Cái gì?
Ngày mai không tới?
Vậy ta về sau nhưng làm sao bây giờ a?
Tề sư phụ sốt rồi nói.
Hắn là thực sự đặc biệt thích ăn cái này kê đản hán bảo, tối hôm qua nằm ở trên giường còn luôn luôn lẩm bẩm, dường như không chút ngủ.
Hiện tại đột nhiên nghe được Yến Thanh Chu bảo ngày mai không tới, trong lòng của hắn đông chốc hết rồi rơi vào, cảm giác cuộc sống sau này cũng thiếu chút mùi vị.
Yến Thanh Chu nhìn Tề sư phụ an ủi, nếu không ngươi thì vào bọn hắn xây dựng nhóm a.
Tề sư phụ nghe, đội vàng hỏi tới, cái gì nhóm a?
Phía sau xếp hàng thực khách nghe được, chen miệng nói, tới tới tới, đại gia, ngươi qua đây ta kéo ngươi vào nhóm.
Ngài cũng đừng chậm trễ Yến lão bản làm ăn, chúng ta phía sau nhiều người như vậy đều đang đợi đây.
Đây là Yến lão bản ngày cuối cùng ra quầy rồi, nhường hắn làm nhiều điểm, tất cả mọi người suy nghĩ nhiều mua mấy cái đấy.
Tại mọi người chen chúc phía dưới, Tề sư phụ bị mấy cái nhiệt tâm thực khách lôi lôi kéo kéo địa đến rồi phía sau.
Không đợi hắn biết rõ ràng tình hình, đã được mời vào một tên là Yến lão bản thực khách ba nhóm nhẹ chặt trong đám.
Có phải hay không phía trước còn có một cùng hai nhóm a?
Tề sư phụ hiếu kỳ hỏi.
Cái đó kéo hắn vào nhóm thực khách mang theo vài phần đắc ý, gật đầu cười nói ra, đúng, có thể không chỉ trường này đấy.
Còn có Yến lão bản fan hâm mộ một đám, mai cho đến 87, hiện tại cũng đã đủ quân số rồi.
Hắn hơi ngưng lại bổ sung, này ba nhóm hay là gần đây mới xây dựng.
Nghe nói như thế, Tề sư phụ trên mặt lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhiều như vậy a?
Cái khác thực khách thấy thế, cả đám đều ưỡn thẳng sống lưng, khắp khuôn mặt là tự hào nét mặt, đúng thế, Yến lão bản tay nghề đó là nhất tuyệt, thực khách tự nhiên là che kín toàn bộ nhóm.
Chúng ta hôm nay nhiều lắm mua chút, về sau nói không chừng thì ăn không được kiểu này khẩu vị kê đàn hán bảo rồi.
Chương 277, ngươi sao trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình đâu?
Chương 277, ngươi sao trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình đâu?
Chính là a, lần trước khảo chư đề ta thì không ăn tận hứng.
Một vị khác thực khách đi theo phụ hòa nói,
khi nào Yến lão bản nếu mở cửa hàng, đem hắn trước đó bán tất cả quả vật cũng cung ứng lên, vậy nhưng thật tốt quá.
Ta khẳng định cái thứ nhất chạy tới vào xem hắn.
Phía sau mấy cái thực khách ước mơ nói,
đừng suy nghĩ, chúng ta Yến lão bản đây chính là Phật hệ cực kỳ.
Bên này Tề sư phụ mang theo trong tay chứa kê đàn hán bảo túi hàng, đi vào viện dưỡng lão.
Đợi đến tận lúc 8 giờ, viện dưỡng lão lão nhân cũng sôi nổi ghé vào hành lang trên bàn, ánh mắt chằm chằm vào lầu dưới.
Lão bản, cho ta thông minh tài giỏi cái thịt bò bị.
Một vị cụ ông gân cổ hằng hô, thanh âm bên trong mang theo vài phần đội vàng.
Ta muốn 2 cái nguyên vị,
ta muốn 3 cái thịt heo vị.
Yến Thanh Chu nghe tiếng, dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía lầu trên kia một đám nhiệt tình lao thái thái cùng cụ ông. Chỉ thấy tam lâu, lầu 4, lầu 5 còn có lầu 6 cũng đứng đầy lão nhân, bọn hắn đối với chính mình phát tay, trong miệng càng không ngừng hô hào riêng phần mình muốn khẩu vị và số lượng.
Được, không sao hết.
Yến Thanh Chu lớn tiếng đáp lại nói.
Tiểu Tề đến cấp cho điểm tâm,
đối với những lao nhân kia chỉ cần cháo tình huống, hắn sớm đã không thấy kinh ngạc, không có lần đầu tiên kinh ngạc và tức giận. Hắn nhanh chóng phong cháo, liền vội vàng địa chạy tới lầu dưới xếp hàng. Trong lòng của hắn còn đang ở âm thầm thầm thì, cha hắn cũng quá đáng rồi, sớm như vậy đi xếp hàng lại không có mua của hắn phần. Hiện tại nhiều người như vậy, cũng không biết có thể hay không đến phiên chính mình. Tam lâu một vị lão thái thái ánh mắt đặc biệt mẹ bén, một chút thì nhìn thấy tiểu tề chạy đến cuối cùng mặt xếp hàng, vội vàng hô: "Tiểu tề, đợi chút nữa giúp chúng ta đem kê đản hán bảo mang lên, tiền ngươi trước ứng ra, đợi chút nữa chúng ta cho ngươi tiền mặt." "Đúng đúng đúng, tiểu tề chúng ta đợi chút nữa cho ngươi." Những lão nhân khác thì sôi nổi phụ họa nói. Tiểu tề ngẩng đầu, nhìn bọn họ một chút: "A, hiểu rõ rồi." Bên này, tề sư phụ cầm mua về kê đản hán bảo, không kịp chờ đợi về tới viện dưỡng lao sau bếp. Vừa tiến vào sau bếp, hắn liền ngay cả bận bịu ngồi vào cái ghế một bên trên bắt đầu ăn như gió cuốn. "Ừ mừng, ăn ngon." Tề sư phụ vừa cắn một cái, liền không nhịn được phát ra thỏa mãn âm thanh. "Này thịt bò thế nào năng lực như thế tươi?" Hắn một bên nhai nuốt lấy, một bên mơ hồ không rõ địa thở dài nói: "Ai u, trứng gà như thế non, sao cũng ăn chưa đủ." Đúng lúc này, viện dưỡng lao viện trưởng chắp tay sau lưng từ bên ngoài đi vào. Viện trưởng liếc mắt liền thấy được đang lang thôn hổ yết Tề sư phụ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, đi thẳng tới trước mặt hắn, lớn tiếng nói: "Lao Tề, ngươi đang làm gì đấy?" Tề sư phụ ngẩng đầu nhìn thoáng qua viện trưởng, trên tay còn cầm không ăn xong kê đản hán bảo: "Viện trưởng, ngươi thế nào đến rồi? Ta không tới còn không biết chúng ta viện dưỡng lao phát sinh những việc này đấy." Viện trưởng cau mày nói: "A." Lộc cộc lộc cộc. Tề sư phụ bỏ vào trong miệng được tràn đầy, muốn nói chuyện lại mơ hồ không rõ, chỉ có thể phát ra một ít hàm hồ âm thanh. Viện trưởng thấy thế, sắc mặt càng biến đổi thêm âm trầm, đen mấy phần: "Ngươi thân là chúng ta sau bếp đại sư phó, còn có tâm tư tại đây nhàn nhã ăn cái gì? Chúng ta viện dưỡng lao bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Sao vây quanh nhiều người như vậy? Cái đó ra quầy rốt cục là ai a? Là nhà ngươi thân thích a?" Giọng viện trưởng để cao mấy phần: "Ngươi còn đi mua hắn đồ vật, ngươi xem một chút hiện tại, ngươi làm đồ ăn đều không có người ăn. Ngươi sao cũng không biết nghĩ một chút biện pháp đâu." Tề sư phụ đội vàng lao đi khỏe miệng lưu lại mạnh bụng: "Hắn ngày mai thì không tới. Bất quá, người ta làm là thật ăn ngon." Viện trưởng nghe hắn, trên mặt lộ ra một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nét mặt: "Lão Tề à, ngươi sao trưởng người khác chí khí diệt uy phong mình đâu? Ta vừa rồi tại lầu trên nhìn, cái đó ra quầy không nhiều lắm, 20 tuổi. Hắn có thể cùng ngươi cái này làm đi 20-30 năm đầu bếp đây sao?" Tề sư phụ không chút do dự gật đầu một cái: "Năng lực." Viện trưởng rỗi ra ngón tay trong hắn, môi khép mở rồi nhiều lần, sửng sốt khí hồi lâu đều nói không ra một câu đầy đủ tới. Thật không dễ dàng trì hoãn quá mức như đến, mới kìm nén một câu: "Lão Tề, hắn là nhà ngươi thân thích sao?" Tề sư phụ lắc đầu: "Không phải, nếu quả như thật là nhà ta thân thích liền tốt, ta sẽ không cần buồn không làm được kê đản hán bạo bụi. Nhưng ta chính là làm không được." Viện trưởng nặng nề mà hừ một tiếng, lớn tiếng nói: "Chụp ngươi tiền lương." "Chúng ta cái gì tiền lương? Ta làm sao vậy a?" Tề sư phụ đống chốc mở to hai mắt nhìn: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi thân là đại sư sau bếp phó, vốn nên làm gương tốt, nhưng ngươi đổ đi hết, không chỉ không tỉnh lại chính mình vấn đề, còn dẫn đầu đi cấp làm công trạng. Ngươi nói ngươi không thay đổi phạt sao?" Tề sư phụ đi nhanh lên tiến lên, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười: "Ai nha, viện trưởng, ta cũng lớn tuổi như vậy rồi, ngài nếu chụp ta tiền lương, ta này cái mặt già này để nơi nào a? Này kê đản hán bảo thật ăn ngon, không tin ngài nếm một." Tề sư phụ vừa nói, một bên quay người theo cái bàn sau lưng trên cầm lấy một đưa tới trước mặt viện trưởng. Viện trưởng muốn mắng hắn hai câu lại bị gắng gượng địa nuốt trở vào, sau đó cắn răng nói ra: "Chụp 2 tháng." Tề sư phụ trên mặt nét mặt trong nháy mắt ngưng kết, đau lòng muốn chết. Tiến Thanh Chu đem cuối cùng một nồi kê đản hán bảo bán xong, nhìn đồng hồ đã là 9 giờ số không mấy phần rồi. Phía sau những kia trông mong chạy tới thực khách, nhìn thấy hắn bắt đầu kiểm tra quán mặt, sôi nổi theo bản năng mà lấy điện thoại di động ra xem xét thời gian. Trong đám người lập tức vang lên một hồi hết đợt này đến đợt khác tiếng thở dài. 9 giờ, chúng ta là ăn không được rồi. Một vị nam tử trung niên lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Ngày mai Yến lao bản lại không tại đây ra quầy, chúng ta có thể qua mấy ngày cũng không tìm tới hắn rồi. Lúc này một cái tuổi trẻ thực khách mở miệng nói: "Yến lao bản, có thể hay không đem số di động của ngươi lưu một?" Yến Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn về phía hắn trêu ghẹo nói: "Vậy ta chẳng phải là mỗi ngày nghe tiếp không hết? Đối với chúng ta mỗi lần tìm thấy ngươi kế tiếp ra quầy vị trí sẽ trễ." Một vị khác thực khách vội vàng nói: "Đúng a, ta lần trước cái đó khảo chư đề cũng chưa ăn được đấy." Một cái vóc người hơi mập nam tử vô đùi, trên mặt thịt đều đi theo run lên mấy lần, ánh mắt bên trong tràn đầy tức hận: "Ngươi khảo chư đề không ăn tính là gì, ta thủy giải trúc thì không ăn đâu." "Đúng vậy a, Yến lao bản chúng ta cũng thế." Yến Thanh Chu nhìn bọn hắn tràn ngập ánh mắt mong đợi, trong lòng mềm nhũn, liền lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một lúc nói: "Nếu không như vậy đi, các ngươi ai thêm ta mẹ chặt, đem ta kéo đến các ngươi trong đám, ta lần sau ra quậy vị trí cùng thời gian trực tiếp phát trong đám thế nào?" Những thực khách kia nghe xong, từng cái kích động đến kém chút nhảy dựng lên. "Tốt tốt tốt." Bọn hắn chăm miệng một lời địa hô: "Tiến lao bản ta kéo ngươi, tất cả nhóm ta cũng có." Một cái tuổi trẻ thực khách hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức chen đến phía trước, cao cao địa giơ tay lên cờ, sợ Yến Thanh Chu không nhìn thấy hắn. Chương 278, này có thể so sánh bánh bao mỹ vị nhiều. Chương 278, này có thể so sánh bánh bao mỹ vị nhiều. Yến Thanh Chu gật đầu cười, nói ra: "Không sao hết." Chỉ chốc lát sau, một cái gọi Trích Tinh biệt danh liền lục tục vào tất cả nhóm. Trong đám người căn bản không thèm để ý người mới này gia nhập, có nhóm đầy, chủ nhóm còn không chút do dự đá ra một nít cơ lộn, chỉ vì đem Trích Tinh cho kéo vào đi. Hiện tại mọi người có thể trở về đi. Yến Thanh Chu nhìn những thứ này thực khách nói. Ăn những kia khách từng cái hỉ khí dương dương, cười đến đặc biệt vui vẻ. Ha ha ha. Năng lực năng lực năng lực. Lần sau Yến lao bản ở đâu ra quậy ta sớm đi. Nếu thực sự không đổi kịp, ta còn có thể chờ chút một lần. Ha 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 ha. Đúng đúng đúng. Yến Thanh Chu nhìn mỗi người bọn họ cũng hài lòng dáng vẻ, chính mình cũng nhịn không được cười theo. Các thực khách thì hài lòng mang theo nụ cười rời đi bên này. Yến Thanh Chu đem quầy hàng dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị đi trở về. Ngay tại hắn vừa muốn lúc rời đi, viện trưởng Thần sắc đội vàng địa theo viện dưỡng lao bên trong đi tới, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở hắn trước sạp. Yến Thanh Chu ngẩng đầu, giọng nói tùy tiện nói ra, ta này đã thu quán rồi. Viện trưởng nhíu mày, trong thanh âm mang theo vài phần bất mãn, ta là này viện dưỡng lao viện trưởng, ngươi mấy ngày nay một mực chỗ này ra quầy, hiểu rõ tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Chính là ngươi ban cái đó kê đàn hắn bảo, đem trong viện người đều mê được đầu góc choáng váng. Có chuyện gì vậy? Ngươi có phải hay không ở bên trong tăng thêm cái quái gì thế? Hắn không tin, một phổ phổ thông thông kê đàn hắn bảo sẽ để cho những tiếng ngày bình thường khẩu vị bắt bẻ các lão nhân cũng khen không dứt miệng. Thậm chí ngay cả sau bếp kinh nghiệm phong phú tề sư phụ đều bị đón mua. Yến Thanh Chu thấy viện trưởng sắc mặt tái xanh, nét mặt vẫn như cũ ôn hòa khiêm tốn, không nhanh không chậm nói ra, "Viện trưởng, mấy ngày nay quấy rầy đến mọi người rồi. Ngươi xem, nếu có gì cần ta bồi thường chỗ, ngài cứ việc nói. Hôm nay cũng là ta ngày cuối cùng ở chỗ này ra quầy rồi." Viện trưởng không ngờ rằng Yến Thanh Chu tốt như vậy nói chuyện, người ta thái độ thành khẩn, giọng nói lễ phép, hắn cũng không tốt lại hùng hổ dọa người. Lúc này, lại nghe thấy Yến Thanh Chu tiếp tục nói, "Viện trưởng, ta này kê đàn hán bảo tương liệu cùng hãm liêu đều là chính ta điều chế không có tăng thêm bất luận cái gì không khỏe mạnh, không đồ tốt. Điểm ấy ta có thể bảo đảm, nếu ngài không tin, hoàn toàn có thể cầm lấy đi kiểm nghiệm." Nói xong, hắn theo hòm giữ nhiệt trong xuất ra một bánh hamburger vị thịt bò, đưa về phía viện trưởng. "Nay còn có một cái thịt bò vị vốn là dự định trên đường ăn, ngài nếu là không ghét bỏ, thì lấy đi kiểm nghiệm đi. Ta tùy thời chờ lấy kết quả, thì vui lòng gánh chịu tất cả trách nhiệm." Viện trưởng có chút do dự tiếp nhận kê đàn hán bảo, xúc tu ấm áp. Lại lúc lần đầu, Tiễn Thanh Chu đã cưỡi lấy xe xích lô rời đi. Hắn đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy có chút lung túng. Sao cảm giác mình bây giờ bộ dáng này giống như là cái cố tình gây sự ác nhân đâu? Viện trưởng cầm túi hàng, đi vào viện dưỡng lão, trực tiếp về tới phòng làm việc của mình. Hắn ngồi trên ghế, con mắt chằm chằm vào trong tay kê đàn hắn bảo, vị thần xui khiến mở ra túi hàng, túi đầu xuống người người. Kia cố mùi thơm mê người trong nháy mắt chui vào xoang mũi. Hắn nhịn không được cắn một cái, kia phong phú cảm giác trong nháy mắt tại trong miệng tản ra. Tươi non trứng gà, nhiều nước bánh nhân thịt, thơm ngọt tương liệu. Muốn ngụm, hai cái, ba miệng. Bất chi bất giác viện trưởng trong tay kê đàn hán bảo đã bị hắn ăn hết hơn phân nửa cái, lúc này hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Cái này, đây cũng quá ăn ngon đi. Chẳng thể trách tất cả mọi người như thế thích, này có thể so sánh ngày bình thường ăn bánh bao mỹ vị nhiều. Nghĩ được như vậy, viện trưởng đột nhiên vô đầu một cái, ai nha? Lão bản kêu bảo ngày mai không tới. Có phải hay không ta vừa mới nói chuyện thật khó nghe? Cái này không thể được, như thế đồ ăn ngon, mọi người cũng đều nóng trong đâu, ta phải nhường hắn tiếp tục tới. Viện trưởng lòng nóng như lửa đốt địa đứng dậy, vội vã địa chạy ra ngoài. Yến Thanh Chu về đến biệt thự, đến rồi vườn hoa chỉ thấy Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu hai người đang bận rộn nhìn đem một giường giường chăn mền khoác lên dây phơi áo quần bên trên. Cách đó không xa, Thẩm Nguyệt Toản lười biếng nằm ở một tấm dễ chịu trên ghế nằm, nàng khép hở lấy hai mắt. A thuyền quay về rồi. Thẩm Mẫu trước hết nhất chú ý tới Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, "Mụ, hôm nay mặt trời này quả thật không tệ, đem trong nhà cái chăn cũng lấy ra phơi." Đúng thế, Thẩm Mẫu vừa sửa sang lại chăn mền cạnh góc, một bên hồi đáp, "Qua không được mấy ngày giao giao nên nghỉ quay về rồi, phòng nàng cái chăn phải hảo hảo phơi nắng. Hôm nay đã là 14 tháng chạp rồi, mấy ngày nữa Yến Giao muốn theo trường học nghỉ quay về rồi." Nghĩ được như vậy, hắn cười lấy lại hỏi, "Ba ở đâu? Hắn còn đang ở quê quán không có đi lên sao? Quê quán chuyện bên kia xử lý được thế nào? Hôm qua hắn gọi điện thoại về nói, thì hai ngày này có thể đến đây." Thẩm Mẫu dừng lại động tác trong tay, sau đó nhẹ nhõm cười lấy, "Thôn trưởng hắn thì sa thải rồi, về sau về nhà số lần nên sẽ ít đi rất nhiều. Hắn nói mình lớn tuổi, trong thôn chuyện không quản được rồi, sang năm hắn còn dự định cùng cha ngươi cùng đi cư xá làm bảo an đấy." Yến Thanh Chu đồng ý gật đầu, nói ra, "Cha này quyết định thật đúng, người trưởng thôn này chức vụ từ cũng tốt, do hắn quan tâm quá nhiều. Bất quá, này làm bảo an chuyện, chỉ sợ còn phải lại thương lượng một chút." Yến Mô nghe, nghi ngờ nhìn về phía hắn, hỏi, "Thế nào?" Yến Thanh Chu có hơi nghiêng người, ánh mắt rơi vào Thẩm Nguyệt Toản bụng hơi nô lên, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu. "Sang năm tháng 7 Toản Toản muốn sắp sinh rồi, đến lúc đó trong nhà bỗng chốc muốn thêm hai tiểu bà bảo, ngài cùng nhạc mẫu bên này năng lực giải quyết được sao? Ta nghĩ nhường cha sang năm để ở nhà, cũng là chớ đi, ngay tại gia giúp đỡ chiếu khán hỉ bảo cùng vừa ra đời hai cái bà bảo. Ngài cùng nhạc mẫu còn có ta cha tiền lương phương diện ta sẽ cho các ngươi mở, coi như là mời các ngươi hỗ trợ, các ngươi thấy thế nào?" Yến Mẫu nghe xong, lập tức cười đến không ngậm miệng được, vội vàng đáp, "Không sao hết ta, được. Này có cái gì không được?" Thẩm Mẫu thì ở một bên hỉ khí dương dương nói ra, "Cho nhà mình nhìn xem hài tử, còn nói cái gì tiền lương không tiền lương, không cần không cần." Yến Mẫu cười lấy vô vỗ Thẩm Mẫu bà bay, nói ra, "Ai nha, A Thuyền cái kia cho, chúng ta tội gì mà không muốn. Nếu là hắn tìm bảo mẫu chăm sóc hài tử, một tháng còn phải hoa mấy ngàn đâu, với lại nhỏ như vậy hài tử, cho dù cho mấy ngàn biên đoán chừng thì không ai vui lòng tiếp nhận à. Hắn tất nhiên vui lòng cho, chúng ta liền cầm lấy chứ sao?" Thẩm Mẫu nghe thì cười theo, gật đầu nói, "Thôi được, sang năm trong nhà đúng là tương đối bận rộn. Hoàn toàn đến lúc đó cũng có công việc, A Thuyền lại vội vàng ra quầy, hai chúng ta cho dù có tâm cũng sợ không chú ý được đến, vẫn đúng là phải dựa vào Lao Yến hai người bọn họ cùng nhau giúp đỡ. Rốt cuộc hài tử chuyện là đại sự, nhất định phải vì bọn hắn làm chủ. Chương 279, lần này ăn không được lần sau còn có cơ hội. Chương 279, lần này ăn không được lần sau còn có cơ hội. Đúng đúng đúng, Yến Mộ phụ họa, hai người lại bắt đầu bận rộn lên trong tay công việc, trong miệng còn thỉnh thoảng địa thương lượng chăm sóc hài tử các loại việc vặt. Yến Thanh Chu quay người đi về phía Thẩm Nguyệt Toàn bên ấy, ở người nàng bên cạnh ngồi xuống. Thẩm Nguyệt Toàn phát giác được hắn đến, có hơi mở ra hai mắt, nhìn về phía hắn, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, trở về rồi. Ừm, Yến Thanh Chu đáp một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng cầm tay của nàng, ngươi vẽ thế nào? Thẩm Nguyệt Toàn duỗi lưng một cái, thích ý nói ra, tối hôm qua liền đã vẽ xong rồi. Buổi sáng ta liền đem họa cảo giao cho bên kia hòm thư rồi, tiếp xuống liền đợi đến nhìn xem có tin tức hay không rồi. Yến Thanh Chu cúi đầu tại trên mu bàn tay của nàng rơi xuống một nhu hòa hôn, nói ra, vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo bông lòng một chút. Thẩm Nguyệt Toàn lấy tay qua tay ra một cực nhỏ khe hở, cười nói, ta không một chút nào căng thẳng à, thì một chút như vậy mà thôi. Lúc này Hỷ Bảo từ bên ngoài chạy tới, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ba ba Chu thúc thúc đến rồi, ánh mắt hai người theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Chu Triển Hằng cùng Cố Nhuận Trạch thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hai người bọn họ riêng phần mình xách bao lớn bao nhỏ thứ gì đó, mang trên mặt nhiệt tình nụ cười. Thẩm Nguyệt Toàn cùng Yến Thanh Chu lập tức nhìn nhau, sau đó cùng nhau đứng dậy. Yến Thanh Chu trước tiên mở miệng, ánh mắt rơi trên người Chu Triển Hằng, mang theo vài phần trêu ghẹo giọng điệu hỏi, "Tiểu Chu, ngươi hôm nay sao như thế nhàn nhã a? Bình thường có thể khó được thấy ngươi có rảnh." Chu Triển Hằng cười lấy gãi đầu một cái, giải thích nói, "Yến ca, hôm nay ta vừa vặn nghỉ ngơi, không phải sao, tiện thể mang theo một vị huynh đệ đến." Nói xong, hắn nghiêng người nhường, đem sau lưng Cố Nhuận Trạch giới thiệu cho mọi người. Cố Nhuận Trạch về phía trước đi mau một bước nói ra, "Yến lão bản, ta gọi Cố Nhuận Trạch, hôm qua ăn vào ngươi làm cái đó kê đàn hắn bảo, hương vị kia thực sự là tuyệt. Hôm nay ta cố ý đi viện dưỡng lao bên ấy tìm ngươi, ai mà biết được đi lúc ngài đã thu quán rồi. Do đó, ta thì cuốn lấy Chu Triển Hằng dẫn ta tới nơi này." "Không phải vậy, bất quá ta hôm nay đã thu quán rồi, ngươi tới nhà của ta có thể thì ăn được." Cố Nhuận Trạch nghe xong, nguyên bản tràn đầy chờ mong nét mặt trong nháy mắt trở nên có chút thất lạc. Thì Bảo nháy linh động mắt to, nhìn Cố Nhuận Trạch biểu tình biến hóa, cười hì hì đi qua nói ra, "Thúc thúc, không sao cậu, lần này không ăn được không sao à, lần sau ngươi còn có cơ hội." Cố Nhuận Trạch bị Hỉ Bảo bộ dáng đáng yêu chọc cười, hắn cúi người, cùng Hỉ Bảo nhìn thẳng, "Ngươi là Yến lão bản hải tử?" "Đúng cậu." Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, "Ta gọi Yến Du Hỉ, thúc thúc có thể gọi ta Hỉ Bảo a." Hỉ Bảo thân ngoan, "Thúc thúc lần này tới được gấp rút, thì không chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Nếu không như vậy, thúc thúc cho ngươi phát cái lì xì đi. Ngươi có điện thoại sao?" Thẩm Nguyệt Toàn thấy thế, vội vàng đi lên trước ngăn lại nói, "Không cần, Cố tiên sinh." Hỉ Bảo con nhỏ, không cần cho nàng lì xì. Cố Nhuận Trạch nhẹ nhàng sờ lên Hỉ Bảo đầu, cười nói, "Tẩu tử, ngài khác suy nghĩ nhiều. Ta nghĩ Hỉ Bảo đứa nhỏ này đặc biệt hợp mắt của ta duyên, là cái này của ta một chút tâm ý." Chu Triển Hằng ở một bên nhìn Hỉ Bảo cùng Cố Nhuận Trạch, đột nhiên như là phát hiện gì rồi đại lục mới, "Ngươi vẫn đúng là đừng nói, Hỉ Bảo cùng ngươi vẫn đúng là giống nhau đến mấy phần chỗ đâu, nhất là cười lên dáng vẻ." Yến Thanh Chu nghe nói như thế, nhàn nhạt quét Chu Triển Hằng một chút. Chu Triển Hằng phát giác được chính mình dường như nói sai, vội vàng ngậm miệng lại, lúng túng hắc bắt đầu cười hắc hắc. Vì làm dịu bầu không khí, hắn vội vàng nói thêm, "Yến ca, đây là huynh đệ của ta, người một nhà. Hắn là Cố thúc thúc tiểu nhi tử, ngài hẳn còn nhớ Cố thúc thúc a." Yến Thanh Chu nghe xong Cố Nhuận Trạch là Cố Minh Hiên nhi tử, thần sắc qua loa dịu đi một chút, trước đó xa cách cảm giác thì phai nhạt không ít. "Nguyên lai là Cố thúc thúc nhi tử, khoái ngồi đi, tất cả mọi người đừng đứng đây nữa." Cố Nhuận Trạch tính cách mười phần thoải mái hiền hòa, chỉ chốc lát sau thì cùng Hỉ Bảo chơi đến rồi một khối. Hắn nhường Hỉ Bảo mang theo hắn ở đây trong đình viện bốn phía đi dạo. Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy cùng Chu Triển Hằng nói, "Ngươi bằng hữu này vẫn rất như quen thuộc." Chu Triển Hằng nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, nhịn không được cười ra tiếng, "Hắn nha, từ nhỏ đã là bộ này đức hạnh, trước kia hắn đúng trẻ con luôn là một bộ kính nhi viễn chi dáng vẻ. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy Hỉ Bảo, hắn đã vậy còn quá thích." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Hỉ Bảo đứa nhỏ này xác thực ngoan ngoãn đáng yêu, cho dù ai thấy vậy đều sẽ nhịn không được thích nàng, cũng khó trách Cố Nhuận Trạch sẽ như vậy ngoại lệ. Yến Thanh Chu nhìn về phía Chu Triển Hằng, mở miệng hỏi, "Các ngươi hôm nay đến chính là vì kê đàn hắn bảo?" Chu Triển Hằng nhún vai, cười lấy hồi đáp, "Còn không phải bởi vì hôm qua hắn nếm ngươi làm cái đó kê đàn hắn bảo. Hôm nay đi trễ không thể ăn được, không phải để cho ta dẫn hắn tới tìm ngươi. Hắn giống như ta, chỉ cần đụng phải ăn ngon, vậy liền nhất định phải ăn được." Nói xong, hắn khoát khoát tay nói thêm, "Yến ca, ngươi đừng để ý tới hắn, coi như hắn là đến tham gia náo nhiệt." Yến Mẫu hiểu rõ Chu Triển Hằng mang theo người bằng hữu tới nhà, thì Thẩm Mẫu đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa rồi. Mà đổi thành một bên, Hỉ Bảo nhiệt tình lôi kéo Cố Nhuận Trạch sôi nổi hướng viết sách phòng đi đến. Vừa tiến vào phòng làm việc, Hỉ Bảo thì không kịp chờ đợi chạy đến trước bàn sách, cầm lấy chính mình ngày bình thường vẽ những cái vẽ, một tấm địa biểu hiện ra cho Cố Nhuận Trạch nhìn xem. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự hào nét mặt, "Thúc thúc, ngươi nhìn xem, đây đều là ta vẽ ra nha." Cố Nhuận Trạch tiếp nhận những cái vẽ, cẩn thận ngắm nghía, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Ngươi cái này nhóc con lợi hại à? Những bức họa này đều là chính ngươi vẽ?" "Đúng a, đều là ta vẽ ra." Cố Nhuận Trạch trong lòng hơi động, đi đến trước bàn sách, ngồi xuống, cầm lấy một bên trưng bày lấy hoa bút, cười lấy nói với Hỉ Bảo, "Thúc thúc cũng biết vẽ tranh à, thúc thúc cho ngươi vẽ một tấm, có được hay không?" Hỉ Bảo nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, "Thúc thúc ngươi biết hội họa a?" Cố Nhuận Trạch gật đầu cười, tràn đầy tự tin nói, "Sẽ nha." Chỉ thấy Cố Nhuận Trạch cầm lấy hoa bút, trên giấy vẽ nhanh chóng mà trôi chảy địa câu lặng. Thủ pháp của hắn thành thạo mà tự nhiên, cổ tay nhẹ nhàng chuyển động, đường cong liền trên giấy linh động địa toát ra. Không đến một lát sau, một tấm phát họa vẽ liền dần dần hiện ra ở trước mắt. Vẽ lên tiểu nữ hài sinh động như thật, chính là Hỉ Bảo bộ dáng. Theo bức họa này bên trong, đủ để nhìn ra Cố Nhuận Trạch thâm hậu họa công. Hỉ Bảo kinh ngạc che miệng lại, sau đó phát ra liên tiếp tiếng thán phục, "Hoa, hoa, hoa, Cố thúc thúc ngươi thật lợi hại a." Cố Nhuận Trạch nghe được Hỉ Bảo tán dương, trên mặt lộ ra ngạo kiều nét mặt, nhưng vẫn là ra vẻ khiêm tốn nói ra, "Giống nhau giống nhau." Tiếp theo, hắn phóng họa bút, nhìn Hỉ Bảo, "Hỉ Bảo, ngươi bây giờ vẽ nhưng so với ta hồi nhỏ vẽ tốt hơn nhiều. Ta nhìn xem ngươi rất có vẽ tranh thiên phú, không bằng ta thu ngươi làm đồ a. Ngươi cảm thấy thế nào?" Chương 280, Yến Lao Bản có tài phát tài thiên phú a. Chương 280, Yến Lao Bản có tài phát tài thiên phú a. Hỉ Bảo nháy nháy mắt, có chút do dự nắm sấp trên bàn, nhìn hắn hỏi, "Vậy ta về sau cũng có thể vẽ giống thúc thúc tốt như vậy sao?" Cố Nhuận Trạch gật đầu, khẳng định nói, "Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi đi theo ta hảo hảo học, nhất định có thể." Hỉ Bảo cao mày có chút hơi khó nói, "Kia, có thể? Ta vẫn luôn là cùng ta mẹ học vẽ tranh, ta phải hỏi trước một chút mụ mụ ý kiến." Cố Nhuận Trạch không khỏi kinh ngạc hỏi, "Mụ mụ ngươi cũng biết vẽ tranh?" Hỉ Bảo vẻ mặt đắc ý nói, "Mẹ ta vẽ được khá tốt." Nói xong, nàng chạy đến trước máy vi tính, thuần thục bật máy tính lên, tìm ra Thẩm Nguyệt Oản bản thảo đồ, biểu hiện ra cho Cố Nhuận Trạch nhìn xem. Cố Nhuận Trạch xích lại gần màn ảnh máy vi tính, cẩn thận nhìn những cái tay kia bản thảo đồ, càng xem càng cảm thấy kinh hỉ. Hắn không khỏi thở dài nói, "Nguyên lai ngươi tranh này vẽ tiên phú là có di truyền à, mụ mụ ngươi vẽ rất tốt. Đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm ngươi mẹ, hỏi nàng một chút có bằng lòng hay không để ngươi bái ta làm thầy." Thì Bảo dùng sức gật đầu, sau đó sôi nổi theo sát Cố Nhuận Trạch cùng một chỗ đi xuống lầu. Làm Cố Nhuận Trạch vẻ mặt thành thật đưa ra muốn thu Hỉ Bảo làm đồ đệ lúc, vài đôi con mắt đồng loạt nhìn về phía Cố Nhuận Trạch. Chu Triển Hằng lưu ý đến phản ứng của mọi người, hắn hạ giọng hướng Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản nói ra, "Yến ca, Tẩu tử, các ngươi vội vàng đáp ứng hắn. Các ngươi có thể chớ coi thường ta vị huynh đệ kia, hắn ở đây kinh thị vẽ giới đây chính là nổi tiếng nhân vật, danh khí lớn đây." Hắn nhìn về phía Yến Thanh Chu tiếp tục nói, "Chớ nhìn hắn cùng chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng hắn học vẽ tuổi còn nhỏ a, 3 tuổi liền đã vẽ ra răng rồi. Trước đó hắn có một bức họa trên đấu giá hội vỗ ra 2000 vạn giá cao, đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến." Chẳng qua, Chu Triển Hằng cũng không đề cập Cố Nhuận Trạch còn có một cái càng kinh người thân phận, hắn là vẽ giới đại lão Bạch Thường nhi tử. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Oản nghe Chu Triển Hằng lời nói, hai người liếc nhau một cái. Một bức họa lại năng lực đánh ra như thế giá trên trời, này vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của bọn hắn. Thẩm Nguyệt Oản lấy lại bình tĩnh, ngồi xổm người xuống, ôn nhu nhìn Hỉ Bảo, khẽ hỏi, "Hỉ Bảo, ngươi muốn theo Cố thúc thúc học vẽ tranh sao?" Hỉ Bảo chớp chớp nhìn một đôi thanh tịnh mắt to, không chút do dự gật đầu, nghĩ Thẩm Nguyệt Oản đứng dậy, chuyển hướng Cố Nhuận Trạch cười nói, "Cố tiên sinh, nhà ta Hỉ Bảo luôn luôn vô cùng thích vẽ tranh, trước đó đều là đi theo ta học. Nếu ngài không chê nàng vẽ không được há, vui lòng dạy nàng, kia có thể thật sự là quá tốt, về sau làm phiền ngài." Cố Nhuận Trạch ngay cả vội khoát khoát tay nói ra, "Tẩu tử, ngài đừng nói như vậy, Hỉ Bảo đứa nhỏ này rất có vẽ tranh thiên phú, với lại ta xem ngài họa cảo, cảm thấy rất không tệ. Mặc dù ngài là vẽ mạn gà nhưng theo chuyên nghiệp góc độ đến xem, năng lực vẽ thành như vậy đã tương đối lợi hại, chỉ là tại một ít chi tiết còn có một chút chút ít tỉ vết. Ta tin tưởng, đợi một thời gian, ngươi đang hội họa phương diện nhất định sẽ có nhiều người không tưởng tượng được thu hoạch." Hỉ Bảo ở một bên nghe, dùng sức gật đầu, ngại thanh mại khí địa phụ hòa nói, "Mẹ rất lợi hại." Cục Cố Nhuận Trạch cười lấy sờ lên Hỉ Bảo đầu, nói ra, "Đúng, mụ mụ ngươi rất lợi hại." Cố Nhuận Trạch cùng Chu Triển Hằng tại biệt thự vẫn đợi đến xuống buổi trưa 4-5 điểm mới dự định rời khỏi. Lúc gần đi, Cố Nhuận Trạch lấy điện thoại di động ra, thông qua hệ chặt tăng thêm rồi Hỉ Bảo làm hảo hữu, sau đó, hắn cười lấy cho Hỉ Bảo phát mấy cái lì xì. Mỗi cái lì xì kim ngạch đều là 66, ngụ ý lục lục đại thuận. Lì xì không phải rất lớn, hắn sợ kim ngạch phát nhiều, bọn hắn sẽ không thu. Hắn tổng cộng phát 10 cái lì xì, nhìn Hỉ Bảo vui vẻ nhận lấy lì xì, hắn vẻ mặt ý cười nói ra, "Hỉ Bảo, những thứ này lì xì ngươi cầm, hảo hảo vẽ tranh, và thúc thúc lần sau tới thăm ngươi, cần phải nhìn thấy tiến bộ của ngươi nha." Hỉ Bảo dùng sức gật đầu, khéo léo nói ra, "Tạ ơn sư phụ, ta sẽ cố gắng." Tại nói lời từ biệt của bọn họ âm thanh bên trong, Cố Nhuận Trạch cùng Chu Triển Hằng rời đi biệt thự. Trên đường đi, Cố Nhuận Trạch miệng thì không dừng lại qua, vấn đề một cái tiếp theo một cái mà bước lên tới. "Chu Hằng Hằng, ngươi mau nói, Yến Lao Bản đến cùng là thế nào làm được a, lại có thể ở lại trên lớn như vậy biệt thự? Vườn hoa, sân thượng, còn có kia bể bơi, này chỗ nào là người nhà bình thường có thể ở nổi? Ngươi dẫn ta tìm đến Yến Lao Bản lúc, ta còn tưởng rằng sẽ là một phổ thông thông tiểu bình lầu đâu, sao thì không ngờ rằng sẽ là như thế xa hoa biệt thự." Chu Triển Hằng lắc đầu nói ra, "Yến Lao Bản ra một lần quán năng lực kiếm rất nhiều tiền được không? Tay nghề của hắn tốt, làm ra đồ vật tất cả mọi người thích, kinh doanh cực kỳ đắt khách, cho nên thu nhập tự nhiên là cao. Với lại, lần trước ta còn nghe Yến Thúc nói hắn còn đang ở đầu tư cổ phiếu, mua cổ phiếu đâu, hình như thì rất kiếm tiền." "Ừm, nhìn tới Yến Lao Bản có tài phát tài thiên phú a." Tiếp theo, Cố Nhuận Trạch lại nở nụ cười, "Chẳng qua lần này thật đúng là không uổng công chuyến này a, ta thu một thông minh như vậy đáng yêu tiểu đồ đệ. Muốn bái Cố tiểu thiếu gia học trò của ngươi, con em nhà giàu đây chính là nhiều đến đếm không hết, nếu bọn hắn hiểu rõ ngươi thu một người bình thường ra tiểu nữ hài làm đồ đệ, biểu tình kia nhất định sẽ chơi rất vui. Nói không chừng còn có thể giật mình kinh ngạc đấy." Chu Triển Hằng nói. "Thì bảo thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn đáng yêu, đây những đứa bé kia mạnh hơn nhiều, ta là thực sự rất hài lòng." Cố Nhuận Trạch bình luận. Yến Thanh Chu đứng ở bồn rửa mặt trước, vừa mới đánh răng xong đang chuẩn bị quay người đi ra phòng tắm, lúc này, trong đầu vang lên hệ thống máy móc thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận. Yến Thanh Chu có hơi nhíu mày, hắn một bên dùng khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng, một bên đưa tay từ miệng trong túi lấy điện thoại di động ra. Một cái tin tức mới bắn ra ngoài, biểu hiện đến từ hộp thư. Hắn thuần thục giải tỏa màn hình, ngón tay thon dài điểm nhẹ mấy lần, trong hộp thư thông tin hiện ra ở trước mắt. Đó là một phần hợp đồng, phía trên có giấy phép kinh doanh thay đổi, thuế vụ đăng ký cùng với tài vụ khoản thanh tra các loại hạng điều khoản, tại hợp đồng phía dưới, đi chú nhìn tên của hắn, Yến Thanh Chu. Theo ánh mắt rời xuống, Yến Thanh Chu trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng kinh hỉ. Hệ thống ban thưởng cho hắn, lại là một nhà khách sạn, hơn nữa còn là một nhà khách sạn 5 sao. Khách sạn tên gọi Lan Đình Tiểu Điếm. Lan Đình Tiểu Điếm. Hắn luôn cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Tiếp tục xem xét hợp đồng, phía trên còn kèm theo người liên hệ số điện thoại di động, dãy số là chính hắn. Đinh đinh. Đinh đinh đinh. Chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, điện báo biểu hiện là số xa lạ. Yến Thanh Chu nhìn màn hình điện thoại di động, không có ngay lập tức nghe, mà là và tiếng chuông reo rồi một hồi lâu, mới không nhanh không chậm hoạt động màn hình kết nối điện thoại. Xin hỏi là Lan Đình Tiểu Điếm mới nhậm chủ tịch sao? Điện thoại bên ấy truyền đến một người trung niên nam nhân âm thanh, trong giọng nói tràn đầy khách khí cùng lấy lòng. Chương 281, ta là các ngươi mới cổ đông. Chương 281, ta là các ngươi mới cổ đông. Yến Thanh Chu theo bản năng mà cúi đầu nhìn một chút điện báo số điện thoại di động, hắn đã đoán được, đây cũng là Lan Đình Tiểu Điếm bên ấy đánh tới. Hắn bình tĩnh đáp một tiếng, ta là. A a a, xin chào, lão bản. Ta là Lan Đình Tiểu Điếm giám đốc Lưu Chiêu. Thanh âm của đối phương lộ ra mấy phần kích động cùng căng thẳng, Tiểu Điếm nội bộ đã phân phó rồi, tất cả sự vụ đều sẽ toàn bộ dựa theo điều lệ mới đến chấp hành. Không biết lão bản ngài còn có cái gì yêu cầu khác sao? Yến Thanh Chu có hơi do dự, giọng nói lạnh nhạt nói, Tiểu Điếm nội bộ tình huống cụ thể ta không phải rất quen thuộc, ngươi chờ chút chỉnh lý tốt tương quan văn kiện, phát đến của ta hồng thư. Vân vân vân. Lưu Chiêu liên tục không ngừng địa đáp lại, đúng lúc này lại bổ sung, chúng ta Tiểu Điếm nội bộ đang muốn mở đại hội cổ đông, khách sạn cao tầng quản lý cùng lão ủy viên quản trị đều đang đợi đây. Như vậy, mỗi người bọn họ nắm giữ bao nhiêu cổ phần, ngươi thanh toán một chút, chỉnh lý tốt cho ta. Yến Thanh Chu lời ít mà ý nhiều nói xong, liền cúp điện thoại. Ước chừng sau mười mấy phút, chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên, chính là Lưu Chiêu đánh tới. Yến Thanh Chu không chút do dự đè xuống kết nối khóa. "Lão bản, hiện nay khách sạn có hai cái ủy viên quản trị, bọn hắn chia ra nắm giữ 2 cùng 5 cổ phần." Giọng Lưu Chiêu rõ ràng truyền đến. Hai vị này ủy viên quản trị tại khách sạn nhậm chức thời gian rất lâu. Hôm qua còn hỏi, hy vọng có thể cùng ngài mở nội bộ hội nghị. "Người xem." Yến Thanh Chu nói, "thì hiện tại, người đến sắp đặt." Sau khi cúp điện thoại, Yến Thanh Chu đi ra phòng 8, Thẩm Nguyệt Toản đang ngồi ở bên giường. Hắn nhẹ nói, "Nguyệt Quán, ngươi ngủ trước, chớ chờ ta còn có một số việc phải xử lý." Trấn an được Thẩm Nguyệt Toản về sau, hắn quay người bước về phía phòng làm việc. Yến Thanh Chu ngồi ở trước bàn sách, tầm 10 giờ, video hội nghị kết nối. Trên màn ảnh máy vi tính, 3 cái cửa sổ theo thứ tự sắp xếp ra. Trong đó 2 cái trong cửa sổ, ngồi 2 vị 50 tuổi khoảng trường ủy viên quản trị, bọn hắn khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt bên trong lộ ra xem kỹ cùng tò mò. Một cái khác cửa sổ thì là trường 40 tuổi Lưu Chiêu giám đốc, thần sắc căng thẳng lại dẫn cẩn thận. Làm 2 vị ủy viên quản trị nhìn thấy trong màn hình xuất hiện, đúng là một 20 tuổi trẻ tuổi gương mặt lúc, không khỏi cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn nhau sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Ai cũng không nghĩ tới, thu mua bọn hắn Lan Đình Tiểu Điếm người, vậy mà như thế trẻ tuổi. "Ngươi tốt, ta là các ngươi mới cổ đông, Yến Thanh Chu." Yến Thanh Chu thần sắc bình tĩnh, âm thanh trầm ổn hữu lực. "Lão bản tốt." Góc dưới bên trái cửa sổ Lưu Chiêu phản ứng nhanh chóng, lớn tiếng chào hỏi, trong thanh âm lộ ra 10 phần nhiệt tình. Hai vị khác ủy viên quản trị thì rất có nhãn lực nhi địa đội vàng phụ họa, "Lão bản tốt, lão bản tốt." Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên màn hình 3 người. Giờ phút này, video hội nghị một chỗ khác, 2 vị kia ủy viên quản trị cùng Lưu Chiêu giám đốc ánh mắt khóa lại trong màn hình Yến Thanh Chu khuôn mặt. Người trẻ tuổi kia rốt cục là thần thánh phương nào? Nhìn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân tán phát khí chất, ăn nói ở giữa trầm ổn tự tin. Nay chẳng lẽ kinh thị cái nào danh môn vọng tộc công tử ca? Trong đó một vị ủy viên quản trị nhịn không được hạ giọng, lấy cùi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh đứng nhi tử. Hắn dùng ánh mắt đường rẽ, nhìn khí độ bất phàm. Rất có thể là cái nào công tử của đại gia tộc ca. Hai người lẫn nhau, trong lòng trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức, đây chính là tuyệt đối không đắc tội nổi nhân vật. Người ta bây giờ là khách sạn lớn nhất cổ đông, là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, về sau tại đây khách sạn thời gian còn phải dựa vào vị này lao bản mới. Giọng Yến Thanh Chu lại lần nữa theo trong màn hình truyền đến, ta về sau sẽ không thường xuyên đi khách sạn, ta đúng Lưu quản lý vô cùng yên tâm, cho nên khách sạn tất cả công việc cũng do ngươi đến sắp đặt. Lưu Chiêu nghe nói, trên mặt ngay lập tức lộ ra một bộ trung thành tuyệt đối nét mặt, cái eo thẳng tắp, lớn tiếng đáp lại nói, đúng, lao bản yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt đối không nhường ngài thất vọng. Yến Thanh Chu khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng 2 vị ủy viên quản trị, thần sắc bình tĩnh hỏi, về phần 2 vị ủy viên quản trị, bây giờ hẳn là cũng không tại khách sạn quản lý nhất tuyến đi. Trong đó một vị ủy viên quản trị trên mặt chất lên nụ cười, giọng nói mang theo lấy lòng nói ra, lão bản, con ta tại khách sạn làm quản lý đại sảnh đâu, công tác luôn luôn cẩn trọng. Một vị khác ủy viên quản trị thì vội vàng nối liền lời nói gốc dạng, nữ nhi của ta tại khách sạn làm khách chủ phòng quản, đúng nghiệp vụ thì 10 phần tinh thông. Yến Thanh Chu nghe xong, khẽ gật đầu một cái, tiếp tục nói, đã như vậy, vậy liền tiếp tục làm từng bước, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vâng vâng vâng, cảm ơn Yến Đồng. 2 vị ủy viên quản trị như chút được gánh nặng. Bọn hắn nguyên bản còn lo lắng, sợ mới nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị không nể tình, vừa đến đã quyết đoán địa đúng khách sạn phải trái tiến hành điều chỉnh, đem bọn hắn những thứ này lão nhân cho bãi trước rồi. Bây giờ nhìn tới, phần này lo lắng coi như là dư thừa. Yến Thanh Chu dương mắt nhìn rồi nhìn đồng hồ trên tường, thấy thời gian đã không còn sớm, liền nói ra, không còn sớm, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi, ta treo. Yến Đồng còn gặp lại, lão bản còn gặp lại. Theo vài tiếng cáo biệt, Yến Thanh Chu điểm nhẹ con chuột, dập máy video hội nghị. Hội nghị sau khi kết thúc, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi ra lưng mỏi, ánh mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính. Lan Đình Tiểu Điếm bốn chữ này đập vào mi mắt. Lan Đình Tiểu Điếm. Trong đầu hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ ra lần trước Thẩm Nguyệt Đoàn từng nhắc tới, mạn gạ tiệc tối hình như chính là tại Lan Đình Tiểu Điếm tổ chức. Nghĩ được như vậy, hắn không khỏi khỏe miệng có hơi dương lên. Một đêm ngủ ngon, sáng sớm ngày thứ hai, Yến Thanh Chu bị điện thoại di động chấn động âm thanh đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng đưa tay lục lọi, cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút biểu hiện trên màn ảnh thời gian, 7:40. Trên màn hình điện thoại di động, hệ chặt thông tin nhắc nhở điểm đỏ lít nha lít nhít, toàn bộ là mỗi cái gở giúp chặt gửi tới thông tin. Hắn lúc này mới nhớ ra, chính mình hôm qua vừa gia nhập thực khách nhóm. Lần này, cơn buồn ngủ trong nháy mắt tiêu tán, hắn giải tỏa điện thoại, mở ra hệ chặt, tùy ý điểm vào một nhóm, xem xét thông tin. Trong đám, mọi người thảo luận khí thế ngất trời. Say thu cả đời, có ai hiểu rõ Yến lão bản hôm nay ở đâu ra quẻ sao? Tiêu Nhàn nhạt nhạt, có người biết không? Mười giao diện, chúng ta trong đám có ai hiểu rõ nhất định phải nói, muốn hô bang hỗ trợ. Đúng đúng đúng, chúng ta 47 lần trước chính là cuối cùng biết đến. Hôm nay ta nghỉ ngơi, ta định đem Giang Thành đi dạo một lần, không tin tìm không thấy Yến lão bản. Tìm được rồi tại trong đám nói một tiếng a. Cạn ngủ sơn trích tinh ra quẻ sao? Yến Thanh Chu nhìn những tin tức này, hơi cười một chút, ngón tay ở trên màn ảnh điểm nhẹ, hồi phục rồi một câu, không ra. Này đơn giản hai chữ vừa mới phát ra, tựa một quả cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản tại trong đám lặn xuống nước người sôi nổi xô ra. Cạn ngủ ngươi tại sao muốn trích tinh a? Hắn biết không? Hắn nói không nên lời là có ý gì? Hắn nói là thật hay giả a? Chính là, hắn nói không nên lời thì không ra a. Hắn ai vậy? Chương 282, thống tử có thể tính hiểu chuyện rồi một hồi. Chương 282, thống tử có thể tính hiểu chuyện rồi một hồi. Yến Thanh Chu nhìn những thứ này chất vấn thông tin, không hề để ý tới, khép lại điện thoại, chuẩn bị rời giường. Hệ thống hôm qua không có tuyên bố nhiệm vụ, dựa theo dị vãng quy luật, xác suất lớn hạ cái nhiệm vụ sẽ không ở dạng sáng ra quẻ rồi. Lúc này, Thẩm Nguyệt Đoàn theo phòng tắm đi ra, nhìn thấy Yến Thanh Chu đã ở một bên mặc quần áo, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ôn nhu, khẽ hỏi: "Sao không ngủ thêm một lát?" "Tỉnh ngủ, không ngủ." Yến Thanh Chu một bên buộc lên nút áo, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nguyệt Đoàn: "Ngươi đây, dậy sớm như thế làm cái gì?" Thẩm Nguyệt Đoàn đi đến bên giường ngồi xuống, cười nhẹ nhàng nói: "Hôm qua ngủ sớm, hiện tại tinh thần khá tốt. Đợi lát nữa theo giúp ta đi mua món lễ phục đi." "Mua lễ phục?" Yến Thanh Chu có hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. "Ừm." Thẩm Nguyệt Đoàn gật đầu, trong giọng nói lộ ra hưng phấn: "Buổi sáng ta xem hồng thư của ta vẽ thông qua được sơ thẩm, hai ngày nữa muốn đi tham gia tiệc tối rồi. Ta muốn đi mua món lễ phục, hảo hảo cách ăn mặc một chút." Yến Thanh Chu nghe vậy, trong mắt tràn đầy thay nàng thần sắc cao hứng: "Được, ăn xong điểm tâm chúng ta liền đi chọn một món thích hợp ngươi nhất lễ phục." "Được." Thẩm Nguyệt Đoàn vui vẻ đáp. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Đoàn đi dạo cho tới trưa, cuối cùng thắng lợi trở về. Yến Thanh Chu trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, vừa tiến vào phòng khách, hắn liền đem cái túi trong tay phóng ở trên ghế salon. "Ngươi mua quá nhiều rồi, kỳ thực ta mua hai kiện là đủ rồi." Thẩm Nguyệt Đoàn liếc nhìn trong túi trang phục. Yến Thanh Chu ngồi ở nàng bên cạnh ngồi xuống, cánh tay tự nhiên khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên, những y phục này vô cùng sấn ngươi. Thẩm Nguyệt Đoàn ngước mắt, nhìn bên cạnh Yến Thanh Chu, mua nhiều như vậy, tủ quần áo đều muốn không dung được. Yến Thanh Chu đưa tay mơn trớn sợi tóc của nàng động tác nhu hòa, "Hai ngày nữa ta tìm người đem tủ quần áo phía sau gian kia căn phòng đã thông, chuẩn bị cho ngươi ra đây một phòng giữ quần áo." Thẩm Nguyệt Đoàn tựa ở trên vai của hắn, vẻ mặt xinh xắn nói: "Ngươi như thế sủng ta đều quen thuộc." Thanh âm của nàng mềm nu, mang theo vài phần nũng nịu ý vị. Yến Thanh Chu vươn tay thân mật vuốt vuốt gương mặt của nàng, "Quen thuộc là được, lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi. Về sau a, ta sẽ chỉ càng sủng ngươi. Ngươi bây giờ a, lời tâm tình há mồm liền ra, như trước kia cũng không giống nhau rồi." Trong ánh mắt của nàng mang theo ngượng ngùng, lại khó nén trên mặt vui sướng. Yến Thanh Chu có hơi xích lại gần, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, tại bên tai nàng nhẹ nhàng hỏi: "Sao? Không thích ta như vậy phải không?" Thẩm Nguyệt Đoàn ngẩng đầu lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Thích, ta đương nhiên thích." Sau bữa cơm trưa, mọi người nhàn nhã ngồi vây quanh ở phòng khách tán gẫu, không khí thoải mái mà hài lòng. Yến Thanh Chu dựa vào ở trên ghế salon, hứng hờ địa mở miệng: "Hai ngày nữa định tìm người đến cải tạo một phòng giữ quần áo." Yến phụ nghe xong, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo, thân thể hướng phía trước nghiêng rồi nghiêng: "Tìm cái gì ngoại nhân a, chuyện này giao cho ta." Yến Thanh Chu có hơi nhíu mày: "Cha, ngươi có thể làm sao? Nay cải tạo phòng giữ quần áo còn không phải thế sao cái tiểu công trình?" Yến phụ vỗ vỗ bộ ngực, tràn đầy tự tin đáp lại nói: "Hai ngày nữa nhạc phụ ngươi không liền đến rồi, hai ta cùng một chỗ làm. Nhớ năm đó chúng ta trẻ tuổi kết hôn lúc đó, điều kiện gian khổ, giường cùng ngăn tủ đều là chính mình một bữa một đục đánh ra tới. Chỉ cần có bản vẽ, đúng chúng ta mà nói, này cũng không tính là cái gì về khó." Yến phụ tiếp tục nói thêm: "Ta quê quán mặt bàn, đó cũng đều là ta tự tay chế tạo. Còn có ngươi hồi nhỏ dùng cái đó bàn đọc sách." Thẩm Mâu ở một bên nghe, gật đầu không ngừng: "Đúng, cha ngươi nghề một tay nghề đó là coi như không tệ, nhiều năm như vậy đều không lọt." Thẩm Nguyệt Đoàn kéo Yến Thanh Chu cánh tay, vừa cười vừa nói: "Vậy liền giao cho cha bọn hắn đi, khẳng định không có vấn đề." Yến Thanh Chu nhìn Thẩm Nguyệt Toản gật đầu đáp, được, đến lúc đó thì vất vả cha cùng nhạc phụ rồi. Yến phụ không hề lo lắng khoát khoát tay, cởi mở cười nói, vất vả cái gì, người một nhà không nói hai nhà lời nói, chút chuyện này căn bản không gọi chuyện. Yến phụ hôm qua thì không có lại đi cư xá đi làm, dù sao sang năm thì không đi. Thanh toán hoàn thành tư về sau, hắn liền từ kia một công việc. Từ cư xá người biết Yến phụ là Yến lao bản bà ba về sau, mọi người đối với hắn đặc biệt nhiệt tình. Hắn không làm, thật là có điểm không thôi. Bàng Lượng bọn hắn còn kém không có khóc cầu hắn lưu lại. Yến phụ ở lúc, có khi còn cho mọi người mang Yến Thanh Chu làm quà vặt. Nghĩ đến về sau không có Yến phụ thời gian, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng vắng vẻ, sau này công tác sợ là phải biến đổi đến mức kẻ nhạt vô vị rồi. Nhiệm vụ đã cấp cho, có phải tiếp thu? Là, hay không hệ thống nhắc nhở âm không có dấu hiệu nào tại Yến Thanh Chu trong đầu rõ ràng vang lên. Yến Thanh Chu nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chẳng qua thoáng qua liền hóa thành mỉm cười. Lần này thống tử có thể tính hiểu chuyện rồi một lần, cuối cùng không phải tại nửa đêm tuyên bố nhiệm vụ đem hắn theo trong lúc ngủ mơ gắng gượng đánh thức. Hắn ở đây trong lòng yên lặng dùng ý thức trả lời, là. Sau đó, Yến Thanh Chu đứng dậy nhìn về phía Thẩm Nguyệt Toản, nhẹ nói, ta đi phòng làm việc có chút việc phải xử lý. Thẩm Nguyệt Toản khẽ gật đầu ôn nhu nói, ừm, ngươi đi đi, đợi lát nữa ta đi vườn hoa bên ấy phơi nắng. Tốt, nhường hỉ bảo bối tiếp ngươi. Hiểu rõ rồi, ngươi nhanh lên đi thôi, đừng chậm trễ chính sự. Thẩm Nguyệt Toản mang theo ý cười thúc giục hắn. Yến Thanh Chu quay người lên lầu, chỉ chốc lát hỉ bảo hừ phát nhẹ nhàng ca khúc, từ trên lầu sôi nổi dưới mặt đất tới. Nay cho tới trưa, hỉ bảo cũng tại phòng làm việc vẽ tranh, vẽ xong về sau, nàng không kịp chờ đợi đem thành phẩm phát cho rồi Cố Nhuận Trạch. Cố Nhuận Trạch không chỉ khích lệ nàng, còn chỉ ra không ít nàng bình thường sơ sót chi tiết vấn đề. Vừa kiểm tra hết dụng cụ vẽ tranh, ba ba thì đi vào nhường nàng xuống lầu cùng mẹ đi vườn hoa phơi nắng. Trong thư phòng, Yến Thanh Chu lặng lặng mà ngồi trước bàn sách chờ lấy thống tử tuyên bố hạ một nhiệm vụ. Tốt, thống tử, nhiệm vụ khoái phát tới đi. Hệ thống máy móc âm thanh lần nữa tại trong đầu hắn rõ ràng vang lên. Nhiệm vụ, ma lạt thỏ đầu. Nhiệm vụ địa chỉ, cổ thành ảnh thị thành thời gian, 3 giờ chiều số lượng, 200 cái ma lạt thỏ đầu hạn chế, 7 ngày đến Thanh Chu tay phải không tự giác địa sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Lần này thiết trí hạn chế số lượng. 200 cái lời nói, vì ảnh thị thành dòng người lượng, nên rất nhanh liền có thể bán xong. Nghĩ được như vậy, hắn nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động. Hắn bắt đầu thẩm tra xung quanh bán buôn thị trường thỏ đầu cung ứng tình huống. Một phen tìm về sau, phát hiện gần đây bán buôn thị trường không chỉ có sung túc nguồn cung cấp, với lại mua sắm 100 con còn có thể hưởng thụ miễn phí đưa hàng phục vụ. Không có do dự, Yến Thanh Chu quả quyết hạ đơn rồi 230 chỉ thỏ đầu, cũng đặc biệt ghi chú yêu cầu thương gia cần phải vào ngày mai 9 giờ sáng trước đó tiến đạt. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu thật sớm liền dậy, ăn xong điểm tâm vẫn chưa tới 9 giờ, cửa biệt thự liền chuyển đến ô tô tiếng oanh minh. Hắn bước nhanh đi tới cửa bên ngoài, chỉ thấy bán buôn thị trường nhân viên công tác đang từ trên xe chuyển xuống một đại giỏ chữ nặng thỏ đầu. Chương 283, bắt sống một tiếng lão bản, mới vừa ra lò. Chương 283, bắt sống một tiếng lão bản, mới vừa ra lò. Yến Thanh Chu cẩn thận kiểm lại số lượng, xác nhận không sai về sau, mới trả tiền. Theo bán buôn giá một con thỏ đầu là lục nguyên, hắn cùng thương gia đặt thành thỏa thuận, để bọn hắn liên tục 7 ngày cũng tại lúc này điểm đưa tới 230 cái thỏ đầu. Tiếp nhận thỏ đầu giỏ, Yến Thanh Chu ôm nó đi vào vườn hoa góc vòi nước bên cạnh. Ma lạt thỏ đầu kỹ càng cách làm, hắn ở đây tối hôm qua liền đã thông qua hệ thống thực đơn bách khoa toàn thư thuần thục nắm giữ cũng khắc ở trong đầu. Yến Thanh Chu ngồi xổm người xuống, mở vòi đông sen, cầm lấy từng cái thỏ đầu, tại dòng nước hạ cẩn thận cọ rửa, không buông tha bất luận cái gì một chỗ khe hở. Đem thỏ đầu mặt ngoài bám vào huyết thủy cùng vết bẩn triệt để khử trừ. Cọ rửa hoàn tất, hắn lại cầm kéo lên, cắt đi thỏ đầu thính thai bộ phận. Nơi này không chỉ lông tóc dày đặc, với lại tàng ô nạc gấu, cẩn thận kiểm tra về sau, mới có thể để cho mọi người ăn đến yên tâm. Sau đó, hắn cầm nhíp, nổ thỏ trên đầu lưu lại nhỏ bé thỏ hảo. Hơn một giờ thời gian tất cả thỏ đầu đều bị hắn dọn dẹp xong rồi. Hắn đem dọn dẹp xong thỏ nặng đầu trang bị mới vào giỏ bên trong, ôm hướng phía phòng bếp đi đến. Thẩm Nguyệt Toản, Yến phụ bọn người hiểu rõ Yến Thanh Chu hôm nay phải bận rộn nhìn chuẩn bị mới quà vặt ra quầy, cho nên tất cả mọi người ăn ý không có đi quấy rầy hắn. Yến phụ vốn là muốn đến phụ một tay, bị Yến Thanh Chu cự tuyệt. Vào phòng bếp, Yến Thanh Chu đem thỏ đầu một mạch địa đổ vào một ỉ nột trong chậu. Đúng lúc này, hắn hướng trong chậu gia nhập miếng gừng, hành đoạn cùng rượu gia vị, sau đó lại gia nhập thanh thủy, đường thỏ đầu cũng ngâm ở bên trong. Dạng này ngâm quá trình có thể hữu hiệu khứ trừ thỏ đầu mùi tanh. Ngâm sau khi, Yến Thanh Chu lần nữa đem thỏ đầu vớt ra đây, tại vòi nước hạ cẩn thận cọ rửa một lần. Xử lý tốt thỏ đầu, hắn liền bắt đầu chế tác hương liệu. Hương liệu đối với mã vị rất trọng yếu, không chỉ có thể khứ trừ thỏ đầu mùi vị khác thường, còn có thể tăng thêm đặc biệt khẩu vị. Yến Thanh Chu đem chuẩn bị xong miếng gừng, hành đoạn, rượu gia vị, muối, hoa tiêu còn có hắn cố ý gia nhập thống tử cung cấp đặc chế liêu chấp toàn bộ đổ vào bên trong. Này liêu chấp thế nhưng mấu chốt nhất, cùng hương liệu dung hợp lại cùng nhau, vừa năng lực hoàn mỹ đi canh, cũng có thể tăng lên thỏ đầu cảm giác. Đem xếp tốt vị thỏ đầu để ở một bên, Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, đã giữa trưa rồi. Hắn liền bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Mã vị cần mấy giờ, thời gian càng lâu, hương vị thẩm thấu được thì càng đầy đủ. Hắn 3 giờ chiều ra quầy, cho nên chỉ cần tại 2 giờ trước đó hoàn thành ma lạt thỏ đầu là được. Yến Thanh Chu một chút mới bắt đầu chế tác thỏ đầu, hắn dự định trước giờ làm tốt cầm lấy đi ra quầy. Ma lạt thỏ đầu làm tốt sau để vào hệ thống cho tăng nhiệt độ trong thùng, hương vị sẽ không thay đổi chất, còn có thể cùng vừa mới ra nồi giống nhau như lúc. Mã vị sau khi kết thúc, Yến Thanh Chu đem thỏ đầu đổ vào trong nồi, mở hỏa hoạn đốt lên. Sau đó lướt qua phù mạn, vớt ra đây lần nữa cọ rửa một lần, như vậy có thể đi trừ huyết thủy cùng bên trong tạp chất. Phối thái Yến Thanh Chu chuẩn bị là khoai tây viên, ngó sen phiến, thanh duẩn. Những thứ này đều hoàn thành về sau, Yến Thanh Chu liền bắt đầu chuẩn bị làm ma lạt thỏ đầu rồi. Hắn ở đây xào trong nồi đổ vào thực dụng du, dầu nóng sau đem cắt gọn miếng gừng, hành đoạn để vào bên trong. Sau đó lại gia nhập núi tỏi, làm qua ớt, hoa tiêu. Tiếp theo là bát giác, quế bỉ, lá nguyệt quế, thảo quả, cây thìa là cùng đặc chế hương liệu những thứ này. Lật xào, bắt bọn nó xào ra mùi thơm. Xào hương về sau, Yến Thanh Chu xuất ra thống tử cho lẩu đáy liệu, giảm bó đuốc nó xào ra tương ớt. Đem dọn dẹp xong thỏ đầu đổ vào lật xào đều, xào nồi không coi là nhỏ, nhưng mà số lượng đại, hắn điểm nhiều lần làm. Xào không sai biệt lắm lúc, bắt đầu ở trong nồi gia nhập rượu gia vị, xì dầu, lau rút, đường phèn, cao cấp sau lại đổ vào đủ lượng thanh thủy, không có qua thỏ đầu. Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, này muốn đun nhiều nửa giờ đến 40 phút. Vừa vặn không sai biệt lắm 2 giờ 10 điểm cái giờ này. Ra quẩy thời gian vừa vặn. Cổ Thanh Ảnh thị thành khoảng cách có chút xa, lái xe cần 40 phút. Điện thoại hẹn chặt nhóm thông tin thì không từng đứt đoạn, hắn mở miễn máy dày, phía trên đều là biểu hiện điểm đỏ điểm. Bên trong nói chuyện phiếm nội dung đều là hỏi hắn khi nào ra quẩy. Hắn bắt đầu nhóm phát biên tập một cái tin nhắn quá khứ. Trích Tinh, xế chiều hôm nay 3 giờ ra quẩy vị trí tại Cổ Thanh Ảnh thị thành. Tin tức này vừa phát ra, mỗi cái nhóm cũng bắt đầu sôi trào. Cái gì? Thật hay giả? Trích Tinh ngươi có phải hay không nhìn thấy? Là Cổ Thanh Ảnh thị thành sao? Trong đám bầu không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, nhóm bạn đều đang kêu rên nhìn. A, cái chỗ kia cách ta quá xa. Lái xe muốn 2 giờ. A, hiện tại đã 2 giờ rồi, không còn kịp rồi. Ha, ta có thể nói ta cách Cổ Thành rất gần sao? Lái xe không đến 10 phút đồng hồ. Trên lầu, quá mức a. Trích Tinh nói chuyện. Thật hay giả? Cạn ngủ sơn, Trích Tinh hắn là Yến lão bản, ngươi nói hắn nói là thật hay giả? Yến Thanh Chu nhìn Yến lão bản thực khách 37 bên trong những tin tức này, suy tư một lát sau, hắn ở trên màn ảnh nhanh chóng biên tập một cái thông tin phát quá khứ. Trích Tinh, mọi người tốt, ta là Yến Thanh Chu. Tin tức này vừa mới phát ra, trong đám trong nháy mắt bị xoát bình. A. Yến lão bản vào nhóm. Bắt sống một Yến lão bản. Mới vừa ra lò. Người tốt ta. Có thể đem Yến lão bản kéo vào được, hắn chính là cái người tốt. Nhanh, hiện tại ai cách Cổ Thành tương đối gần a? Ta là bỏ lỡ thời cơ rồi. Một ta hiện tại đang công ty đi không được. Ta hiện dưới trường học buổi trưa còn có lớp, các ngươi nói ta muốn hay không bệnh lên cái môn học. Trong đám thảo luận ngày càng đến kịch liệt. Trích Tinh, không muốn cúp học à, không đổi kịp thì không sao, ta muốn ở bên kia ra quầy 7 ngày, mọi người hợp lý sắp đặt thời gian của mình. Tiến Thanh Chu phát ra thông tin về sau, phía dưới trong nháy mắt lại bị soát bình rồi. Tốt. Tiến lão bản, ta sẽ hảo hảo lên lớp, tranh thủ mỗi ngày hướng lên. Ừ, Tiến lão bản ta ngày mai nhất định đi. Tiến lão bản lần này ra quầy bán là cái gì a? Đúng, bán là cái gì a? Tiết lộ một chút chứ sao? Để cho chúng ta tưởng tượng một chút. Qua đã nghiền. Yến Thanh Chu đã thu hồi điện thoại, tiếp xuống bắt đầu làm ma lạt thỏ đầu cuối cùng chính tự. Đem đun nhừ tốt ma lạt thỏ đầu vớt ra đây, nhỏ giọt cho khô nước canh sau đổ vào trong chậu. Sau đó rải lên làm quả ớt mặt, hoa tiêu phấn cùng hành thái, tăng lên một chút thỏ đầu tê cay tươi hương hương vị. Sau đó, Yến Thanh Chu nâng lên một cái buồn lớn ma lạt thỏ đầu, hướng phía rừng ở trong hoa viên xe xích lô đi đến. Lúc này Hỷ Bảo vui sướng chạy tới, hoa, thơm quá a. Ba ba đây là cái gì nha? Nghe lên cay, hương hương Yến Thanh Chu cười lấy sờ lên Hỷ Bảo đầu, nói ra, đây là ma lạt thỏ đầu. Ta năng lực ăn sao? Ba ba lưu lại một ít tại phòng bếp, đợi chút nữa nhường ra bọn hắn nếm thử. Bất quá, ngươi tuổi còn nhỏ, này thỏ đầu quá cay, ăn nhiều dạ dày sẽ không thoải mái, cho nên không thể ăn nha.